Chương 310, Lá Hương Lăng bị bán ra. Chương 310, Lá Hương Lăng bị bán ra. Hải Đại Quý để cho người ta đi Diệp Hương Lăng giao hảo quán rượu, thương lâu ngồi chờ, ngay sau đó toàn thành lùng bát. Quy xả Hải Thành nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, trừ bỏ tam đại gia tộc lãnh địa, có thể cung cấp người chỗ ở cứ như vậy mấy ngàn hộ. Lục soát một lần đều không có tìm được người, Hải Đại Quý càng nổi giận hơn. Một con kiến hôi thế mà nhường hắn hương sư động chúng như vậy, quả thực đáng chết. Hắn mời ra luyện khí cảnh gia gia, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, tránh tại hạ thủy câu Diệp Hương Lăng, rất nhanh bị nắm chặt đi ra. Con kiến hôi, ngươi cũng là sẽ tránh, ngươi có biết hay không vì tìm ngươi, ta lãng phí bao nhiêu nhân lực vật lực? Có biết hay không ta cho nhiều ít yêu tộc cười làm lành mặt? Ngươi vì cái gì không thành thành thật thật chờ chết? Ngươi thật đáng chết. Hải Đại Quý rất phẫn nộ, tát qua một cái. Sâu kiến như thế Diệp Hương Lăng, hại hắn tổn thất nặng nề, hắn sẽ không cứ như vậy nhường Diệp Hương Lăng tùy tiện chết. Chờ một chút. Hải Quy tâm vốn là không thèm để ý, một cái ti tiện con kiến hôi mà thôi. Nhưng nhìn thấy Diệp Hương Lăng bị đánh sắc mặt, trong nháy mắt ý thức được không đúng, trong tay hiện hiện pháp lực, một tay lấy nàng mặt nạ hái xuống. Quang mang lóe lên, Diệp Hương Lăng thoáng chốc ở trước mặt mọi người đại biến người sống, lộ ra khuynh quốc khuynh thành dung nhan, ngay cả dáng người cũng biến thành thon thả đầy đặn. Eo nhỏ chân dài, ngực dường như lấp dưa hấu. Linh khí mặt nạ che giấu không chỉ có là mặt, còn có thân thể của nàng, liên quan thân thể đều biến đổi hình dạng. Dù sao cũng là linh khí, cũng chính là Diệp Hương Lăng không phải tu tiên giả, không phải có thể động dụng càng nhiều linh khí năng lực. Lại là một cái hạ phẩm linh khí. Ngươi, tốt tốt tốt, ngươi lại có thể chất đặc thủ, quá tốt rồi. Hải Quy tâm vui mừng như điên. Kết thúc. Diệp Hương Lăng trong mắt hiện hiện nồng đậm vẻ tuyệt vọng. Nàng mặc dù không biết mình thể chất đặc thủ, nhưng lấy dung mạo của nàng, khẳng định sẽ trải qua sống không bằng chết tra tấn. Dù sao nơi này không phải hòa bình yên ổn địa cầu, mà là cường giả vi tôn tu tiên thế giới. Quy xả Hải Thành lại là một cái ăn người không nhà xương địa ngục. Ra ra, nàng là cái gì thể chất đặc thủ? Hải Đại Quý cũng không phẫn nộ, vẻ mặt vui mừng như điên, truy vấn. Không xác định, bất quá lấy trên người nàng làm cho người say mê mùi thơm cơ thể, nàng tất nhiên là nắm giữ cực phẩm bảo khí cực phẩm đỉnh lô. Tiếc hử, thu hồi ngươi điểm tiểu tâm tư kia, như thế cực phẩm há lại ngươi cái phế vật có thể hưởng dụng. Hải Quy tâm lạnh hừ một tiếng, khí thế đem nó đánh bay ra ngoài, chỉ là phàm nhân sâu kiến cũng dám vọng tưởng như thế cực phẩm, Hải Đại Quý thật sự là càng ngày càng không có quý củ. Ra ra, ta biết sai. Hải Đại Quý biến sắc, quỳ trên mặt đất dập đầu cầu xin tha thứ, nội tâm hận đến phát điên. Hắn nghe ngóng, nếu như là cực phẩm đỉnh lô, tới song tu, hoặc là thải bổ, tất nhiên có thể làm cho mình tu vi đột nhiên tăng mạnh, thậm chí thoát thai hoàn cốt, cải biến tư chất. Đem Diệp Hương Lăng cho hắn, hắn là có cơ hội trở thành tu tiên giả. Nhưng mà lão già này thậm chí ngay cả một ngụm canh cũng không cho hắn uống, lão già này tại sao không đi chết a? Phong tỏa tin tức, như truyền ra nửa điểm phong thanh, các ngươi đều đi người môi giới đưa tin a. Hải Quy tâm nhàn nhạt nói câu, không dành phản ứng những ngày sâu kiến, mang theo Diệp Hương Lăng trở về động phủ mình. Sử dụng đặc thù kiểm trắc linh khí kiểm trắc Diệp Hương Lăng đặc chất. Thấy là Phượng Thủy ngưng hương thể, Hải Quy tâm vui mừng như điên, lập tức lại có chút tiếng mới. Đáng tiếc Diệp Hương Lăng tu vi quá thấp, hắn coi như thải bổ, cũng thu hoạch được không có bao nhiêu chỗ tốt. Về phần đem Diệp Hương Lăng bồi dưỡng thành luyện khí sĩ lại thải bổ, cần thời gian quá lâu, khó tránh khỏi không có biến cố. Một khi để cho người ta phát hiện, vậy thì không có hắn chuyện gì. Hải Quy tâm suy tư một phen, quyết định đem Diệp Hương Lăng bán đi, đổi lấy tài nguyên tu hành. Hắn không nguyện ý bồi dưỡng, những cái kia có thực lực có bối cảnh người, khẳng định bằng lòng bồi dưỡng. Dù sao Phượng Vĩ Ngưng Hương thể ngoại trừ là cực phẩm đỉnh lô, vẫn là phi thường cường đại tu tiên thể chất. Tại tài nguyên sung túc dưới tình huống, không ngoài 10 năm, Diệp Hương Lăng nhất định có thể trở thành luyện khí sĩ, quả thực chính là một gốc đại dược. Chỉ hận thực lực của ta quá thấp, nghĩ tới đây, Hải Quy tâm vạn phần không cam lòng thở dài một tiếng. Diệp Hương Lăng sắc mặt không ngừng biến ảo, tâm tư nhanh quay ngược trở lại, suy tư tự cứu biện pháp. Có thể khẳng định là Trần Lạc tuyệt đối có thể cứu mình. Dù sao cũng là vô thượng đại giáo, bổ thiên giáo sư thúc, dứt bỏ thực lực không nói, vẹn vẹn là phong chủ tên tuổi, liền để Quy xả Hải Thành tam đại gia tộc quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Vấn đề là làm như thế nào liên hệ với Trần Lạc. Nàng trốn thời điểm ra đi trước tiên liền đi tìm Trần Lạc. Làm sao Trần Lạc gian phòng thi triển cấm chế, căn bản này ra không mở đại môn. Nhưng luyện khí nhất trọng lão bản nương cũng không được, nàng đều bị chấn động đến thổ huyết bay ngược, bồi thường nàng 100 thiên nhiên linh tinh tiền thuốc men. Diệp Hương Lăng đành phải đi trốn đi, dù sao lão bản nương cũng không che được nàng. Nhưng thế nào cũng không ngờ tới, Hải Đại Quý vậy mà mời ra luyện khí nhị trọng. Nàng trốn đến danh nước đều bị nắm chặt đi ra. Ta muốn hay không hiện tại liền báo ra ta là Bổ Thiên giáo đệ tử. Không thể không thể, ta lưu lạc đến nơi đây 3 năm, bọn hắn đều biết ta, chắc chắn sẽ không tin ta là Bổ Thiên giáo đệ tử. Coi như tin tưởng ta bị Trần Lạc sư thúc thu nhập môn tưởng, nhưng còn không phải Bổ Thiên giáo đệ tử chính thức, rất có thể sẽ giết người diệt khẩu, chấm dứt hậu họa. Tại Quy Xà Hải Thành sở soạn lần mò 3 năm, Diệp Hương Lăng sớm đã không là lúc trước thủy nộn học sinh cấp 3, đối với cái này thấy rất rõ ràng. Nàng thể chất đặc thù không chỉ có sẽ không trở thành hộ thân phủ, phản mà trở thành người khác uy hiếp. Người khác không có khả năng cho phép nàng đắc thế, trái lại diệt chính mình cả nhà. Cũng may Hải Quy tâm chỉ muốn bán nàng, kia nàng còn có thời gian chờ đợi Trần Lạc xuất quan. Không phải nàng chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Ai, ta thật là xui xẻo, như vậy gian thời gian khổ cực đều vượt qua được, mắt thấy là phải tiến vào vô thượng đại giáo tu hành, cùng tuyệt thế Mỹ Nam vượt qua không biết xấu hổ không biết thẹn thời gian, lại tại cái này khẩn yếu con đầu, tình trạng nguy cấp, xảy ra chuyện, ta thật không nên tham điểm này tiền đường. Còn tốt bị bắt trước đó ta đem xoáy sư thúc cho nhẫn chứa vật sớm ẩn nấp rồi, chính là sợ bị bắt, tiện nghi địch nhân Diệp Hương Lăng hối hận và phần, không ngừng cầu nguyện Trần Lạc nhanh lên xuất quan. Một tháng sau, Trần Lạc xuất quan, thần hồn đã hoàn toàn khôi phục, pháp lực và khí huyết chi lực khôi phục hơn phân nửa. Cái kia Hoàng Nưu đâu? Trần Lạc tìm đến lão bản nương, nhíu mày hỏi. Lão bản nương nhìn thấy Trần Lạc xuất quan, sầu mi khổ kiểm nói, hơn nửa tháng trước, Tiểu Diệp bị Hải Gia bắt đi, khả năng đã chết à? Nàng phạm chuyện gì sao? Trần Lạc nghi hoặc hỏi. Nếu như Diệp Hương Lăng làm ra cái gì táng tận thiên lương sự tình, kia liền không thể mang nàng đi bộ thiên giáo. Về phần Diệp Hương Lăng an nguy, Trần Lạc cũng không lo lắng, đây chính là thiên tiên nữ nhi, hắn gặp nguy hiểm, Diệp Hương Lăng cũng sẽ không gặp nguy hiểm, cùng nó lo lắng nàng, còn không bằng lo lắng nhiều một chút chính mình. Trần Lạc đột nhiên nhớ tới Diệp Hương Lăng ân nhân, có lẽ đây chính là Diệp Hương Lăng nguyên bản kiếp nạn, bị người bắt đi bị ân nhân cứu. Phạm sự tình cũng lớn, Tiểu Diệp thường xuyên đem hộ khách đưa đến chúng ta yêu quái quán rượu, thương lâu, đã gây nên nhân tộc Hải Gia bất mãn, trước kia chúng ta còn có thể quần nhau một chút, lần này chúng ta đi đòi người đều ăn bế một canh, Hải Gia là thật quyết tâm muốn trừ hết Tiểu Diệp. Lão bản nương thở dài. Cái này gọi phạm vào chuyện gì? Trần Lạc vẻ mặt im lặng. Hoàng Nưu vốn chính là một loại chức nghiệp, ai cho trở lại hiện nhiều liền mang hộ khách đi nơi nào? Quý khách có chỗ không biết, chúng ta Quy Xà Hải Thành có tam đại gia tộc, Hải Gia là duy nhất nhân tộc, lấy nhân tộc vương tự cho mình là trưởng quản nhân tộc quyền sinh sát trong tay, thường xuyên bán nhân khẩu cho chúng ta yêu tộc làm lương thực, mặt khác hai đại yêu tộc cũng vui vẻ nhìn thấy này. Chương 311, dùng hỏa thiêu ngươi 3 ngày 3 đêm. Chương 311, dùng hỏa thiêu ngươi 3 ngày 3 đêm. Trần Lạc nghe xong lão bản nương một phen giới thiệu, đối Quy Xà Hải Thành tình huống căn bản có chút hiểu rõ. Mặt âm trầm đi ra quán rượu. Bên ngoài có hai cái theo dõi người, lập tức cười theo tới, mời hắn đi Hải Gia thương lâu. Dẫn đường. Trần Lạc vừa vặn thiếu dẫn đường đảng. Tiền bối mời. Hai người vui mừng, vạn vạn không ngờ tới Trần Lạc tốt như vậy nói chuyện. Rất nhanh liền tới một tòa cao cấp thương lâu, tòa này thương lâu chính là một cái cực phẩm linh khí, có giá trị không nhỏ. Còn có rực rỡ muôn màu đồ vật, pháp khí, linh đan diệu dược, phù lục, cùng yêu thú huyết nhục xương cốt. Trần Lạc quét một tuần, tiến lặng tính ra giá trị. Cũng không tệ lắm, Hải Gia thương lâu rất phì. Bày ra tới tài nguyên, liền giá trị trăm tỷ nhân tạo linh tinh, bên trong nói không chừng còn có càng nhiều. Tiền bối ngài cuối cùng tới. Hải đại quý nhỏ chạy tới, biểu tình kia dường như nhìn thấy cứu tinh như thế, đem Trần Lạc đều làm sẽ không. Nắm cho hắn dẫn đường Hoàng Nưu, Hải đại quý còn lộ ra bộ dáng này, đây là muốn làm gì? Tiền bối hẳn là Vạn Tiên Hải vực đại giáo phái cường giả a. Hải đại quý ra vẻ không để lại dấu vết mà hỏi. Không phải, ta là đại lục tới đây lịch luyện tu sĩ. Tiền bối Hải đại quý nghe nói như thế, vui mừng như điên chi tình thế nào đều không che giấu được, nhưng rất nhanh hắn liền điều chỉnh tốt biểu lộ. Vẻ mặt cầu xin nói rằng, tiền bối có chỗ không biết, chúng ta nhân tộc tại Quy Xà Hải Thành quá khó khăn, bị mặt khác hai đại yêu tộc áp chế, đau khổ dãy rủa, mong muốn tăng cao tu vi, tráng nhân tộc ta uy danh, làm sao không có tài nguyên, yêu tộc còn vạn phần hèn hạ vô sỉ, sử dụng các loại biện pháp chèn ép chúng ta nhân tộc thương hội. Trần Lạc nghe xong một hồi, cuối cùng biết Hải đại quý muốn làm gì. Đây là tại hướng hắn bán thảm á, sau đó lấy giá cao bán hắn pháp bảo. Nói thực ra, xáo lộ này mặc dù đáng xấu hổ, nhưng rất có tác dụng, chi phí thấp thấy hiệu quả nhanh. Thay cái có lương tâm, hoặc là lịch duyệt không đủ người, thật đúng là sẽ bị dao động. Quả nhiên, Hải đại quý lộ ra chân diện mục, xuất ra mấy món kỳ môn binh khí. Mọi người đều biết, kỳ môn binh khí hình thù kỳ quái, vô cùng khó mà bán ra. Trần Lạc nghe được giá cả vẫn còn so sánh trường kiếm loại hình linh khí giá cả cao hơn gấp đôi, không khỏi cười ra tiếng. Hắn đều đeo lên hắc sa duy mạo, còn dám coi hắn là dê béo. Tiền bối, chúng ta nhân tộc quá khó khăn, muốn đối mặt yêu tộc chèn ép chiếm đoạt. Hải đại quý nghe vậy, biết mình nóng nổi, bất quá không sao cả, hắn có kinh nghiệm, chỉ cần dùng tâm bán thảm là được rồi. Dùng xáo lộ này hắn không biết do hố nhiều ít người ngốc nhiều tiền nơi khác tu sĩ. Đã khó như vậy, vậy cũng chớ là người, ta đưa các ngươi đi thế giới cực lạc a. A. Hải đại quý cùng thương lâu đám người sức sở. Trần Lạc con ngón đúng ra, đầu ngón tay bắn ra ngọn lửa, rơi vào Hải Gia trên thân người. Về phần làm sao chia phân biệt Hải Gia cùng người ngoài, đơn giản, công pháp của bọn họ tu luyện cũng không giống nhau, Hải Gia tu luyện gia tộc công pháp, đặc thù rất rõ ràng. A a a, thương lâu bên trong truyền ra thê lương tiếng kêu, từng người trên thân bốc lên lửa cháy hùng hực. Ngay cả trên lầu luyện khí tam trọng thần thông tu sĩ cũng không có tránh thoát đi. Đan điền pháp lực đang thiêu đốt, thần hồn đang thiêu đốt, cả người bốc lên lửa cháy hùng hực. Không cần, tiền bối tha mạng, chúng ta là Hải Gia người, lão tổ là vạn pháp cảnh viên mãn, chúng ta Hải Gia còn cùng bạn Tiên Hải vực rất nhiều môn phái giao hảo, rất nhiều Hải Gia tử đệ bái cường giả sư tôn. Hải đại quý chịu đựng kịch liệt đau nhức hoảng sợ kêu to. Cái kia luyện khí tam trọng đi thẳng tới Trần Lạc trước mặt quỳ xuống, điên cuồng dập đầu cầu xin tha thứ. Trần Lạc không hề lay động. Thương lâu những người còn lại giải tán lập tức, chỉ có một đội người tò mò nhìn Trần Lạc. Các ngươi nhìn cái gì? Trần Lạc trầm giọng nói. Không nên hiểu lầm, chúng ta cùng Hải Gia có thủ, lần này tới chính là vì diệt Hải Gia mà đến. Cầm đầu vạn pháp cảnh đội vàng nói. Không sai, chúng ta môn phái trưởng bối lúc tuổi còn trẻ bị Hải Gia hô qua, lúc ấy không có cảm thấy có cái gì, về sau càng nghĩ lòng dạ càng không thuận, lúc này mới ban bố nhiệm vụ, chúng ta chính là nhận lấy nhiệm vụ diệt Hải Gia. Đạo hữu an tâm chớ đội. Ba cái vạn pháp cảnh đội vàng mở miệng. Bọn hắn mặc dù nhìn không thấu Trần Lạc tu vi, nhưng cảm giác rất khủng bố. Bọn hắn chính là đến diệt Hải Gia, nếu như bị Trần Lạc xử lý, vậy thì thành thiên cổ chế cười. Thì ra là thế. Trần Lạc đã hiểu. Hải Gia đây là gài bẫy cao trên thân người đi. Ngẫm lại cũng là, Hải Gia loại này là người buồn nôn xáo lộ, gạt được người khác nhất thời, không lừa được người khác cả một đời. Dần dần, tất nhiên sẽ lọt vào phản vệ. Cái này không, báo ứng liền đến. Trần Lạc ánh mắt đảo qua ba người, cuối cùng rơi vào một thanh niên trên thân. A thông suốt. Cái này không phải liền là Diệp Hương Lăng ân nhân sao? Mấy chục năm sau, bị Lâm Phong một kiếm giết. Hắn lần này tới diệt Hải gia, hẳn là thuận tay cứu đi Diệp Hương Lăng. Nghĩ đến, Trần Lạc nhường mấy người ra ngoài, chính mình muốn đem tòa này thương lâu lấy đi. Sắc mặt ba người biến đổi, cuối cùng vẫn đi ra ngoài, vẻ mặt ảo não. Bọn hắn so Trần Lạc tới trước, động thủ sao không có thể quả quyết một chút à, tại cái này cùng bọn hắn lằng nhà lằng nhằng cái gì à. Lần này tốt, hơn 100 tỷ nhân tạo linh tinh liền toàn bộ rơi vào Trần Lạc túi. Không đúng, Hải gia còn có tài phú. Ba người đồng thời nghĩ đến một chỗ, lập tức chạy tới Hải gia. Trần Lạc nhìn xem còn chưa có chết Hải đại quý, tại thương lâu bên trong xuất ra Diệp Hương Lăng mặt nạ, hỏi, Diệp Hương Lăng ở nơi nào? Cái gì Diệp Hương Lăng? Chúng ta không biết rõ a, tiền bối tha mạng chính là cái kia Hoàng Ưu. Ngươi nói tiểu Diệp. Nàng nói đến đây, Hải đại quý ngậm miệng không nói, thống khổ đến lăn lộn đầy đất, hắn cảm giác chính mình cũng muốn bị nấu chín, còn có thể nghe tới thân thể tản ra mùi thịt. Không nói đúng không? Đi, ta có nhiều thời gian chờ ngươi mở miệng. Trần Lạc không có chút nào lo lắng Diệp Hương Lăng bị giác, lấy ra một tờ ghế, cứ như vậy nhìn xem Hải đại quý lăn lộn đầy đất. Thuận tiện yếu bất hỏa diễm, sợ hắn lập tức tiêu chết. Ngươi, ngươi ma đầu, ta Hải gia cùng ngươi không oán không kỷ, ngươi tại sao phải tàn nhẫn như vậy? Ta Hải gia lão tổ, còn có Hải gia thiên kiêu sẽ không bỏ qua ngươi bàn luận tàn nhẫn, ai có thể so ra mà vượt tan người huyết man đầu Hải gia. Trần Lạc lười nhác cùng người sắp chết tranh luận. Cũng không lâu lắm, Hải đại quý không kiên trì nổi, chỉ cầu chết một lần, đem biết đến đều nói. Trần Lạc nghe xong, lần nữa yếu bất hỏa diễm, để nó đốt 3 ngày. Lúc này mới chậm ung dung đi Quy Xà Hải Thành giao dịch hội. Quy Xà Hải Thành cách mỗi 10 năm, tam đại gia tộc đều sẽ cử hành một trận cỡ nhỏ giao dịch hội, riêng phần mình giao dịch vật mình cần. Đồng thời còn sẽ mời một ít tu sĩ đến đây giao dịch. Lúc này, Diệp Hương Lăng bị mang lên giao dịch đài. Vô luận là nhân tộc hay là yêu tộc, đều bị nàng khuynh thế mỹ mạo kinh diễm tới. Đang nghe Diệp Hương Lăng nắm giữ Phượng Tủy Ngưng Hương thể, hơn nữa còn là Hồng Mông chưa bổ chi thân, tất cả mọi người lập tức điên cuồng. Nếu không có ba vị thiên thai cảnh hậu kỳ trấn áp, đoán chừng mọi người đã mở đoạn. Đám người nhao nhao đấu giá, ánh mắt nóng bỏng nhìn xem Diệp Hương Lăng. Diệp Hương Lăng vẻ mặt hoảng loạn, cực sợ, nhưng trong mắt lại mang theo một vẻ chờ đợi. Thời hạn một tháng đã đến, Trần Lạc hẳn là xuất quân a. Chương 312, Thủy Diệt Hải gia chương 312, Thủy Diệt Hải gia oanh. Trần Lạc một kiếm bổ mở giao dịch biết trận pháp, cầm trong tay dài hơn 1 mét tử quan kiếm, cất bước tiến vào giao dịch hội. Ngươi là ai? Tam đại gia tộc thiên thai cảnh ánh mắt khóa chặt Trần Lạc, vẻ mặt kinh nghi bất định. Muốn động thủ, nhưng là lại không dám. Sư thúc, ngươi cuối cùng tới, là ta à? Ta là Hương Lăng Diệp Hương Lăng nhìn thấy người tới, vui đến phát khóc, sợ Trần Lạc không biết tởi mặt nạ xuống chính mình, vội vàng tự giới thiệu. Trần Lạc một bước đi vào trước mặt nàng, đưa tay đập vào nàng trên vai thơm, bàn tay pháp lực phun trào, bài trừ Diệp Hương Lăng cấm chế trên người. Ô hoa hoa, sư thúc Diệp Hương Lăng có thể động trong nấy mắt, ôm Trần Lạc hoa hoa khóc lớn, nước mắt nước mũi dính tại Trần Lạc trên thân. Dòng dã một tháng, bị nhốt vào trong một cái phòng, mỗi một khắc nàng mà nói, đều là to lớn sinh tử dày vò, phảng phất tại chờ đợi bi thảm tử vong đến ngược, nội tâm sợ hãi vô hạn phóng đại. Diệp Hương Lăng vô số lần nghĩ tới cái chết chi, nhưng nàng làm không được. Trần Lạc biểu lộ một lời khó nói hết. Vốn cho rằng là lãng mạn anh hùng cứu mỹ nhân cố sự, tất cả đèn chiếu đều đánh tới, giữa sân chỉ có hai người bọn họ thâm tình cảm động nhìn nhau. Kết quả, nhưng ngươi dùng nước mắt nước mũi giàn ta. Đợi nàng khóc đủ, cảm xúc ổn định lại, Trần Lạc mặt không biểu tình đưa tay đem người xách mở, suy nghĩ khẽ động, hắc sa nước mắt nước mũi trong nháy mắt biến mất. Sư thúc, thật xin lỗi Diệp Hương Lăng tiếng khóc trì trệ, thút tha thút thít xin lỗi, nhưng trong lòng đang suy nghĩ, thích sạch sẽ tốt, thích sạch sẽ nam hải tử tốt nhất rồi. Đạo hữu, chúng ta không nghĩ tới nàng là ngươi sư điệt, nhưng là hãng giao dịch có hãng giao dịch quý củ, ngươi cũng là tu sĩ, sẽ không hiểu sao? Ngươi là muốn cùng chúng ta tam đại gia tộc khai chiến sao? Biển Trấn nghiêm nghị nói. Nhìn thấy Trần Lạc vạn pháp cảnh sơ kỳ pháp lực ba động, bọn hắn trong nháy mắt yên tâm. Bọn hắn ba nhà lão tổ đều là vạn pháp cảnh viên mãn, một cảnh giới nhất trọng tiên, một cái tiểu cảnh giới đó cũng là to lớn hơn câu. Lão tổ giết Trần Lạc như giết gà giết chó giống như đơn giản, cũng không biết Trần Lạc chỗ rửa có cứng hay không. Không tệ, chúng ta đây là tại làm ăn, ngươi không thể không cố quý củ. Như vậy đi, nể tình ngươi cứu người xuất ruột, ngươi bồi thường chúng ta trợ pháp, lại đấu giá đem nàng mua đi. Chúng ta Quy Xà Hải Thành không phải ăn chay. Mặt khác hai cái thiên thai cảnh yêu tộc lạnh giọng nói rằng, đồng thời cho nhà mình lão tổ truyền tin. Hải Quy Tâm nhìn thấy cái này, ám thở phào, lập tức hưng phấn lên, ánh mắt lấp lóe. Có trưởng bối tìm đến tốt. Đợi lát nữa hắn đem giá cả nâng lên, mạnh mẽ phát một phen phát tài. Có khoản này tài nguyên, hắn tu luyện tới thiên thai cảnh cũng không thành vấn đề. A, quy củ. Tốt, ta cũng có quy củ của ta, không quan hệ người tất cả của ta. Trần Lạc cười lạnh một tiếng. Mua của hắn người, còn nhường hắn tuân thủ giao dịch quy củ. Quả thực khôi hài. Nếu là hắn tuân thủ người khác quyết định quy củ, đây không phải là tu luyện uổng phí tới vạn pháp cảnh sao? Hãng giao dịch đám người nghe vậy, không có chút gì do dự, lấy tốc độ nhanh nhất rời đi. Ba cái thiên thai cảnh vẻ mặt hoảng hốt, không chờ bọn họ mở miệng, Trần Lạc lấy tay chụp vào ba người. Tinh thần thủ ấn xuất hiện trong nháy mắt, đem ba người giam cầm, thủ ấn pháp tắc chi quang lượn lờ, rơi vào ba trên thân người. Biển Trấn trực tiếp phá hủy thành phế thải, còn lại hai cái yêu quái chỉ ma diệt thần hồn, thi thể thu vào. Vâng. Trần Lạc phóng thích khí thế, Quy Xà Hải Thành Quy Xà Biển ba nhà người một cái cũng đừng hòng đi. Hải gia là nhân tộc bại hoại, nhất định phải chết hết. Quy gia cùng Xà gia cũng không phải vật gì tốt, lấy nhân tộc làm thức ăn. Đem Quy Xà hai yêu thi thể thu lại, Hải gia người thì là thả một mùi lửa, đốt 3 ngày 3 đêm. A a a, nguyên một đám hỏa nhân bốn phía tán loạn, lan lộn đầy đất, muốn sống không được muốn chết không xong. Tại Trần Lạc tựa hải hấp lực, bọn hắn liền tự sát đều làm không được. Diệp Hương Lăng ánh mắt nhìn Hải Quy Tâm, gặp hắn cùng người bình thường không khác, tiêu thảm lăn lộn đầy đất, Diệp Hương Lăng một hồi hãi hùng kết vía, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đây chính là tu sĩ cấp cao sao? Thật là khủng khiếp. Giống như tiên thần, trong nháy mắt có thể để người sống không bằng chết. Lục soát cạo sạch sẽ hãng giao dịch đáng tiền đồ vật, Trần Lạc mang theo nàng đi diệt quy ra, xả ra, tất cả mọi thứ lấy đi. Bao quát linh thổ, còn có trận khí cũng hủy đi đi, cùng bọn hắn thương lâu. Rầm rầm rầm. Ba người còn đang tấn công Hải Gia đại trận, thế gia pháp bảo bành kích. Hải Gia lão tổ Hải Vân Đạo chỉ huy tộc nhân đem pháp lực chút vào trận cơ, sắc mặt kinh hoàng nhìn xem trận pháp bên ngoài ba người. Ba vị đạo hữu, không biết ta Hải Gia chỗ nào đắc tội ba vị, ta Hải Gia bằng lòng chịu nhận lỗi. Hừ, các ngươi Hải Gia táng tận thiên lương, giết hại nhân tộc vô số, hôm nay chính là ngươi Hải Gia diệt tộc ngày. Châu Hiên giận quát một tiếng, trong tay động tác không ngừng chút nào, đem pháp lực chút vào cực phẩm bảo khí đại đỉnh, một kích nện xuống, đại trận lão đảo muốn ngã. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm, kia là cá biệt tiểu nhi làm ác, cùng ta lớn như vậy Hải Gia không quan hệ à? Ta một mực tại bế quan tiềm tu, căn bản không biết việc. Ba vị tạm nghỉ lôi đỉnh chi nộ, ta sẽ cho ba vị một cái hài lòng bằng dao. Hải Vân Đào vội vàng nói. Ba cái vạn pháp cảnh viên mãn hắn đều ứng phó không được, huống chi ba người trẻ tuổi như vậy, tất nhiên là có đại bối cảnh. Nếu như ba người bằng lòng bỏ qua cho Hải Gia một lần, vậy hắn chắc chắn sẽ xuất ra một chút thiên tài địa bảo, cùng một chút hình nhân thế mạng. Hừ, mặc cho ngươi miệng lưỡi dẻo quẹo, Hải Gia hôm nay tất nhiên vong. Ba người thần sắc lạnh lẽo, không nhúc nhích chút nào. Bọn hắn tiếp động hư lão tổ mệnh lệnh, đương nhiên sẽ không buông tha Hải Gia. Huống chi tại diệt Hải Gia trước đó, bọn hắn đã đánh tra rõ ràng. Tất cả như lão tổ lời nói, Hải Gia liền là nhân tộc các ma, tất cả Hải Gia người phải chết, đáng chết. Xen vào việc của người khác ngụy quân tử, biết cầu tha vô dụng, Hải Vân Đào bại lộ chân diện mục giữ tận hung ác. Hắn Hải Gia bán những cái kia sâu kiến, quan tu tiên cường giả chuyện gì? Huống chi không bán người, hắn Hải Gia từ đâu tới tài nguyên tu luyện? Hải Gia nhiều người như vậy muốn ăn hết lại đi, nuốt vệ linh khí, còn có đưa đi các đại môn phái Hải Gia tộc nhân, hàng năm đều muốn cho bọn họ đưa đi tài nguyên. Như Hải Gia không nghĩ hết biện pháp vơ vét tài nguyên, Hải Gia thế nào mạnh lên? Lão tổ, chúng ta nên làm cái gì? Hải Gia mọi người sắc mặt trắng bệnh, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Bị ba tôn vạn pháp cảnh đánh đến tận cửa, lão tổ có chết hay không bọn hắn không biết rõ, nhưng bọn hắn khẳng định là chạy không được. Làm sao bây giờ? Hải Vân Đảo cũng không biết nên làm cái gì, a gửi đi tin tức cầu viện. Như thế có thể, nhưng không còn kịp rồi. Các gia tộc thiên kiêu dẫn người cứu viện, món ăn cũng đã lạnh. Nghĩ đến, Hải Vân Đảo nghiêm nghị nói, ta Hải Gia có đông đảo thiên kiêu bái nhập các đại môn phái, các ngươi diệt ta Hải Gia, chắc chắn sẽ bị trả thù, nhân quả cuối cùng rồi sẽ báo ứng tới ngươi trên người chúng. Rầm rầm rầm. Ba người không hề lay động, pháp bảo điên cuồng công kích, ánh mắt khóa chặt Hải Vân Đảo. Trận phá trong nháy mắt, hai người cuốn lấy Hải Vân Đảo, một người đi tàn sát Hải Gia. Vạn pháp cảnh khí thế triển lộ, thần uy như ngục, bao phủ toàn bộ Hải Gia, giống như thiên thần hạ phàm. Vạn pháp cảnh trở xuống tu sĩ, giống như tại đối mặt huy hoàng thiên uy, liền phản kháng suy nghĩ đều không có. Bởi vì phản kháng cũng vô dụng, tại vạn đạo lực lượng pháp tắc gáp chế xuống, bọn hắn chính là một cái hơi hơi cường tráng một điểm con kiến. Không, không cần. Ta cái gì cũng không làm, ta là Hải Gia người ở rể ta thể, ta chưa hề hại qua một phàm nhân. Ta đường đường thần thông tu sĩ, căn bản khinh thường làm hại phàm nhân. Tha mạng. Tiền bối tha mạng mấy bạn Hải Gia tộc nhân, khuôn mặt sợ hãi mơ dạng, nhao nhao quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, điên cuồng dập đầu. Hừ, các ngươi chưa từng giết phàm nhân, vậy các ngươi tu tiên tài nguyên từ chỗ nào được đến? Các ngươi Hải Gia trên dưới, nam nữ lao hấu đều đáng chết. Châu Hiên giận dữ mắng mỏ, phất tay vung xuống một rất nhiều đống lửa, rơi vào trên thân mọi người cháy hừng hực. Lúc đầu hắn là muốn một kiếm kết quả Hải Gia người, nhưng Châu Hiên càng nói càng phẫn nộ, nhớ tới Trần Lạc thủ đoạn, dứt khoát cũng học theo. Trần Lạc cùng Diệp Hương Lăng đi vào Hải Gia trước đại trận, nhìn xem giống như thiên giống như thần Châu Hiên, Trần Lạc giật giật khóe miệng. Gia hỏa này chính là bị Lâm Phong một kiếm chém giết thẳng xui xẻo. Thần hồn câu diệt, liền luân hồi chuyển thế cơ hội đều không có. Chương 313, khẳng định trước tiên lay tới chính mình bắt cơm bên trong chương 313, khẳng định trước tiên lay tới chính mình bắt cơm bên trong a a a Hải Gia tộc địa bên trong, truyền ra thê lương kêu rên, hỏa nhân bốn phía tán loạn, rất nhanh Hải Gia đều giấy lên lửa lớn rừng rực. Hưu. Tử quang kiếm giống như một đạo tiệm điện, phá vỡ Hải Vân đảo khí thế, một kiếm đem nó xuyên qua. Trên người thượng phẩm bảo khí đã bảo, yếu ớt còn như tờ giấy, không được mảy may phòng ngự tác dụng. Ngươi Hải Vân Đảo quay đầu nhìn về phía Trần Lạc, trong mắt tràn đầy oán hận, ngươi là ai? Tại sao phải tập kích bất ngờ ta? Nếu như không có Trần Lạc, hắn còn có cơ hội chạy trốn. Đánh không lại về đánh không lại, nhưng muốn rời đi vẫn là rất dễ dàng. Người giết ngươi. Trần Lạc tâm tình rất tốt, không ngại trả lời hắn một câu. Diệp Hương Lăng còn chỗ trong cơn chấn động, con người địa chấn. Nhìn xem không trung pháp tắc thần liên, Diệp Hương Lăng nỉ nó nói, thần, tiên, mà những người này quả thực chính là như tiên như thần, càng dường như cái thế ma vương. Phải biết Hải Gia là quy xà hải thành chỗ tể, theo liền đi ra một nô bộc, vậy cũng là tiên hoàng quý tộc tồn tại. Luyện khí sĩ đối nàng mà nói, càng là người trong chốn thần tiên, trưởng khống phi thiên độ địa năng lực, tuổi thọ lâu đời. Nhưng hôm nay, phàm nhân như sâu kiến, luyện khí sĩ như sâu kiến, cảnh giới cao hơn đại tu sĩ cũng như sâu kiến. Ngươi tại sao phải giết ta? Ta đến cùng chỗ nào đắc tội ngươi? Hải Vân nào đại hận, ánh mắt oán độc hận không thể đem Trần Lạc chém thành muôn mảnh. Đáng tiếc hắn làm không được, hắn muốn chết. Trần Lạc tử quang kiếm phi thường khủng bố, kiếm khí ở trong cơ thể hắn tứ ngược, pháp lực của hắn căn bản áp chế không nổi, không cần một lát, hắn liền sẽ bị xoắn nát thành hư vô, thần hồn câu diệt. nói cho hắn biết ta vì cái gì động thủ. Trần Lạc cánh tay va vào một phát ngu ngơ Diệp Hương Lăng. Diệp Hương Lăng hoàn hồn, háng giọng một cái nổi giận nói, ngươi Hải gia làm nhiều việc ác, ác giả ác báo, thiên hạ có chí chi sĩ trung chu diện, ngoài ra ta xoáy sư thuốc giết ngươi, đó là bởi vì các ngươi Hải gia đem ta đi bán, không giết ngươi giết ai. Không Hải Vân Đảo chậm rãi lắc đầu, không thể tiếp nhận là bởi vì cái này bị giết. Hắn không sai, tu tiên thế giới vốn chính là dạng này, mạnh được yếu thua. Hải gia tại Quy Xà Hải thành xưng vương xưng bá mấy ngàn năm, một mực bình an vô sự, còn vì này vơ vét tới vô số tài nguyên, phục dưỡng ra rất nhiều thiên tiêu. Ngay cả vạn pháp cảnh cũng có tám. Bên trong một cái hậu bối có hy vọng đột phá quy nhất cảnh, chân linh cảnh. Hải gia người như thế hưng thịnh, hắn thân làm lão tổ, tự có một phen tiêu dao. Những này người vì sao phải tới xen vào việc của người khác? Hải Vân Đào hận ý ngập trời, nghiêm nghị nói, ta Hải gia thiên tiêu tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi tất sẽ thân tử đạo tiêu, cho chúng ta Hải gia đền mạng. Ha ha, lão tặc chạm thảo trừ căn đạo lý, ngươi sẽ không hiểu sao? Vơ vét xong Hải gia tại Phú Châu Hiền, đi vào giữa không trung cười ha ha một tiếng. Bọn hắn động hư cảnh lão tổ thật sự nổi giận, nói một cái Hải gia không lưu, vậy thì một tên cũng không để lại. Sớm đã có người đi giết Hải gia những người còn lại. Cái gì? Các ngươi đang chết, các ngươi tất nhiên gặp báo ứng, ta nguyền rủa các ngươi chết không yên lành, thân tử đạo tiêu Hải Vân Đảo giữ tận nguyền rủa, vẫn ở giữa không trung vô năng cùng nộ, nhưng không ai đem hắn coi ra gì. Châu Hiên nhìn về phía Diệp Hương Lăng ánh mắt tràn đầy kinh diễm, tim đập thình thịch, anh tuấn trên mặt nho nhã đều hiện lên đại nam hải ngượng ngùng đỏ ửng. Châu Hiên gặp qua rất nhiều tiên tử mỹ nữ, chưa từng có người nào nhường tâm hắn động đậy. Cho nên hắn là không tin vừa thấy đã yêu, cho rằng đó bất quá là thấy sắc khởi ý, nhưng bây giờ, hắn tin tưởng. Nhìn thấy Diệp Hương Lăng một cái mắt, hắn tim đập nhanh hơn, giống như láo hiệu đi loạn. Diệp Hương Lăng cũng chú ý tới hắn, là cổ phong đại soái ca, nhưng cùng Trần Lạc so sánh, cái kia chính là bình thường đến không thể người bình thường. Diệp Hương Lăng rất nhanh rời ánh mắt, thân thể sắc co rúm người lại, trốn đến chính mình xoáy sư thuốc sau lưng, mắt to ngưỡng mộ nhìn xem hắn thẳng tắp thân thể. Phanh! Hải Vân Đào rốt cục áp chế không nổi tử quan kiếm, thân thể ầm vang nổ tung đầy trời huyết vụ, nhưng huyết vụ rất nhanh liền bị kiếm khí rào sắt thành hư vô. Hiu! Trần Lạc thu hồi tử quan kiếm, liên quan Hải Vân Đào nhẫn chứa vật cùng pháp bảo cùng một chỗ thu lại. Liếc qua Diệp Hương Lăng, trong lòng nghi ngờ mọc thành bụi. Cái này xác định là tài mạo song tuyệt, thiên mệnh giáo hoàng lớn nữ chính sao? Làm sao nhìn vẻ mặt hoa si, như cái hoa quý thiếu nữ? Có lẽ còn nhỏ a, ai cũng có trẻ người non dạ thời điểm. Đợi nàng dài lớn hơn một chút, tu thành thiên pháp, có lẽ sẽ lộ sắc thành tài mạo song tuyệt thiên tiêu. Tựa như tiểu nhu mễ, cũng đúng một cái mềm bánh bao, đi ngang qua chó đều có thể cho nàng hai bàn tay. Nhưng hôm nay, người ta chính là sát phạt quả đoán nữ kiếm thần. Đạo hữu xin dừng bước. Thấy hai người muốn đi, Châu Hiên gấp. Ta là Long Nguyên giáo chân truyền, xin hỏi đạo hữu họ gì, vị tiên tử này phương danh? Châu Hiên mong muốn Diệp Hương Lăng phương thức liên lạc quả thực không nên quá rõ ràng. Hỏi ngươi đâu? Trần Lạc dừng bước lại. Trong tương lai hình tượng bên trong, Châu Hiên đối Diệp Hương Lăng có thể nói là ngoan ngoãn phục tùng, cũng không biết nguyên nhân gì, hai người cũng không có tiến tới cùng nhau, mà là lấy sư minh muội tương xứng. A cái này, gặp lại làm gì quen biết, chúng ta hữu duyên gặp lại. Diệp Hương Lăng là siêu cấp nhan cầu, Châu Hiên mặc dù rất xoái, nhưng còn chưa đủ xoái. So Châu Hiên càng đẹp mắt nàng đều gặp, nhưng có thể cùng Trần Lạc nhan trị sánh vai, một cái đều không có. Huống chi thiên địa mênh mông, nàng cùng Châu Hiên mèo nước gặp nhau, không có khả năng lại gặp nhau, không cần thiết cùng hắn có quá nhiều gặp nhau. Kia đi thôi. Trần Lạc tế ra phi hành linh khí, biến mất ở chân trời. Ai sư đệ đừng đuổi theo. Hoa rơi cố ý nước chảy vô tình, sư đệ nghĩ thoáng điểm a. Hai người ngăn lại Châu Hiên, mở miệng quên lơn. Trần Lạc tử quang kiếm khủng bố như vậy, nếu là đem người đắc tội, bọn hắn sợ có thân tử đạo tiêu phong hiểm. Châu Hiên cũng biết điểm này, nhưng thật vất vả mấy trăm năm tâm động một lần, chẳng lẽ liền muốn như vậy còn chưa bắt đầu liền kết thúc rồi hả? Trần Lạc ngồi đang phi hành linh khí bên trên, chỉnh lý chiến lợi phẩm. Nhân tạo linh tinh thả tròn 10 nhẫn chữ vật, thiên nhiên linh tinh thả đầy một cái nhẫn chữ vật, các loại khoáng thạch thả đầy 3 cái nhẫn chữ vật, yêu thú huyết đục, xương cốt thả đầy 30 nhẫn chữ vật, pháp bảo phù lục, đạo bảo, nữ tu đầu mặt loại hình, các loại thượng vàng hạ cám đồ vật, đổ đầy nửa cái nhẫn chữ vật. Linh đan rượu dược thả đầy một cái nhẫn chữ vật, linh thổ đổ đầy 3 cái nhẫn chữ vật. Trừ cái đó ra, Trần Lạc còn tại xả ra, quy ra đạt được một đầu thượng phẩm linh mạch, 6 đầu trung phẩm linh mạch, 30 đầu hạ phẩm linh mạch. Ngay cả nhẫn chữ vật đều có 3500, trên túi chữ vật bạn, đây đều là tiền a chuyến này kiếm thê. Soái sư thúc, ta có thể bái ngươi sư tôn vi sư sao? Thấy Trần Lạc rốt cục làm xong, Diệp Hương Lăng đôi mắt sáng lấp lánh nói rằng, chỉ cần trở thành Trần Lạc sư tôn đệ tử, kia Trần Lạc chính là nàng sư minh rồi. Diệp Hương Lăng thật là nghe ngóng, đồng môn ở giữa giống như thân huynh đệ tỷ muội, hô bang hỗ trợ cũng có thể kết làm đạo lữ, chung tu đại đạo. Không thể. Vì cái gì? Ta có thể chất đặc thù, hẳn là có thể bái sư a. Có thể, ngươi có thể bái bất kỳ một cái nào phong chủ vi sư, bái tiên nhân đều đi, nhưng ta không có sư tôn, ngươi muốn làm sao bái? Không, không thể nào. Diệp Hương Lăng người mộng. Trần Lạc như vậy anh tuấn cường đại, làm sao lại không ai thu đồ đâu? Cái này không khoa học a, nếu đổi lại là nàng, khẳng định sẽ trước tiên đem Trần Lạc lay tới chính mình bắt cơm bên trong. Chương 314, Huyền Lân Hải yêu chương 314, Huyền Lân Hải yêu sự thật chính là như thế. Trần Lạc trả lời một câu, hỏi, Quy Xà Hải thành có ngươi thân bằng hảo hữu sao? Có cần hay không cùng bọn họ cáo tử? Bộ tiên giáo khoảng cách vô tận hải vô cùng xa xôi, lần này đi trải qua nhiều năm, không biết năm nào tháng nào mới có thể trở về. Có thể sao? Vậy ta muốn đi thấy, ta nhẫn chữ vật còn giấu ở Quy Xà Hải thành trong đường cống ngầm. Diệp Hương Lăng nghe vậy, ảo não vỗ trán một cái, sắc đẹp làm hại ta à, liền chuyện trọng yếu như vậy đều quên. Còn tốt xoáy sư thúc dịu dàng quan tâm. Diệp Hương Lăng cầm lại nhẫn chữ vật, bước vào quán rượu, trực tiếp đi hướng nở nang màu mỡ lao bản nương. Quý khách, xin hỏi là gọi món ăn vẫn là chú cửa hàng? Lão bản nương trong mắt lóe lên một tia kinh diễm, lập tức định mà hỏi. Hắc hắc, lão bản nương, là ta, Tiểu Diệp. A. Diệp Hương Lăng cho nàng 1000 thiên nhiên linh tinh, cảm tạ nàng 3 năm này chiếu cố, thường xuyên cho mình đồ ăn thừa. Còn có khác yêu quái, từng cái chào từ biệt, hoặc nhiều hoặc ít cho mấy trăm 1000 thiên nhiên linh tinh. Uy Xà Hải Thành có rất nhiều người xấu, rất nhiều xấu yêu quái, nhưng cũng không ít tâm địa thiện lương nhân cùng yêu quái yêu tinh. Chính là bởi vì có trợ giúp của bọn hắn, chính mình mới có thể sống đến bây giờ, dù sao Hoàng Nưu cũng không tốt làm, có đôi khi một tháng đều chưa chắc gặp phải một cái hộ khách. Còn có nàng tại Quy Xà Hải Thành lẫn vào mở, nhiều lần bị hải gia nhanh đuốt tìm tới cửa, đều là những này yêu quái yêu tinh ra mặt vớt nàng. Về phần Diệp Hương Lăng vì cái gì không giúp hải gia làm việc? Vậy dĩ nhiên là bởi vì không có đưa tiền. Thậm chí có đôi khi còn hướng nàng yêu cầu, lấy tên đẹp là Quy Xà Hải Thành nhân tộc làm công hiến, cũng là vì để nhân tộc mạnh lên, từ đó che chở càng nhiều nhân tộc. Diệp Hương Lăng liền chưa thấy qua vô sỉ như vậy gia tộc, nếu không phải thực lực không được, nàng đều muốn giết sạch hải gia người. Hải gia tại Quy Xà Hải Thành xưng vương xưng bá nhiều năm như vậy, đoán chừng cũng là bởi vì cô treo hải ngoại nguyên nhân, nếu là tại nhân tộc thịnh vượng địa phương, sớm đã bị không vừa mắt cường giả diệt. Bất quá cũng may hải gia hôm nay rốt cục diệt vong, vì tất cả bị giết hại người mở miệng ác khí. Diệp Hương Lăng lưu luyến không rời cùng mọi người chào từ biệt, đặt vào phi hành linh khí, đôi mắt đầy vẻ không muốn nhìn qua dần dần biến mất hải đảo. Ù ù. An tĩnh phi hành linh khí bên trong, vang lên Diệp Hương Lăng bụng cục đều thanh âm. Diệp Hương Lăng đội vàng ôm bụng, đỏ mặt đều đỏ đấu. Trần Lạc chau mày. Lúc này mới nhớ tới, Diệp Hương Lăng còn không có tích lốc, thật là đi một chuyến Thiên Tinh Hải đảo, dựa theo phi hành linh khí tốc độ, ít nhất cũng phải chừng nửa năm. Cũng không thể mỗi ngày dừng lại cho Diệp Hương Lăng ăn uống ngủ nghỉ a. Vậy không được. Trần Lạc gỡ xuống bi mạo, xem ra muốn sử dụng một chút thủ đoạn. Hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, hư không sinh đan lô, đem Diệp Hương Lăng xem như một cái đan dược luyện chế, trợ nàng tẩy cân phạt thủy, tạo nên không tỷ vết tu tiên linh thể. Chốc lát, liền toàn bộ làm xong, Diệp Hương Lăng còn sớm đã thức tỉnh Phượng Thủy Ngưng Hương thể. Một cỗ mê người mùi thơm cơ thể tại phi thuyền bên trong tràn ngập, thích một hơi, để cho người ta phiêu phiêu dục tiên, dường như có thể làm người bản năng nhất nguyên thủy dục vọng. Diệp Hương Lăng cũng biến thành càng xinh đẹp có khí chất, có loại phiêu miểu như tiên thánh khiết khí chất thoát tục. Đem mặt nạ đeo lên, che lấp một chút khí tức. Trần Lạc đem mặt nạ trả lại cho nàng, có chút không chống nổi, Phượng Thủy Ngưng Hương thể kinh khủng như vậy, không hổ là cực phẩm vưu vật đỉnh lô. A a a. Lão ba cho mặt nạ mất mà được lại, Diệp Hương Lăng trong lòng đừng đề cập có nhiều vui vẻ, cầm ở trong tay một hồi thưởng thức, cũng không có trước tiên đeo lên. Một đôi thủy linh có thần vận mắt phượng danh mánh nhìn qua Trần Lạc, xoáy sư thúc, ngươi cứu ta thoát ly khổ hải, lại tặng cho ta tiên duyên, là ta tẩy cân phạt thủy, như thế đại ân đại đức, tiểu nữ tử không thể báo đáp, không bằng liền để tiểu nữ tử lấy thân báo đáp à. Thiên mệnh nhân vật chính nữ nhi như thế ra sao? Xác định là tài tình vô song tương lai giáo hoàng. Trần Lạc không khỏi bắt đầu hoài nghi. Xoáy sư thúc, xoáy sư thúc, chớ có nói hiệu nói bượng, gọi sư thúc ta trở về thần giáo sau thật tốt tu tiên, thiếu ta mau chóng trả hết, hiện tại ngươi cho ta đi sang một bên, đói bụng liền hấp thu linh tinh. Dứt lời, Trần Lạc ăn ba cái mấy ngàn năm phần bảo dược, hai mắt nhắm lại, vận chuyển công pháp luyện hóa, yên lặng khôi phục pháp lực. Chờ khôi phục pháp lực sau, hắn lại sử dụng Hắc Sa Duy Mạo không gian pháp tắc đi đường. Dù sao phi hành linh khí quá chậm, nếu không phải muốn tế luyện pháp bảo, ngay từ đầu hắn cũng sẽ không sử dụng phi hành linh khí. Kỳ hỉ. Diệp Hương Lăng danh mánh cười cười, đột nhiên cảm giác xoáy sư thúc tốt cậu thả, nói thẳng tiếp minh bạch, một chút không che giấu. Cậu thả hán tử tốt lắm, nàng liền ưa thích cậu thả hán tử, nhìn xem liền tặc có lực nhì, bạn trai lực bảo dạng. Nhìn trong chốc lát, Diệp Hương Lăng yên lặng ngồi qua một bên, nắm trong tay lấy mấy cái thiên nhiên linh tinh tu luyện. Phi hành linh khí mở ra ẩn nặc trận pháp, ở trên không trung lặng yên vô tức phi hành. Trên đường đi, không biết rõ trải qua bao nhiêu đại hải yêu địa bàn, nhưng đi đêm nhiều, tổng gặp được quỷ, hôm nay liền gặp phải một cái chân linh cảnh huyễn linh hải yêu. Huyễn Lân Hải yêu nắm giữ bản mệnh tiên phú thần thông, chế tạo hải dương huyễn tượng, có thể đem đá ngầm ngụy trang thành hòn đảo, muôn hình vạn trạng tiên đảo. Trần Lạc chính là bị dụ dỗ, coi là đụng đại vận, phát hiện thiên tài địa bảo vô số thiên đảo, dùng thần niệm quét qua, thoáng chốc lâm vào vô tận huyễn tượng bên trong. Hắn ở bên trong nhìn thấy vô số linh dược bảo dược, nhìn thấy dược vương, nhìn thấy hơn 10 đầu cực phẩm linh mạch, nhìn thấy vô số yêu tinh tại chiều hắn ngắc, nhìn thấy vô số yêu thú thi thể. Nhìn đến đây, Trần Lạc liền trong nháy mắt đánh thức, kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hắn thần hồn xa cường đại tại cùng cảnh giới tu sĩ, tăng thêm có hồng mông thời không huyễn cảnh quay lại tử vong, tái tạo thần hồn nguyên nhân, đối huyễn tượng có thiên nhiên sức chống cự. Dù là như thế, hắn vẫn là kém chút liền trúng chiêu. Căn cứ đại sách thiên quyển sách này ghi chép, chính mình gặp phải huyễn tượng, tuyệt đối là huyễn lân hải yêu. Đây là trời sinh liền trưởng khống huyễn tượng đại đạo yêu linh, thiên địa tự nhiên thai nghén mà sinh, một độ cấp biến hóa, tu là thấp nhất cũng là chân linh cảnh. Cùng cảnh giới hạ, cơ hội nhìn thấy hẳn phải chết, lâm vào tuyệt cảnh, muốn cái gì, huyễn lân hải yêu huyễn tượng liền có thể cụ hiện cái gì. Làm ngươi thấy huyễn lân hải yêu lân phiến liền sẽ lâm vào ngắn ngủi ý thức hỗn loạn, mất đi năng lực phản kháng, sau đó bị ăn một miếng rơi. Càng đáng sợ chính là bị ăn sạch thời điểm như cũ đắm chìm trong huyễn tượng bên trong, bị thao túng bản thân binh giải, trở thành huyễn lân hải yêu tư lương. Huyễn lân hải yêu thậm chí có thể thời gian ngắn mê hoặc cao hơn chính mình một cái đại cảnh giới tu sĩ. Ngoại trừ huyễn tượng, Huyền Lân Hải yêu còn nắm giữ phi thường khủng bố thần hồn sát phạt chi thuật, cùng tự thân lân phiến phòng ngự cũng có thể so với cực phẩm bảo khí. Là lấy, tại Vô Tận Hải bên trong, Huyền Lân Hải yêu tuyệt đối là kinh khủng nhất. Kỳ thật tất cả yêu linh đều phi thường khủng bố, đều có các bản lĩnh giữ nhà thần thông. Dù sao cũng là thiên địa tự nhiên thai nghén mà thành yêu linh, bản mệnh thiên phú thần thông gần như là đạo tồn tại. Trần Lạc thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình không có gặp phải yêu thú, ngược lại sẽ gặp phải thiên cổ hiếm thấy, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết yêu linh. Vận khí này quả thực bạo dạn. Cơ hồ không có chút gì do dự, Trần Lạc thu hồi phi hành linh khí, ôm Diệp Hương Lăng, lập tức thôi động Hắc Sa Duy Mạo không gian phát tác, như là Na Di không gian như thế, nguyên địa lưu lại nhàn nhạt không gian ba động. Ân. Muôn hình vạn trạng tiên đảo bên trong, phát ra một tiếng làm cho người vô tận mơ màng ngấm khẽ. Lập tức tiên đảo biến mất không thấy gì nữa, một đạo bạch quang đuổi sát mà đi. Đạo khí. Trần Lạc sử dụng không gian Na Di pháp bảo, tuyệt đối là không gian loại hình đạo khí. Đạo khí vốn là quý giá, ẩn chứa chí cao không gian pháp tắc đạo khí, vậy thì là bảo vật vô giá. Coi như đuổi tới chân trời góc biển, nàng cũng phải đuổi tới tay. Chương 315, ngươi cái này kỳ thị nam nhân, ta không phục. Chương 315, ngươi cái này kỳ thị nam nhân, ta không phục. Huyền Lân Hải yêu như là một đạo đột quang, theo không gian ba động đuổi tới Trần Lạc. Nàng giơ ra tay, pháp lực phun trào, muốn đem Trần Lạc cầm trong tay. Ta đột. Trần Lạc mồ hôi lạnh đều xuất hiện, Huyền Lân Hải yêu tốc độ cũng quá nhanh. Không có chút gì do dự, tại Huyền Lân Hải yêu thần thông chưa thành hình trước đó, lập tức thay cái phương hướng bỏ chạy. Ân. Lại chạy trốn, phiền phái Huyền Lân Hải yêu là 3 tuổi tiểu nữ hài bộ dáng, dáng dấp phấn điêu ngọc trác, giống như tạo vật chủ tỉ mỉ điêu khắc sữa hoa tử. Nàng nhíu nhíu mày lại, lần này xuất hiện tại Trần Lạc phía trước, thi triển huyễn tượng đồng thời, một cái tay chụp vào Trần Lạc, lập tức liền đem người nắm ở trong tay. Kết thúc. Diệp Hương Lăng trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Trần Lạc, tốt tốt tốt, chơi như vậy đúng không? Quay lại thời gian, Trần Lạc trở lại khi chưa gặp được yêu linh hải yêu trước đó. Lần này hắn thay cái phương hướng, không thể chơi vào, hắn còn không trốn thoát sao? Muốn giết hắn, tuyệt đối không thể. Trần Lạc vẻ mặt tự đắc, khống chế phi hành linh khí tại mênh mông tiên địa bên trong phi hành. 3 ngày sau, Trần Lạc nghe được tiếng trời, vẻ mặt say mê, thần hồn phiêu phiêu dục tiên, giống như thành tiên. Ngay cả Diệp Hương Lăng cũng lộ ra vẻ si mê, hướng về một phương hướng đi đến. Không đúng, Trần Lạc rất nhanh bừng tỉnh. Đây là âm giao yêu linh, phát ra tiếng ca có thể trực thấu linh hồn, điều khiển người khác ý thức, biến thành không có ý thức khôi lỗi. Trần Lạc một thanh bắt được nàng, thu hồi phi hành linh khí, lập tức thôi động Hắc Sa Duy Mạo bỏ chạy. Không gian đạo khí. Truy âm giao yêu linh vui mừng như điên, mấy hơi thở liền đuổi kịp Trần Lạc, một tay lấy Trần Lạc nắm trong tay. Nàng đồng dạng là 3 tuổi tiểu nữ hài bộ dáng, trắng trắng mập mập, như cái bạch diện nắm, vô cùng khả ái. Nhưng tu vi lại là chân linh cảnh viên mãn, không phản kháng được một chút. Phải chết. A Diệp Hương Lăng trong mắt đượm đầy tuyệt vọng, nàng mỹ ngày tốt lành mới vừa mới bắt đầu a thời quang hồi tố. Trần Lạc xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, thay cái phương hướng phi hành, đem phi hành nhận nạp trận pháp thôi phát đến cực hạn. Mẹ nó a, Vô Tận Hải cũng quá nguy hiểm, liên tiếp nhường hắn gặp phải 2 cái yêu linh. Phải biết yêu linh là phi thường thưa thớt, dù sao cũng là thiên địa tự nhiên dựng dục tồn tại, sinh mà gần nói, cùng một cái thế giới không có khả năng xuất hiện cùng một con yêu linh. Mỗi một cái yêu linh đều là độc nhất vô nhị tồn tại. Cho nên yêu linh cơ hồ là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, thế gian cơ hồ không có bao nhiêu tu tiên giả gặp qua yêu linh. Yêu linh ngoại trừ cường đại bên ngoài, vẫn là cường đại, đồng thời khắp người đều là bảo vật, chí bảo. Soái sư thúc ngươi thế nào? Diệp Hương Lăng đôi mắt mở ra một cái khe hở, gặp tình hình này, lập tức ân cần xuất ra một đầu khăn tay cho Trần Lạc lau mồ hôi. Ta không sao, chính là gặp phải. Ân, lại gặp phải yêu linh. Trần Lạc nói, đột nhiên con ngươi phóng đại. Oanh một tiếng, một cỗ kinh khủng khí thế đem phi hành linh khí chấn động đến nát bấy. Trần Lạc đội vàng đem Diệp Hương Lăng ôm vào trong ngực, phóng thích khí thế chống cự. Lần này xuất hiện là một người mặc váy đen 3 tuổi tiểu nữ hài. Đen lúng liếng mắt to hiện hiện ác liệt qua mang, một tay lấy 2 người bắt trong lòng bàn tay. Phệ linh yêu linh Trần Lạc trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Chỉ vì phệ linh yêu linh so phía trước 2 cái yêu linh càng khủng bố hơn. Lấy linh hồn làm thức ăn, tới gần nàng lúc, linh hồn sẽ không nhận khống bay ra. Phệ linh yêu linh cơ hồ là linh hồn chủ thể. Không tệ, ta chính là đời thứ 9 phệ linh, cũng sẽ là cuối cùng một đời bởi vì ta kế thừa phía trước mấy đời phệ linh toàn bộ năng lực, kế thừa các nàng di trạch, ta cuối cùng rồi sẽ tại cái này thời đại hoàng kim chứng đạo vô thượng tiên tôn, chân cửu cửu thiên. Phệ linh ngạo nghễ nói, vĩ đại phệ linh đại nhân, ngài thu người hầu không? Ta nguyện trở thành ngài người hầu trung thành nhất. Diệp Hương Lăng trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi, nàng tâm tư nhanh quay ngược trở lại, rất nhanh nghĩ đến tự cứu biện pháp, ra vẻ cuồng nhiệt nói rằng, biện pháp này được hay không nàng không xác định, nhưng nàng biết đây là duy nhất có thể sống cơ hội. Ngươi, người hầu? Không tệ, tư chất ngươi còn có thể trở thành ta người hầu, nhưng hắn không được. Phệ Linh nghe vậy, đen lúng liếng đôi mắt nhìn về phía nàng, nhỏ biểu lộ rõ ràng bị lấy lòng tới. Không sai, nàng chính là trên đời vĩ đại Phệ Linh đại nhân. Tiểu nha đầu này rất tinh mắt, kia nàng liền cố mà làm thu làm người hầu áp vì cái gì ta không được. Ngươi có phải hay không kỳ thị nam nhân? Cái này không công bằng, ta không phục. Trần Lạc nổi giận nói. Phệ Linh nhỏ biểu lộ ghét bỏ, ngươi con ma chết sớm không xứng trở thành ta người hầu, bất quá ngươi thiên phú rất tốt, có thể trở thành vĩ đại Phệ Linh đại nhân tư lương. Ngươi đây là kỳ thị sinh mệnh, ta còn là không phục, ngươi chờ đó cho ta, chờ ta đột phá chân linh cảnh, để ngươi trở thành ta người hầu. Phệ Linh, cái này sợ không phải cái tên ngốc a. Ngươi cũng rơi xuống trong tay ta sẽ bỏ qua ngươi. Lại nói ăn Trần Lạc, sẽ không biến thành Trần Lạc như thế đồ đần. Phệ Linh nhỏ biểu lộ ghét bỏ lên. Bất quá Trần Lạc thiên phú thật rất tốt, rất mê người. tính toán, vĩ đại phệ linh đại nhân liền cố mà làm ăn Trần Lạc ca hỏng bét. Diệp Hương Lăng sắc mặt đại biến, cảm giác muốn mát. Thời quang hồi tố, Trần Lạc trở lại không có gặp phải phệ linh trước đó, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, lập tức xem xét mệnh cách của mình mệnh số. Liên tiếp gặp phải ba cái thiên cổ hiếm thấy yêu linh, Trần Lạc hoài nghi mình mệnh cách có biến, Đàm Hoa nhất hiện sợ không phải đi đến cuối cùng. Cảnh giới, vạn pháp cảnh sơ kỳ. Thể chất, Hỗn Nguyên kiếm thai đạo thể. Bản mệnh bảo thuật, Hỗn Nguyên thần văn, Hỗn Nguyên kiếm cốt, Tử Dương thần văn, Hạo Thiên kiếm cốt, Phần Thiên kiếm cốt. Thiên phú, Vũ Dung tinh thần, kim, mệnh cách, Đàm Hoa nhất hiện, hắc, mệnh số, Thiên chi kiêu tử, kim, nhân sinh vận mệnh, một cái tâm ngoan thủ lạt đại phản phái. Hắc, xám, bạch, thanh, đỏ, tử, kim. Vận mệnh chuyển chiết điểm, ngươi đạt được nghịch thiên cơ duyên, có thể nhìn thấy kiếp trước tương lai, vận mệnh của ngươi hỗn độn một mảnh, dù ai cũng không cách nào xem thấu ngươi tương lai vận mệnh đi hướng. Quả nhiên là đi đến cuối cùng. Trần Lạc trong lòng hiểu rõ, không còn dám động, phi hành linh khí đình chỉ ở giữa không trung. Bởi vì hắn cảm giác, coi như tránh đi phệ linh, âm giao, huyền lân, nói không chừng còn có thể gặp phải càng kinh khủng yêu linh. Không thể đi nữa, đến nghĩ biện pháp tự cứu mới được. Trần Lạc ánh mắt kìm lòng không được rơi xuống Diệp Hương Lăng trên thân. Diệp Hương Lăng là thiên mệnh nhân vật chính nữ nhi. Mọi người đều biết, thiên mệnh nhân vật chính nữ nhân có thể sẽ chết, nhưng nữ nhi sẽ không, coi như ở ổ chó cũng sẽ không chết. Huống chi Diệp Hương Lăng một thân đại khí vận bày ở kia. Vừa rồi phệ linh bỏ qua cho Diệp Hương Lăng chính là mạnh mẽ nhất chứng minh. Phía trước kia hai cái yêu linh, nói không chừng cũng sẽ không giết nàng. Cho nên, chạy trốn hy vọng còn phải rơi ở trên người nàng. Nghĩ tới đây, Trần Lạc bên trong lòng không khỏi một hồi may mắn. Còn tốt chính mình mang theo Diệp Hương Lăng, không phải người tại Vô Tận Hải, mục đích không đi được, lại không thể quay về, hắn rất có thể sẽ bị vây chết tại Vô Tận Hải bên trong. Thế nào đi xoáy sư thúc? Diệp Hương Lăng chú ý tới Trần Lạc ánh mắt, mở mắt ra, nhìn thấy như có điều suy nghĩ Trần Lạc, nội tâm đông nhiên có chút sợ lên. Tại Vô Tận Hải trung lưu sóng lâu như vậy, Trần Lạc sẽ không phải rốt cục thú tính đại phát, muốn đem nàng dạng này như thế đùa bỡn đi. Mặc dù nàng thật thích Trần Lạc cũng hoàn toàn sinh trưởng ở nàng thẩm mỹ bên trên. Nhưng là, không được, phát triển quá nhanh. Chương 316, Bác Minh Tiên phủ chương 316, Bác Minh Tiên phủ Hương Lăng, ta muốn bế quan tu luyện một đoạn thời gian, phi hành linh khí liền giao cho ngươi điều khiển. Trần Lạc cảm thấy mình trốn đi, giấu ở Diệp Hương Lăng trên thân, có lẽ liền có thể trốn qua một kiếp. A. Diệp Hương Lăng nghe nói như thế, mỹ lệ vô song dung nhan nổi lên lúc thì đỏ choáng. Quá xấu hổ. Diệp Hương Lăng đột nhiên muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Soái sư thúc như vậy chính trực kiên cường nam nhân, đạo tâm kiên định, chính mình thế mà suy nghĩ lung tung. Còn tốt soái sư thúc không biết rõ tâm tư của nàng. A cái gì a? Yên tâm, ta lưu lại cho ngươi đầy đủ linh tinh, ngươi dùng ý niệm thôi động phi hành linh khí là được, chuyện quyết định như vậy đi. Trần Lạc nói, đem nhân tạo linh tinh đưa lên nhập phi hành linh khí đại điều khiển lỗ khảm bên trong. Đây là dùng không minh thạch luyện chế lỗ khảm, bên trong khắc họa linh lực chuyển hóa trận văn, tinh luyện linh tinh năng lượng khu động phi hành linh khí. Trần Lạc không có sử dụng qua, dù sao dùng linh tinh thôi động tốc độ quá chậm, còn không bằng dùng pháp lực, tiêu hao đến cũng ít. Diệp Hương Lăng không có pháp lực, đang dễ dàng dùng tới. Trần Lạc đưa lên 3 tỷ nhân tạo linh tinh, đầy đủ phi hành tới Thiên Tinh Hải đảo. Thật là ta sẽ không nha Diệp Hương Lăng kinh ngạc. Vô Tận Hải yêu thú vô số, nhường nàng một phàm nhân yếu gà điều khiển phi hành linh khí, Trần Lạc là chăm chú sao? Phải biết nàng không có thần niệm, không có pháp lực, ánh mắt nhìn đến rất gần, không sợ nàng đem phi hành linh khí bèo một cái lái đến trong biển, không sợ nàng đem phi hành linh khí mở lại hàng. Trần Lạc tự nhiên là sợ, nhưng đây cũng là không có biện pháp sự tình, chính mình điều khiển, xác định vững chắc gặp được tồn tại càng khủng bố hơn, làm không tốt gặp được động hư cảnh yêu linh. Diệp Hương Lăng có đại khí vận, có lẽ dựa vào vận khí liền có thể mở ra mục đích. Chờ đến lúc đó, Trần Lạc liền không chính mình điều khiển phi hành linh khí, trực tiếp cưỡi thương nghiệp phi thuyền. Diệp Xuyên cùng Lâm Phong đều là làm như vậy. Hai người rất nhiều cơ duyên, cơ bản đều là tại phi thuyền bên trên gặp phải. Tỷ như tại phi thuyền bên trên làm quen có tiên đảo địa đồ người, lại tỷ như tại phi thuyền bên trên gặp phải yêu thú quần, hoảng hốt chạy bừa chạy trốn, gặp phải chưa bị phát hiện qua tiên đảo. Trần Lạc tiến vào 9 tầng lôi tháp bên trong, điều khiển lôi tháp thu nhỏ tới cỡ ngón tay, trôi đến Diệp Hương Lăng trong tay. Soái sư thúc điên thật rồi, nhưng soái sư thúc hắn thật yêu tu tiên a. Diệp Hương Lăng sững sờ tiếp nhận, nửa ngày mới nỉ non nói. Nàng nắm tay đặt vào điều khiển trên này, cùng phi hành linh khí sinh ra kỳ diệu liên hệ, ý niệm điều khiển hạ, phi hành linh khí căn cứ nàng ý niệm bay về phía trước. Ngay từ đầu Diệp Hương Lăng còn cảm thấy mới lạ, nhưng là một ngày, hai ngày, 10 ngày không ngủ không nghỉ điều khiển, Diệp Hương Lăng hai mắt hiện hiện tơ máu, sắc mặt tiểu thụy, một bộ chỉ nửa bước vùi sâu vào địa phủ cảnh bộ dáng. Diệp Hương Lăng nội tâm táo bạo, lại buồn ngủ, mỹ mắt điên cuồng đánh nhau. Thì ra, điều khiển phi hành linh khí là một cái như thế trà tấn người sự tình. Trần Lạc là làm sao làm được liên tiếp điều khiển mấy tháng? Đó là đương nhiên là một bên tu luyện, một bên điều khiển phi hành linh khí, thỉnh thoảng quan sát một chút ngoại giới, nhìn một chút định vị pháp khí, nhìn xem có hay không lợi hạng. Ân, trước mặt màu hà quang đoàn là cái gì? A Diệp Hương Lăng nhìn thấy phía trước có một đoàn thải quang đang cuộn trào, chỉ là nhìn thoáng qua, phi hành linh khí liền bị hút vào trong đó, một hồi trời đất quay cuồng, phi hành linh khí vỡ vụn. Diệp Hương Lăng lên tiếng thét lên, người lại một chút việc đều không có, ngược lại bị truyền tống tới một cái truyền thừa trong đại điện. Phía trước còn có một trì tử chất lỏng, tản mát ra bất hủ thần tính, vừa nhìn liền biết là bảo vật. Không thể không nói, vận khí là rất kỳ diệu đồ vật, duyên tuyệt không thể tả. Đại khí vận ra thân, đi ở đâu đều có thể gặp phải cơ duyên, thậm chí bảo vật từ trên trời giáng xuống, tự động nhận chủ.
Ân,
người đâu? Trần Lạc thỉnh thoảng dọc theo thần niệm nhìn một chút Diệp Hương Lăng, lúc này mới 2 ngày không gặp, thế nào người không thấy? Còn có chính mình đây là ở đâu bên trong? Chỉ thấy bốn phía một mảnh linh khí mờ mịt bốc lên, tiên quang dâng trào, thiên địa tràn ngập huyền diệu đạo vận, kỳ sơn ngọn núi hiểm trở vô số, kỳ hoa dị thảo khắp nơi trên đất, hào quang tầng mây bên trong có tiên cung hư ảnh, giống như một mảnh tiên gia độc phủ. Trần Lạc kinh ngạc. Diệp Hương Lăng không biết điều khiển phi hành linh khí đâm đầu thẳng vào tiên phủ bên trong đi. Nhìn tình huống hơn phân nửa là phát tài. Trần Lạc vẻ mặt phấn chấn. Đầu tiên là meo một cái mệnh cách của mình, từ hắc biến thành đỏ lên. Trần Lạc không còn có một tia lo lắng, tay cầm linh mạch thần châu, thần niệm quét ngang thiên địa. Một đường như cá giết sang sông, có giá trị linh dược linh thổ toàn diện lấy đi. Khoáng thạch đào đi, linh mạch thu lại. Gặp phải yêu thú, bất luận lớn nhỏ đều không buông tha. Một năm sau, Trần Lạc cơ hồ đem có thể vơ vét đều vơ vét mấy lần, chỉ còn lại tiên cung. Thu hoạch linh dược 120 vạn gốc, 12 đầu cực phẩm linh mạch, 100 đầu thượng phẩm linh mạch, 500 đầu trung phẩm linh mạch, 2700 đầu hạ phẩm linh mạch. Trần Lạc sờ lấy linh mạch thần châu, đây tuyệt đối là chí bảo. Nếu không phải có linh mạch thần châu, hắn coi như biết nơi nào có linh mạch, cũng tìm không thấy linh mạch đợt nạp trận pháp. Tìm tới, chờ ngươi phá vỡ đại trận, linh mạch đã sớm chạy trốn. Đây cũng chính là vì cái gì linh mạch quý giá như vậy hi hữu nguyên nhân. Bình thường tu sĩ rất khó chiếm được, nhưng có linh mạch thần châu, linh mạch liền cùng lấy không như thế. Trừ cái đó ra, Trần Lạc còn được đến 32 bộ dưỡng linh trận, có linh khí cấp bậc, bảo khí cấp bậc, cùng mấy chục vạn gốc hơn ngàn năm phần linh dược, 200 vạn gốc mấy trăm năm phần linh dược, hơn ngàn năm phần bảo dược quả tử 2000 mai, bảo dược cây ăn quả Trần Lạc cơ bản đều rút. Dù sao rất nhiều bảo dược cây ăn quả ẩn chứa một chút lực lượng pháp tắc, là có thể luyện khí. Trần Lạc không thiếu linh khí bảo khí, cũng không hứng thú dùng để luyện khí, nhưng hắn có thể dùng tới nuôi dưỡng Thiên Thanh Bảo Liên. Còn có khoáng thạch, luyện chế bảo khí tài liệu chính 36 khối, phụ trợ vật liệu 5000 khối. Luyện chế linh khí vật liệu 13 vạn khối. Luyện chế pháp khí vật liệu 160 vạn khối. Các phẩm gia yêu thú, luyện khí nhất đến tam trọng, 35 vạn chỉ. Thiên thai cảnh 76 chỉ. Vạn pháp cảnh 10 cái. Trở lên chính là Trần Lạc một năm này thu hoạch. Quả thực kiếm tê. Nhường Diệp Hương Lăng dẫn đường, là hắn đời này làm qua chính xác nhất lựa chọn. Xem ra sau này nhường nàng mang nhiều dẫn đường mới được. Trần Lạc nghĩ như vậy, sải bước tiến vào tiên cung, trong chốc lát xuất hiện trận pháp huyễn tượng, Trần Lạc một kiếm chém ra. Kèm theo phần thiên liệt diễm kiếm khí quét ngang bát phương, huyễn tượng thủng trăm ngàn lỗ, nhưng thoáng qua ở giữa lại khôi phục như lúc ban đầu. Không sao cả, một kiếm không được, vậy thì nhiều đến mấy kiếm. Rầm rầm rầm. Nửa tháng sau, nơi đây chỉ còn lại rách nát vùng núi, hố sâu khắp nơi có thể thấy được, phía dưới còn có cháy hừng hực kiếm khí. Linh Hải Cung. Trần Lạc ngẩng đầu nhìn dùng đạo văn viết ba chữ to, cất bước đi vào. Đại điện vô cùng rộng lớn rộng rãi, phía trước còn có một cái cự đại hồ nước, bên trong tất cả đều là ẩn chứa linh vận chất lỏng, là linh khí dịch. Trận trận linh khí cùng đạo vận đập vào mặt, Trần Lạc ánh mắt quét nhìn một vòng. Phát hiện nơi này trận văn vô cùng cao cấp, linh dịch hồ có trận pháp giam cầm, đồng thời đáy hồ có linh mạch. Đoán chừng không ngừng một đầu cực phẩm linh mạch. Đáng tiếc nơi này trận pháp quá cao cấp, hắn không phá nổi. Cưỡng ép phá trận sẽ bị trận văn phản vệ, oanh sát tại chỗ. Đây cũng không phải là cho người ta lấy đi, mà là để cho người ta ở chỗ này tu luyện, có thể thôn phệ nhiều ít liền thôn phệ nhiều ít. Chương 317, các đến cơ duyên. Chương 317, các đến cơ duyên. Trần Lạc xuất ra Hỗn Nguyên Đạo Đài, xếp bằng ở phía trên tu luyện. Đồng thời điều động Thiên Thanh Bảo Liên, vận chuyển Hỗn Nguyên Kim Trường Chân Kinh, tại Thiên Thanh Bảo Liên ra chỉ hạ, uy năng tăng gấp bội. Chỉ thấy linh dịch trong hồ, linh dịch như từng đầu dòng sông tràn vào Trần Lạc thể nội. 99 thành bị Thiên Thanh Bảo Liên thôn phệ, còn có một thành Trần Lạc thôn phệ. Dù là như thế, Trần Lạc luyện hóa linh dịch cũng đạt đến cực hạn, đầy phụ tải luyện hóa linh dịch, nhục thân chi lực cùng pháp lực nhanh chóng kéo lên. Thiên Thanh Bảo Liên thôn phệ vô tận linh dịch, phun ra ra mở mịt tiên tiên đạo vận. Trần Lạc một sát na lâm vào ngộ đạo bên trong, đối với vạn đạo pháp tắc lý giải, tựa như trực tiếp chép đáp án như thế. Thiên Thanh Bảo Liên chính là siêu cấp máy gian lận, phun ra ra tiên tiên đạo vận có thể trợ người đốn ngộ, đắm chìm trong vô biên đại đạo trong hải dương. Một bên khác, Diệp Hương Lăng đạt được một môn Bắc Minh thôn tiên tiên kinh. Đây là một môn có thể thôn thiên phệ địa, tạo nên vô thượng thần thể tuyệt thế tiên kinh. Cụ thể có thể tạo nên ra cái gì thần thể, toàn bộ nhờ ngộ tính của mình cùng cơ duyên tạo hóa. Nơi này có thần vị dịch. Diệp Hương Lăng một bên thôn phệ, một bên niết bàn, tạo nên mới thai. Đang thi triển Bắc Minh thôn thiên tiên kinh tạo nên thần thai phương pháp lúc, Diệp Hương Lăng dường như đạt được thiên địa thai màng dung luyện, như là một đứa bé trở về tới mẫu thai, tái tạo căn cơ, tẩy luyện thần hồn. Diệp Hương Lăng thoát thai niết bàn mấy lần sau, phía sau tiên kinh có chút xem không hiểu, dứt khoát tu luyện lão phụ thân chuyển cho nàng vô danh công pháp. Nàng cảm giác chính mình lão phụ thân truyền cho công pháp của hắn không có chút nào so Bắc Minh thôn tiên tiên kinh chênh lệch, càng thêm huyền diệu chỉ là không có Bắc Minh thôn tiên tiên kinh bá đạo như vậy. Thời gian trôi qua, Diệp Hương Lăng thể chất một chút xíu thủy biến, theo Phượng Thủy ngưng hương thể, lột sắc thành Huyền Đạo Thiên Hương thể. Đây là đạo thể, là thế gian cấp cao nhất song tu thể chất cùng tu đạo thể chất một trong. Thời gian một năm thoáng một cái đã qua, thân thủy dịch tiêu hao hầu như không còn, Diệp Hương Lăng yếu ớt tỉnh lại, yên lặng thể ngộ một phen tự thân tu vi, Diệp Hương Lăng mặt lộ vẻ vẻ kích động, trở thành luyện khí sĩ, một chân bước vào tu tiên đại môn. Về sau nàng cũng có thể phi thiên độ địa, tu đạo trường sinh. Thơ quá Diệp Hương Lăng đột nhiên ngửi được một hồi làm cho người say mê mùi thơm cơ thể, thích hả, là thân thể của mình phát ra. Ngay cả mình đều có thể ngửi được, có thể thấy được nàng có nhiều hương, nếu là cứ như vậy đi ra ngoài, đoán chừng phương viên trăm dặm yêu thú đều có thể ngửi được. Yêu thú khứu giác thật là rất bén nhạy. Diệp Hương Lăng suy tư một chút, sử dụng Bắc Minh thôn tiên tiên kinh, tận lực thu liễm khí tức. Hương khí biến mất. Diệp Hương Lăng nhìn chung quanh một chút, đem cái này thịnh trang thần thủy dịch chỉ tử lấy đi. Bắc Minh tiên phụ chi linh, một cái hai cái đều là nhạn qua nổ lông quỷ kiến sầu. Mà thôi, gặp nhau tức là duyên. Có thể còn sống tiến vào Bắc Minh tiên phủ, giải thích rõ cùng chủ nhân hữu duyên, nhưng phải chủ nhân di trạch. Diệp Hương Lăng đi ra đại điện, nhìn xem mênh mông vô bờ trung linh thần tú chi địa, hào quang vạn đạo, nàng đỗng nhiên có chút sợ lên. Thiên địa mênh mông, nàng nên chạy đi đâu? Soái sư thúc ở nơi nào? Đi ra ngoài sẽ không gặp phải cường đại yêu thú, đem nàng ăn một miếng rơi. Diệp Hương Lăng đứng tại chỗ do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn quyết định đi ra ngoài. Nàng không thể chờ tại nguyên chỗ, vạn nhất Trần Lạc không có tìm được nàng, kia nàng chẳng phải là muốn ở chỗ này khô tỏa mà chết. Lui một bước giảng, vạn nhất Trần Lạc không có truyền tống vào tiên phủ, vạn nhất Trần Lạc tìm không thấy nàng làm sao bây giờ? Diệp Hương Lăng chưa hề nghĩ tới, Trần Lạc sẽ không tìm đến nàng. Đi ra đại điện, Diệp Hương Lăng khống chế pháp lực, cẩn thận từng ly từng tí phi hành. Bay ba ngày, một con yêu thú không có gặp phải, nàng ám thở phào. Nhìn thấy tiên cung, do dự một chút, liền đi bảo, nàng không có Trần Lạc thực lực, đành phải bị động tiếp nhận huyễn trận khảo nghiệm. Cũng may huyễn trận là bởi vì sông trận người thực lực quyết định mạnh yếu, đây chính là chuyên môn vì chọn lựa người hữu duyên thiết lập trận pháp. Không biết trôi qua bao lâu, Trần Lạc tu vi tăng lên rất nhiều, nhưng cũng không có đột phá, Trần Lạc ép buộc chính mình dừng lại. Nhìn một chút hồ nước, mới tiêu hao hết 1%. Trần Lạc vẻ mặt không bỏ rời đi. Toàn này tiên phủ đổ tốt nhiều lắm. Trời mới biết tiên phủ di tích lúc nào thời điểm quan bế, vẫn là đi tìm một chút cơ duyên tương đối có lợi, tăng cao tu vi lúc nào thời điểm đều có thể. Trần Lạc rời đi tiên cung, tiến vào một tòa khác tiên cung. Nơi này trận pháp là kiếm đạo huyết trận. Xuất hiện vô số cường giả hướng Trần Lạc đánh tới. Trần Lạc nhãn tỉnh sáng lên, cũng không đội mà phá trận, lấy hảo trận tôi luyện của mình kiếm đạo. Hôn Nguyên Bảo Lục Hóa Khí kiếm vẫn là tiểu thành, Trần Lạc đã đến gần vô hạn đại thành, nhưng luôn cảm giác thiếu một chút cái gì. Sau 3 tháng, Hôn Nguyên Bảo Lục Hóa Khí kiếm đại thành. Đại thành trong nháy mắt, Trần Lạc đối kiếm đạo có cấp độ càng sâu lý giải. Liên quan Hạo Thiên kiếm quyết, phần thiên kiếm quyết cũng sát na bước vào đại thành lĩnh vực. Trần Lạc vui mừng như điên, tiếp lấy thi triển Hỗn Độn Viêm Lôi thần thông. Dựa vào kiếm đạo huyễn trận tôi luyện, thẳng đến đại thành, Trần Lạc mới lưu luyến không rời đánh vỡ kiếm đạo huyễn trận. Bắc Minh Tiên phủ chi linh, cái này nào chỉ là nhạn qua nổ lông quỷ kiến sầu. Quả thực chính là ven đường tảng đá đều muốn ép ra hai lượng dầu tồn tại. Mà thôi, tu tiên khó, khó như lên trời. Trần Lạc có thể bắt lấy tất cả cơ hội mạnh lên, là tốt tu sĩ. Chỉ tiếc vận mệnh không tốt. Nếu là chủ nhân còn tại liền tốt, có lẽ có biện pháp trợ giúp hắn nghịch thiên cải mệnh. Bác Minh tiên phủ chi linh tiếp nối nghĩ đến. Trần Lạc tiến vào đại điện, thu hoạch được một thanh thiên nhiên trường kiếm pháp bảo phôi thai, có thể tế luyện thành tiên kiếm. Chỉ là thanh này thiên nhiên pháp bảo phôi thai tiềm lực không bằng tử quan kiếm, tế luyện tới tiên khí đã là cực hạn. Trần Lạc cầm trường kiếm, mừng khắp khởi rời đi tiên cung, đang chuẩn bị đi tòa tiếp theo tiên cung. Nhưng mà thời gian 3 năm vừa đến, Trần Lạc phá trận tới một nửa, liền bị chuyển tống ra ngoài. Ai? Trần Lạc thở dài một tiếng, vẻ mặt đau lòng. Tòa này tiên phủ quả thực có ở khắp nơi kinh thế bảo vật, chính là quan bế thời gian quá ngắn. Soái sư thúc, Diệp Hương Lăng bị chuyển tống đi ra, ổn định trận cước, nhìn chung quanh một chút, nhìn thấy Trần Lạc trong nháy mắt, tâm tình kích động lộ rõ trên mặt. Gọi sư thúc ta. Trần Lạc nghiêm sắc mặt, lúc không có người bảo nàng soái sư thúc, Trần Lạc không có một chút ý kiến, dù sao hắn vốn chính là, nhưng liền sợ Diệp Hương Lăng gọi quen thuộc, tại nhiều người thời điểm cũng dạng này gọi. A, biết soái sư thúc. Diệp Hương Lăng gật gật đầu, đạp không đi vào Trần Lạc trước mặt, mắt phượng đựng đầy lấm ta lấm tấm ý cười. Nàng thật là vui, trở thành luyện khí sĩ, đạt được nghịch thiên truyền thừa, thể chất lột xác thành huyền đạo thiên hương thể. Về sau tiền đồ bất khả hạn lượng, có hy vọng thành tiên, trường sinh bất lão, thanh xuân mãi mãi. Nếu là Trần Lạc lúc này lớn tiếng nói yêu nàng, kia nàng sẽ càng vui vẻ hơn. Trần Lạc lại lấy ra một chiếc phi hành linh khí, ngồi lên, cười nói, xem ra ngươi đạt được nghịch thiên cơ duyên tạo hóa. Không sai không sai, không hổ là sư môn trưởng bối đều để ta cùng ngươi kết thiện duyên. Toàn bởi vì soái sư thúc che chở, không phải nào có hiện tại ta. Soái sư thúc chúng ta nguyên địa kết hôn a. Diệp Hương Lăng trừng mắt nhìn, hoạt bát nói rằng, kết hôn coi như xong, nhưng hạ xương tình duyên ngược là có thể. Không đúng, cũng không thể. Mọi người đều biết, nhân vật chính đều là nữ Nino, mở ra Diệp Hương Lăng, đoán chừng nàng lao cha sẽ cầm đao chém chết chính mình. Bị một tôn tiên tiên nhân vật chính để mắt tới, hậu quả kia ngẫm lại đều đáng sợ. Thấy Trần Lạc không có hỏi tới cơ duyên của mình, cũng không có muốn cùng mình kết hôn ý tứ, Diệp Hương Lăng ám thở phào. Cũng không phải là không bỏ được đem Bắc Minh thôn tiên tiên kinh chuyển cho Trần Lạc, nàng đối tiên kinh cũng không coi trọng, ngược lại chuyển cho người khác chính mình cũng có thể tu luyện, huống chi nàng còn có gia truyền vô danh công pháp. Nhưng tiếp nhận Bắc Minh thôn tiên tiên kinh chuyển thừa thời điểm, tiên phụ chi linh nhường nàng từng phát lời thề, không thể đem chuyển thừa của mình chuyển cho bất luận kẻ nào. Cầm người khác tiên kinh, tuân thủ người khác uy củ cũng là nên. Diệp Hương Lăng nội tâm còn có chút hơi buồn bực, nàng đến cùng chỗ nào kém? Thật là một cái siêu cấp yêu tu tiên lãnh khốc xoáy sư thúc. Diệp Hương Lăng mừng khấp khởi xuất ra thịnh trang thần thủy dịch chỉ tử, soái sư thúc, ta cảm giác cái này chỉ tử là bà bối, liền thu lại, đưa ngươi. Chỉ tử toàn thân màu đen, toát ra từng tia từng sợi thần tính khí tức, phía trên có màu đen đạo văn lưu truyền. Trần Lạc sử dụng hồng mông thời không huyễn kính tôi diễn một chút màu đen chỉ tử theo hầu. Thiên huyền lộ ao, có thể tụ tập thiên địa tinh hoa, ngưng tụ thành thần thủy dịch, vạn năm có thể ngưng tụ mở dọn. Thần thủy dịch kia là cùng đại địa thần thủy ngang cấp tồn tại. Cái này chỉ tử vậy mà có thể vạn năm ngưng tụ một dọn. Chí bảo, tuyệt đối chí bảo. Tiên Thanh Bảo Liên còn truyền ra rất mãnh liệt thôn vệ khát vọng. Chương 318, gặp phải tiên đạo chương 318, gặp phải tiên đạo Trần Lạc cùng Thiên Thanh Bảo Liên từng dùng, cho nên có thể cảm giác được rõ ràng, nếu để cho Thiên Thanh Bảo Liên thôn phệ cái này chi tử, sẽ lớn mạnh nội tình, tăng lên phẩm chất, thêm ra thiên huyền lộ ao năng lực. Đồng thời về sau sẽ thôn phệ vạn vật tốc độ tăng tốc, ngưng luyện ra càng thêm năng lượng tinh thuần. Thật là cái này chi tử quá quý giá. Có, cầm cái kia thanh thiên nhiên pháp bảo phôi thai giao dịch. Trần Lạc xuất ra một thanh thiên nhiên pháp bảo trường kiếm, ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, thanh trường kiếm này giá trị cùng thiên huyền lộ ao giá trị không sai biệt lắm, ta lại chuyển cho ngươi một môn sơ cấp tế luyện chi pháp. Hắn mặc dù giúp Diệp Hương Lăng, nhưng Diệp Hương Lăng cũng giúp hắn rất nhiều, trợ hắn tránh thoát tử kiếp, dẫn hắn tiến vào Bắc Minh Tiên phủ, đạt được vô số bảo vật, kiếm đạo đại thành. Cho nên ân oán thành toàn xong, hắn không chiếm Diệp Hương Lăng tiện nghi. A, soái sư thúc, ta đây là đưa cho ngươi, cảm tạ ngươi đối chiếu cố cho ta, không cần giao dịch. Diệp Hương Lăng vạn vạn không ngờ tới, Trần Lạc sẽ xuất ra đồng giá bảo vật giao dịch, nàng liên tục khoát tay. Cho ngươi liền cầm lấy, đừng lằng nhà lằng nhằng. Trần Lạc một chỉ điểm tại nội tâm của nàng, đem tế luyện chi pháp chuyển cho nàng. Đây là theo Hỗn Nguyên kiếm thai bí thuật tháo rời ra, trải qua vô hạn đơn giản hóa. Hắn nói sơ cấp tế luyện chi pháp, vậy thì thật là sơ cấp tế luyện chi pháp. Chỉ có thể đem cái này tiên nhiên pháp bảo phối thai tế luyện thành bản mệnh kiếm, còn những cái khác liền không có. Tốt ba thật là một cái cậu thả hán tử xoáy sư thúc, bất quá nàng càng thích đâu. Hưu. Trần Lạc đem tiên huyền lộ ao thu nhập Hỗn Nguyên đan điền, giao cho Thiên Thanh Bảo Liên thôn phệ. Sử dụng hồng nông thời không huyễn kính, meo một cái chính mình mệnh cách, từ đỏ biến thành trợn nhìn. Trần Lạc im lặng nhìn Thương Thiên. Đàm Hoa nhất hiện thật không là đồ tốt, thiên đạo lúc nào thời điểm cho hắn thay cái tốt một chút mệnh cách. Tính toán không nghĩ. Trần Lạc một bên điều khiển phi hành linh khí, một bên tế luyện Thiên Thanh Bảo Liên. Tế luyện Thiên Thanh Bảo Liên phương pháp cùng Tử Quang kiếm không giống, Trần Lạc cũng không có đem Thiên Thanh Bảo Liên tế luyện thành khác loại đạo quả pháp bảo. Dù sao đây là siêu cấp phụ trợ chứng đạo chí bảo, đừng tế luyện phế đi. Hắn cần chính là máy phụ trợ, không phải sát phạt chi khí. Cho nên Trần Lạc dùng nguyên bản Hỗn Nguyên kiếm thai bí thuật tế luyện. Thôn vệ xong thiên huyền lộ ao, Thiên Thanh Bảo Liên toát ra tiên tiên mở miệng chi tức, mang theo từng kia bất hủ thần tính. Phẩm giai mặc dù vẫn là hạ phẩm đạo khí, nhưng uy năng lại tăng gấp bội, dù sao nội tình tăng lên, thêm ra thần tính năng lực. Đây là phẩm giai tăng lên đều không thể mang tới chỗ tốt. Trần Lạc ánh mắt lấp lóe, thấy Diệp Hương Lăng đã tế luyện bản hoàn tất mệnh kiếm, mở miệng nói ra, "Hương Lăng, ngươi là có đại khí vận, ta mắt nhìn sáu hướng thai nghe tám phương phi hành hai tháng, liền một tòa tiên đạo đều không có gặp phải, phi hành linh khí vẫn là giao cho ngươi điều khiển a, nếu như ngươi gặp lại tiên đạo hoặc là tiên phủ, đạt được bảo vật chúng ta chia đôi điểm thế nào?" "Tốt lắm soái sư thúc." Diệp Hương Lăng đại hỉ, nàng thích cùng Trần Lạc cùng một chỗ tầm bảo. Nếu có thể tìm tới tiên đạo, kia so với nàng tại địa cầu câu đến cá lớn còn kích thích. "Tốt, ngươi cũng là luyện khí nhị trọng, cái này mai truyền tin ngọc giản cho ngươi, còn có những này nữ tu quần áo, gặp phải bảo vật nhớ kỹ truyền tin cho ta." Trần Lạc lại đưa cho nàng một cái nhận chữ vật. Cái đồ chơi này tại Diệt Quy Xà Hải thành tam đại gia tộc, hắn đạt được mấy ngàn mai, rất nhiều. Còn có nữ tu quần áo, các loại đồ trang sức, nhiều không kể xiết. Trần Lạc cũng là lúc này mới chú ý tới, Diệp Hương Lăng tiên quần có chút không vừa vặn, căng phồng, không có bị no bạo đều là chất lượng quá tốt duyên cớ. Trần Lạc tiến vào tầng thứ nhất lôi tháp không gian, phía trên thả đến hàng vạn mà tính yêu thú thi thể. Mỗi một cái đều to lớn như núi cao, cái nào sợ chết, như cũ tồn giữ lại một cô hung lệ. Trần Lạc xếp bằng ở Hỗn Nguyên đạo đài bên trên, toàn lực thi triển Hỗn Nguyên kim trường chân kinh thôn vệ yêu thú tế luyện Thiên Thanh Bảo Liên. Ông Thiên Thanh Bảo Liên bộc phát ra từng đợt màu xanh thần quang, ra chỉ bí thuật uy năng, nhanh chóng thôn vệ yêu thú. Ngay cả có thể luyện chế pháp bảo xương cốt, sừng, da, vảy đều toàn diện thôn vệ. Thiên Thanh Bảo Liên uy năng phi tốc kéo lên, phun ra từng đợt tiên thiên đạo vận. Trần Lạc sát na lâm vào ngộ đạo bên trong, Hỗn Nguyên kim trường chân kinh tự động vận chuyển, tinh luyện yêu thú tinh hoa, cường hóa thể phách, tăng lên thần hồn chi lực, pháp lực. Cảnh giới cũng tại kéo lên. Thần cấp công pháp chính là điểm này tốt. Đồng thời cường hóa thể phách, tăng lên cảnh giới cùng pháp lực, cùng thần hồn chi lực, liên quan bản mệnh pháp bảo cũng tế luyện. Không cần tu luyện chuyên môn công pháp luyện thể, luyện hồn, tế luyện bản mệnh pháp bảo. Diệp Hương Lăng điều khiển phi hành linh khí, ở trên không trung chậm ung dung phi hành. Thật sự là nàng thực lực có hạn, pháp lực không nhiều. Hơn nữa phi hành quá nhanh, nàng không nhìn thấy ngoại giới, đừng nói tìm tiên đạo, không đâm đầu thẳng vào biển cả đều coi như nàng vận khí người tiên. Một năm sau, Diệp Hương Lăng mắt sắc, nhìn thấy hải đảo có một vệt hào quang, nhưng thoáng qua lại biến mất không thấy. Nàng tại phụ cận đi vòng vo nửa ngày, cũng không có phát hiện bất kỳ tung tích nào, nhưng nàng luôn cảm giác kia không phải là ảo giác, nơi này khả năng có bảo vật, chỉ là bị trận pháp che đậy. Diệp Hương Lăng do dự nửa ngày, quyết định gọi Trần Lạc ra đến xem. Trần Lạc luyện hóa xong tất cả yêu thú, cảnh giới đột phá tới vạn pháp cảnh trung kỳ. Thiên Thanh Bảo Liên cũng tăng lên tới trung phẩm đạo khí. Cảnh giới, vạn pháp cảnh trung kỳ. Thể chất, Hỗn Nguyên kiếm thai đạo thể. Bản mệnh bảo thuật, Hỗn Nguyên thần văn, Hỗn Nguyên kiếm cốt, Tử Dương thần văn, Hạo Thiên kiếm cốt, Phần Thiên kiếm cốt. Thiên phú, Vũ Dung tinh thần, kim, mệnh cách, Đàm Hoa nhất hiện, bạch, mệnh số, Thiên chi tiêu tử, kim, nhân sinh vận mệnh, một cái tâm ngoan thủ lạt đại phản phái. Hắc, xám, bạch, thanh, đỏ, tử, kim. Vận mệnh chuyển chiếc điểm, ngươi đạt được nghịch thiên cơ duyên, có thể nhìn thấy kiếp trước tương lai, vận mệnh của ngươi hỗn độn một mảnh, dù ai cũng không cách nào xem thấu ngươi tương lai vận mệnh đi hướng. Vẫn là màu trắng Đàm Hoa nhất hiện à, xem ra trốn ở Diệp Hương Lăng bên người, chỉ có thể tạm thời bảo mệnh. Trần Lạc thầm nghĩ, thu được Diệp Hương Lăng truyền tin, Trần Lạc không có có mơ tưởng liền đi ra lôi tháp. Soái sư thúc, ta cảm giác nơi này có bảo vật, nhưng là thế nào cũng không tìm tới. Không cần cảm giác, nơi này liền có bảo vật, là một tòa thiên nhiên ẩn nặc trận pháp, chúng ta muốn phát tài. Trần Lạc thần niệm quét qua, tùy ý xung kích, rất nhanh liền phát động tới ẩn nặc trận pháp. Mọi người đều biết, tại Vô Tận Hải phát hiện ẩn nặc trận pháp, ở trong đó hơn phân nửa là một tòa thai nghén vô số bảo vật tiên đạo. Linh mạch khẳng định là có, nói không chừng còn có thiên địa kỳ chân. Tóm lại, tìm tới một tòa không bị khai phát qua tiên đạo, chính là mang ý nghĩa muốn phát đại tài. Trần Lạc hớn hở ra mặt. Lâm Phong cùng Diệp Xuyên cơ duyên không có chặt đứt tới, ngược lại trời xui đất khiến quen biết Diệp Hương Lăng, đạt được vô số bảo vật. Ngươi đứng ở bên cạnh ta đến. Trần Lạc nói một tiếng, thi triển thần thông uy năng quá mạnh, vạn nhất Diệp Hương Lăng bị dư ba làm bị thương sẽ không tốt. A. Diệp Hương Lăng vẻ mặt vui mừng, ngoan ngoãn đi vào Trần Lạc bên người. Trần Lạc tế ra Tử Quan kiếm, sử dụng mạnh nhất hủy diệt thần thông, Phần Thiên kiếm quyết. Môn thần thông này lực phá hoại tiêu chuẩn dọn, có kiếm đạo phong mang, cùng đốt diệt tất cả phần thiên liệt diễm. Chương 319, đem cả tòa tiên đảo thu buộc mang đi. Chương 319, đem cả tòa tiên đảo thu buộc mang đi. Rầm rầm rầm. Động tĩnh khổng lồ, rất nhanh kinh động phạm vi ngàn dặm yêu thú, thậm chí một chút cường đại yêu thú tại ngoài vạn dặm đều có thể cảm ứng được. Không có chút gì do dự, lập tức triệu tập lính tôm tướng cua, lấy tốc độ nhanh nhất đánh tới. Dù sao đây chính là tiên đảo, đạt được bên trong cơ duyên tạo hóa, có thể sẽ cho chúng nó nghịch tiên cải mệnh, đột phá tới tầng thứ cao hơn. Trần Lạc càng mừng rỡ hơn. Thần niệm quét ngang bát phương, một bên phá trận, một bên săn giết sông tới hải yêu. Bọn chúng còn không thấy rõ tình huống, liền bị bay tới phần tiên kiếm khí xuyên qua đại não, đốt diệt linh hồn. Trần Lạc lấy thần niệm điều khiển, đưa chúng nó thi thể bảo khỏa, thu nhập 9 tầng lôi tháp bên trong. Ngạc nhiên mừng rỡ, quá làm cho người ta vui mừng. Hải yêu thi thể nguyên một đám vô cùng khổng lồ, huyết khí tràn đầy, Thiên Thanh Bảo Liên liền cần dạng này tài liệu tốt. Từ ngực, Diệp Hương Lăng nhìn qua từng đầu lớn đại hải yêu theo biển sâu bay ra, rơi vào Trần Lạc 9 tầng lôi tháp bên trong, không khỏi âm thầm nuốt nước miếng. Soái sư thúc cũng thật là đáng sợ. Diệp Hương Lăng đạt được truyền thừa, đã không phải là Ngô Hạ A Mông, biết rõ một bên thi triển đại thần thông công kích trận pháp, một bên chém giết yêu thú, thu lấy bọn chúng thi thể, tiêu hao khủng bố đến mức nào. Trần Lạc thần hồn cùng pháp lực quả thực cường hành vô biên. Diệp Hương Lăng suy đoán, Trần Lạc tại Bộ Thiên Giáo, có lẽ chính là thánh tử thần tử như thế tồn tại. Nói không chừng có chân chính tiên nhân trong bóng tối cho Trần Lạc hộ đạo. Ấn cũng không đúng à, nếu như Trần Lạc là thánh tử thần tử, kia như thế nào lại là phong chủ đâu? Chẳng lẽ Trần Lạc là kế thừa vô thượng thần phong thiên kiêu, có lẽ địa vị so thánh tử thần tử càng tôn quý. Diệp Hương Lăng nghĩ như vậy, bầu trời đột nhiên chuyển đến gầm lên giận dữ. Sóng âm tựa như sóng cả như thế cuốn tới. Trần Lạc tế ra 9 tầng lôi tháp phòng ngự, tử quang kiếm thế như trẻ che như thế xuyên qua tầng tầng lớp lớp sóng âm. Long tu kình kinh hãi, nó thật là quy nhất cảnh sơ kỳ, sóng âm không nên trực tiếp đem cái này nhân loại yếu đuối trực tiếp chấn vỡ thành huyết vụ sao? Làm sao lại là bị tùy tiện ngăn cản lại đâu? Còn có tử quang kiếm quả thực kinh khủng như vậy, còn không có đánh tới, Long tu kình liền cảm ứng được nguy cơ chí mạng, huyết dịch ngược dòng. Nhân loại luyện chế pháp bảo quả nhiên đáng sợ. Rất nhiều suy nghĩ tại não hải chợt lóe lên, Long tu kình há miệng phun ra ra hàn băng, hình thành một đầu cự long. Cự long xuất hiện trong nháy mắt, sóng lớn cuộn trào mặt biển thoáng chốc ngưng kết thành băng, hàn khí chợt trận, muốn liền thiên địa đều băng phong. Băng long xông về phía Tử Quang kiếm. Oeng! Tử Quang kiếm bộc phát kinh khủng đốt thiên kiếm ý, khoảnh khắc đem nó nát bấy. Tử Quang kiếm chính là khác loại đạo quả, ẩn chứa kiếm đạo chi lực, có thể so với quy nhất cảnh, lại sát phạt vô song. Lập tức không có vào Long tu kình đại não, kiếm khí đem nó thần hồn nát bấy. Ngươi chờ ở tại đây. Trần Lạc nói một câu, phất tay tế ra cực quang kiếm trận đồ bảo hộ nàng. Một bước đi vào Long tu kình trước mặt, đem to lớn như núi cao, mấy ngàn mét dáng dấp Long tu kình thu nhập lôi tháp, tiếp lấy lập tức trốn vào biển sâu. Tại hắn thần niệm liếc nhìn hạ, trong biển sâu còn có 29 đầu hơn ngàn mét bên trên Long tu kình. Cái này hắn mèo là một cái tộc đàn a rầm rầm rầm. Mặt biển nhấc lên thao thiên cự lãng, không bao lâu, Trần Lạc theo mặt biển chui ra ngoài. Bích Lam hải mặt thoáng chốc đỏ bừng một mảnh, giống như sôi trào mãnh liệt huyết hải. Trần Lạc nhắm mắt cảm giác ứng thiên địa, thần hồn cùng thiên địa giao cảm. Phương biên trong vạn dặm, giữa thiên địa bất cứ ba động gì đều không thể gạt được hắn cảm giác. Phương biên mười vạn dặm, Trần Lạc có thể mơ hồ cảm ứng được khí thế ngập trời yêu thú, giống như nắng gắt như thế lóa mắt. Trần Lạc không nói hai lời, trực tiếp giết đi lên. Diệp Hương Lăng, soái sư thúc ngươi có phải hay không quên ta đi? Nhìn xem sóng lớn cuộn trào huyết hải, cùng thỉnh thoảng truyền đến kinh thiên động địa tiếng vang, Diệp Hương Lăng cực sợ. Ba ngày sau, Trần Lạc vẻ mặt phấn chấn trở về. Săn giết mấy ngàn con yêu thú, có chút là lính tôm tướng cua, có chút thì là to lớn như núi cao thiên thái cảnh, vạn pháp cảnh yêu thú. Đem những này yêu thú thi thể đều giao cho Thiên Thanh Bảo Liên thôn vệ, có thể hay không thăng cấp Trần Lạc không dám xác định, nhưng hắn chịu nhất định có thể đột phá một cái tiểu cảnh giới. Soái sư thúc, ngươi cuối cùng trở về, còn có hải yêu muốn săn giết sao? Không có. Soái sư thúc, ta nói là, lần sau ngươi thời điểm ra đi, có thể hay không mang ta lên? Ta sợ hãi. Trời có mắt rồi, nhường nàng một cái thủy nộn nữ hải tử tại mênh mông vô bờ dưới biển sâu, nhìn xem sóng lớn cuộn trào biển sâu, nhấc lên thao thiên cự lãng, đổi thành nữ hải tử khác đã dọa sợ. Nàng cũng kém không nhiều dọa sợ. Không thể. Trần Lạc quả quyết cự tuyệt, trong mắt mang theo ý cười. Đây chính là người hình người nhân vật chính, nếu là đem nàng thu nhập lôi tháp, xuất hiện cái gì ngoài ý muốn làm sao bây giờ? Rầm rầm rầm. Trần Lạc toàn lực phá trận. 7 ngày sau, thiên nhiên đại trận ầm vang vỡ vụn. Linh vụ như thủy triều tứ tán, tiên đảo bên trong hào quang bành trướng, cổ thụ che trời, sinh mệnh tinh hoa mở mịt. Hưu. Một vệt bạch quang chui vào Diệp Hương Lăng thể nội. Trần Lạc, Diệp Hương Lăng, hoàng bét, nàng đạt được thiên địa tự nhiên dựng dục pháp bảo nhận chủ. Soái sư thúc sẽ không một kiếm đem nàng dẫn đi. Sẽ không, sẽ không. soái sư thúc đạo tâm kiên định, lãnh khốc chính trực, sẽ không làm giết người đoạt bảo sự tình. Trần Lạc thu hồi ánh mắt, thần niệm liếc nhìn một vòng hải đảo. Hải đảo không lớn, chỉ có 10000 cây số vuông, nhưng bảo vật là thật nhiều. Linh dược khắp nơi đều có, 30 gốc bảo dược, một gốc 70000 năm dược vương, nguyệt thần hoa, còn có 81 đầu linh mạch. Mỹ lệ thần kỳ kỳ sơn ngọn núi hiểm trở, hồ nước, dòng sông, hình thành như tiên cảnh tượng. Xinh đẹp như vậy hải đảo, Trần Lạc trong lòng dâng lên một cái to gan ý nghĩ, mong muốn đem chọn tòa tiên đảo chuyển về đi. Hơn nữa cũng không phải hoàn toàn không có khả năng này. Trần Lạc đem tòa này tiên đảo hộ đảo trận khí thu lại, vòng quanh tiên đảo bay một vòng, phát hiện đây là một tòa phiêu phù ở mặt biển hòn đảo. Không nhận nước biển ăn mòn, toàn bởi vì có trận pháp ngăn cách nước biển, hấp thu thiên địa linh khí ôn dưỡng hải đảo. Trần Lạc đại náo phi tốc suy tư, chính mình dùng trận pháp có thể hay không đem cả tòa tiên đảo thu được? Không được. Trần Lạc chậm rãi lắc đầu, nếu như chỉ dựa vào trận văn cấm chế, căn bản là không có cách kiểm chế làm cái hải đảo. Dùng tới trận khí có lẽ có thể. Trần Lạc thần niệm xâm nhập lôi thác, một đống trận khí, có chút phù hợp, có chút thì không thích hợp. Đem phù hợp bảy trận khí lấy ra, Trần Lạc đại náo phi tốc thôi diễn kiểm chế đại trận. Sau 2 giờ, Trần Lạc thôi diễn ra hoàn chỉnh 7 trận phương pháp, chỉ là không biết rõ được hay không. Trung quy là thiếu khuyết trận khí, có thất bại phong hiểm. Chờ về đi thần giáo sau, đến hướng Hỏa Nguyệt thỉnh giáo một chút luyện khí chi pháp, về sau gặp lại tình huống đột phát, có thể làm trận luyện chế trận khí. Nghĩ đến, Trần Lạc bắt đầu thao tác. Từng mai trận khí bỏ xuống, Trần Lạc hai tay nhanh chóng kết ấn, trận khí bộc phát ra huyền quang, tạo thành một cái trận pháp, đem tiên đảo vây kín. Trần Lạc pháp lực như là nước biển nghiêng về, điên cuồng chút vào trong trận pháp. Hải đảo đang không ngừng thu nhỏ, cũng không phải là hải đảo thật thu nhỏ, mà là dùng trận pháp bao khóa sau, hình thành một cái giới tử không gian. Tu di dấu giới tử nạp tu di. Không gian có thể vô cùng lớn, cũng có thể vô cùng bé, chi tiết tương dung. Thu. Thành. Trần Lạc đại hỉ, quán chú càng nhiều pháp lực, đem chọn tòa tiên đảo thu nhập cực quang kiếm trận đồ bên trong. Diệp Hương Lăng nhìn trận mắt hốt mồm. Nàng mênh mông vô bờ tiên đảo, thế mà tại nàng mí mắt nội tình hạ vô hạn thu nhỏ, đây là làm sao làm được? Cái này không khoa học ca tu tiên thủ đoạn quả nhiên quỷ thần khó lường. Cho nên, soái sư thúc đến cùng có bao nhiêu là nàng không biết rõ thực lực. Chương 320, đạt được hơn vạn đầu linh mạch chương 320, đạt được hơn vạn đầu linh mạch giải quyết. Trần Lạc xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Tế ra phi hành linh khí, theo tay khẽ vẫy, đem Diệp Hương Lăng cuốn vào. Soái sư thúc ta không cần nói, tu tiên nặng nhất cơ duyên, kiện pháp bảo kia đã lựa chọn ngươi, giải thích rõ ngươi cùng nó hữu duyên, cả hai có thể hỗ trợ lẫn nhau. Ngoài ra, chúng ta nói xong, tìm tới tiên đảo một người một nửa, ngươi cầm pháp bảo, ta cầm tiên đảo, theo như nhu cầu, rất công bằng. Trần Lạc cắt ngang nàng, cảm thấy cái này phân phối rất công bằng, ai cũng không mất mát gì. A, còn có thể dạng này phân sao? Diệp Hương Lăng nháy mắt mấy cái, nàng còn tưởng rằng Trần Lạc muốn nàng xuất ra Nguyễn Hoa Châu, chia đều, tỉ như một người sử dụng bao nhiêu năm. Còn có tiên trong đảo các loại đồ vật đều điểm trung bình. Tu sĩ tầm bảo chính là như vậy phân, bởi vì không có khả năng đạt được hai kiện, thậm chí nhiều kiện giống nhau như lúc bảo vật, cho nên muốn đánh giá trị, lại khái trị nhiều ít, phân phối xong, liền nhìn riêng phần mình lựa chọn, loại nào đối với mình tốt, liền tuyển loại nào. Trần Lạc cho nàng phổ cập khoa học một chút điểm bảo tri thức. Trần Lạc mặc dù không có cùng người tổ đội qua, nhưng là quan ở phương diện này tri thức, bổ thiên giáo đều có thư tịch ghi chép, cùng tu tiên thế giới các loại kiêng kỵ tri thức. Giống Diệp Hương Lăng nghĩ như vậy, đem pháp bảo chia đều, một người tham ngộ bao nhiêu năm, loại tình huống này rất ít phát sinh. Dù sao pháp bảo đối tu sĩ quá trọng yếu, đạt được sau, khẳng định muốn chiếm thành của mình, dần dần dễ dàng tương sát. A, hóa ra là dạng này. Ân, về sau ngươi cùng người tổ đội tầm bảo, tận lực tranh thủ lựa chọn thứ nhất bảo vật, dù là muốn ít chút cũng không sao cả. Biết rồi soái sư thúc. Trần Lạc bị mở miệng một tiếng soái sư thúc hô hào, đều có chút ngượng ngùng. Tại thần giáo bên trong, nguyên một đám gọi hắn mãng phu sư thúc, tiểu sư thúc, hắn đều bị hô quen thuộc. Diệp Hương Lăng soái sư thúc tựa như một dòng nước trong, lại cho nàng phụ cập khoa học một chút tri thức, phi hành linh khí liền giao cho nàng điều khiển. Hy vọng nàng không ngừng cố gắng, tiếp tục phát huy đại khí vận, tìm kiếm được cẩn nấp tiên đảo, mọi người cùng nhau phát tài. Trần Lạc tiến vào lôi tháp không gian, vận chuyển hôn nguyên kim trương chân kinh, thôn vệ như núi lớn hải yêu. Thiên thanh bảo liên bạo phát ra trận trận thần quang, giống như một cái siêu cấp lô đen, thôn vệ vô tận năng lượng, phun ra ra tiên tiên đạo vận. Mấy tháng sau, Trần Lạc đột phá tới vạn pháp cảnh hậu kỳ, tâm tình rất tốt xuất quan, thấy Diệp Hương Lăng hiệu sỉu ba ba, cũng là khó cho nàng, một cái luyện khí nhị trọng liên tiếp khống chế mấy tháng phi hành linh khí. Trần Lạc kín đáo đưa cho nàng một cái nhất thải liên tử, nhường nàng tiến vào lôi tháp bên trong luyện hóa, cũng có thể hấp thu lôi điện chi lực rèn luyện thể phách. Diệp Hương Lăng như được đại xá, nàng thật nhanh kiên trì không được. Tiến vào lôi tháp, ngã đầu liền ngủ, ngủ 3 ngày 3 đêm, ngủ thỏa thích, Diệp Hương Lăng mới luyện hóa nhất thải liên tử. Xem ra nữ chính khí vận cũng không phải vẫn luôn có. Trần Lạc từ bỏ nhường nàng tâm bảo suy nghĩ, chính mình vẫn là đi chặt đứt Lâm Phong cùng Diệp Xuyên cơ duyên, a hai người cơ duyên, có chút đã bỏ qua, nhưng không quan trọng, đều là một chút nhỏ cơ duyên. Hai người cơ duyên tạo hóa nhiều như vậy, hắn không có khả năng đều chặt đứt xong, thật sự là không cách nào phân thân. Hơn nữa thế giới chính là cái cự đại thảo mặt bản tử, chân đạp vỏ dưa hấu đi một bước nhìn một bước. Trần Lạc mới tới Vô Tận Hải, trước tiên liền muốn đi chặt đứt hai người cơ duyên, làm sao lộ trình quá xa, biến số nhiều lắm. Đã nhiều năm như vậy, liền mục đích đều không có đi tới. Bất quá bởi vì quen biết Diệp Hương Lăng, Trần Lạc đạt được càng nhiều. Ngoài ra, Diệp Xuyên chân chính đại cơ duyên, khẳng định không có bị người tìm tới. Bỏ qua những cái kia, chẳng qua là mấy ngàn năm phần linh mạch bảo dược mà thôi. linh mạch khẳng định còn tại. Hiện tại đi cũng không muộn. Nghĩ như vậy, Trần Lạc xuất ra định vị pháp khí, tìm tới khóa chặt vị trí, Trần Lạc liếc một cái mệnh cách, vẫn là màu trắng. Hắn còn có thể nhiều nhảy đắt một đoạn thời gian. Trần Lạc không còn có lo lắng, thu hồi phi hành linh khí, thôi động Hắc Sa Duy Mạo Na gì không gian. Lướt qua từng cái đại yêu lãnh địa, chờ chúng nó phát hiện thời điểm, Trần Lạc người đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đột phá tới vạn pháp cảnh hậu kỳ sau, Trần Lạc có thể điều động Hắc Sa Duy Mạo càng nhiều không gian chi lực, tốc độ so trước đó nhanh hơn gấp bội. Trần Lạc cảm giác lần nữa gặp phải kia ba cái tiểu đậu đinh yêu linh, chính mình chưa hẳn không thể ung dung không đội tại các nàng đỉnh đầu lướt qua. Đi vào hải đảo, bốn phía một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là bị thần thông phá hủy dãy núi. Trần Lạc xuất ra linh mạch thần châu, tại hải đảo tìm kiếm một lần. Quả nhiên không ngoài sở liệu, linh mạch đều tại. Dù sao không có linh mạch thần châu, rất khó phát hiện linh mạch ẩn nặc trận pháp, phát hiện cũng rất khó bắt được. Chờ ngươi phá vỡ đại trận, cố gắng linh mạch đã bỏ chạy. Cái này cái hải đảo có hai cái trung phẩm linh mạch chính là như vậy, trốn vào sâu trong lòng đất, không có hộ trận, nghĩ đến chính là bị người phát hiện, công phá trận pháp, linh mạch liền trốn vào sâu trong lòng đất. Vơ vét một phen, tại cái này cái hải đảo hết thảy đạt được một đầu cực phẩm linh mạch, 10 đầu thượng phẩm linh mạch, 50 đầu trung phẩm linh mạch, 300 đầu hạ phẩm linh mạch. Trần Lạc tiếp lấy đi kế tiếp hải đảo. Diệp Xuyên tại vùng biển này hòn đảo, thật là đạt được 17 đầu cực phẩm linh mạch. Còn lại các phẩm giai linh mạch, tổng cộng có 5.200 đầu. Còn có Lâm Phong cơ duyên hải đảo cũng khẳng định có không ít linh mạch, Lâm Phong không có linh mạch thần châu đều có thể tìm tới một đầu thượng phẩm linh mạch. Vơ vét xong vùng biển này hòn đảo, Trần Lạc không kịp chờ đợi đi vơ vét Lâm Phong cơ duyên hải đảo. Mấy tháng sau, Trần Lạc đi vào Thiên Tinh hải đảo, vẻ mặt phấn chấn. Hai người không hổ là thiên mệnh nhân vật chính, xuất hiện địa phương linh mạch nhiều đến dọa người, tăng thêm tiên phủ đạt được 12 đầu cực phẩm linh mạch, Trần Lạc hết thảy đạt được 67 đầu cực phẩm linh mạch, 870 đầu thượng phẩm linh mạch, 2300 đầu trung phẩm linh mạch, 7800 đầu hạ phẩm linh mạch. Toàn bộ đặt ở cực quang kiếm trận đồ bên trong, giống như từng đầu bạch ngọc cự long vắt ngang. Lần này hải đảo chi hành, quả thực kiếm tê. Hơn nữa trở lên cơ duyên, vẫn là Diệp Xuyên cùng Lâm Phong một bộ phận cơ duyên, còn có thật nhiều cơ duyên không có bị người phát hiện. Chỉ là khoảng cách có chút xa, Trần Lạc quyết định đến Thiên Tinh Hải đảo cưỡi thương nghiệp phi thuyền đi qua, thuận tiện đem Diệp Hương Lăng phó thác cho Bổ Thiên Thương hội đưa trở về. "Soái sư thúc, ngươi muốn đưa ta đi?" Diệp Hương Lăng bị kêu lên, nhìn thấy Trần Lạc thịnh thế thần nhan, nàng rất vui vẻ. Thật là nghe tới Trần Lạc muốn đưa nàng đi, Diệp Hương Lăng sắc mặt trắng nhợt, cả người đều hiểu sự ba. Giống một đóa sắc khô héo kiều hoa, điềm đạm đáng yêu, để cho người ta nhìn sinh lòng không đành lòng. Trần Lạc là lạnh lẽo cứng rắn mãnh nam, không ăn nàng một bộ này, không tệ, ngươi mặc dù là luyện khí cảnh, nhưng rất nhiều tu tiên tri thức cũng đều không hiểu, trở về thần giáo sau học tập cho giỏi kiến thức căn bản, nền vững chắc căn cơ, đối ngươi về sau có chỗ tốt. Soái sư thúc. Diệp Hương Lăng vẻ mặt cảm động. Thì ra soái sư thúc không phải ghét bỏ nàng, là vì tốt cho nàng mới đưa nàng đưa trở về. Tiến vào Bổ Thiên Thương hội, Trần Lạc lấy ra lệnh bài, yêu cầu thấy người phụ trách nơi này. Trần Lạc suy tư một chút, xuất ra cực quang kiếm trận đồ giao cho nàng, đem nó mang về cho Âm Dương Sâm, cho kiếm khư Vân Đỉnh Sơn Linh cũng được, đừng có bất kỳ dừng lại gì, ta trói buộc tiên đạo pháp lực không kiên trì được bao lâu, vừa lúc đủ ngươi trở về thần giáo. Bên trong thả tiên đạo, cùng tất cả linh mạch, linh hồn. Trói buộc tiên đạo cấm chế trận bắn không kiên trì được bao lâu, hơn nữa thường xuyên muốn quán chú pháp lực duy trì, pháp lực hao hết liền sẽ sụp đổ. Còn có linh mạch cũng không thể thời gian dài mang tại không gian chứa vật bên trong, rất dễ chết. A, soái sư thúc yên tâm, ta khẳng định đem đồ vật đưa đến. Diệp Hương Lăng trịnh trọng nói rằng, đồng thời tâm tư hoạt lạc, đôi mắt đi lòng vòng. Hiển nhiên, nàng còn không hề từ bỏ trở thành Trần Lạc sư muội ý nghĩ. Coi như Trần Lạc không có sư tôn, kia luôn có sư thúc sư bá, trưởng bối loại hình a. Chỉ cần nàng bái sư cường giả bối phận đủ cao, kia nàng chính là Trần Lạc sư muội. Hơn nữa nàng muốn bái nhập kiếm khư Vân Đỉnh, nếu như không thể bái sư, vậy coi như kiếm khư Vân Đỉnh phổ thông đệ tử cũng được. Người đến, một hồi đừng gọi ta soái sư thúc. Trần Lạc hạ giọng nói một câu. Hì hì. Diệp Hương Lăng sững sờ, lập tức che miệng hì hì cười trộm. Tiểu sư thúc hách hàm phù người chưa tới âm thanh tới trước, tiểu mỹ tiếng nói lộ ra vui vẻ. Thật sự là vạn vạn không ngờ tới, tại Vô Tận Hải cũng có thể gặp mãng phu sư thúc, duyên phận a. Chương 321, Lá Hương Lăng huyền tưởng. Chương 321, Lá Hương Lăng huyền tưởng tiểu sư thúc. A, nàng là ai? Hách hàm phù cười nhẹ nhàng tiến đến, nhìn thấy Trần Lạc tuấn mỹ vô song thần nhan, đôi mắt đẹp sáng long lanh. Làm dư quang chú ý tới Diệp Hương Lăng, nàng hiếu kỳ hỏi, đưa khí chua chua. Mãng phu sư thúc tuấn mỹ như vậy vô song, thiên phú tuyệt luân, thực lực mạnh mẽ, cũng không biết có hay không tiện nghi cái này tiểu yêu tinh. Diệp Hương Lăng cũng chú ý tới nàng ánh mắt, nữ nhân hiểu rõ nhất nữ nhân, nàng cảm giác cái này tiểu yêu tinh thèm xoáy sư thúc thân thể. Nàng gọi Diệp Hương Lăng, là ta tại Quy Xà Hải Thành tìm tới thiên tiêu, nắm giữ cường đại thể chất, cái này không, tới Bổ Thiên Thương hội, muốn để các ngươi mang nàng về Bổ Thiên giáo. Giới thiệu xong Diệp Hương Lăng, Trần Lạc hiếu kỳ hỏi, đúng rồi ngươi thế nào tại cái này? Cảnh giới đột phá sao? Ngươi phải cẩn thận cơ ra, đừng bị âm. Hách hàm phù nghe được không phải loại quan hệ đó, tiểu diễm vô song gương mặt xinh đẹp một lần nữa nở rộ mỹ lệ đủ cười. Nghe được Trần Lạc quan tâm, Hách hàm phù càng vui vẻ hơn. Đa tạ tiểu sư thúc quan tâm, tiểu sư thúc cho hư không thủy, để cho ta một lần hành động đột phá động hư cảnh, vững chắc cảnh giới sau, liền tới này chủ trì đấu giá hội. Lần hội đấu giá này xuất hiện rất nhiều thiên tài địa bảo, đáng tiếc sư thúc tới chậm. Về phần cơ gia, sư thúc yên tâm đi, ta Hách gia cũng không phải ăn chay. A Trần Lạc nga một tiếng, hóa ra là có bối cảnh thiên long nữ, khó trách dám đắc tội cơ nguyện. Tiểu sư thúc uống trà. Hách hàm phù là sẽ đến sự tình, lập tức ân cần châm trà, hồn siêu phách lạc hồ ly mắt tràn đầy ngưỡng mộ nhìn qua Trần Lạc, như là sùng bái nam như thần. Tiểu sư thúc vất vả đi. Nhìn ngươi sắc mặt đều tiểu thụy, tiểu sư thúc không bằng cùng ta cùng một chỗ về thần giáo, ngược lại tiểu sư thúc đã được đến đỉnh cấp đạo trường, không bằng tại thần giáo thật tốt tiềm tu. Hách Hàm Phù ôn nhu quên, nàng có thể chưa quên Trần Lạc vận mệnh không tốt, mà Vô Tận Hải lại quá mức nguy hiểm, ẩn nút tại Vô Tận dưới biển sâu đại yêu vô số, còn có càng khủng bố hơn yêu linh tồn tại. Ngoại trừ những này, còn có chuyên môn làm giết người đoạt bảo hải tặc. Bộ Tiên giáo ở chỗ này cũng không có thế lực, vạn vừa gặp phải nguy hiểm, muốn cầu cứu đều không cửa. Trần Lạc từ chối, tìm nàng muốn một gian tu luyện đạo phủ, dự định trước khôi phục lại trạng thái đỉnh phong ra ngoài. Còn có chiếm được nhiều như vậy khoáng thạch, Trần Lạc dự định đều nuôi nấng cho Thiên Thanh Bảo Liên. Tiểu sư thúc, vạn sự cẩn thận. Hách Hàm Phù không yên lòng căn dặn, còn kém đừng đi tìm đường chết viết lên mặt. Đi thôi đi thôi. Trần Lạc phất phất tay, quan bế động phủ đại trận, đem tất cả khoáng thạch lấy ra, toàn bộ dùng để tế luyện Thiên Thanh Bảo Liên. Không hiểu phong tình cậu thả hắn tử. Hách Hàm Phù mấp máy môi, ánh mắt nhìn về phía Diệp Hương Lăng, hiếu kỳ hỏi, "Muội muội, ngươi thơm quá à, mùi thơm cơ thể làm cho người say mê, ngươi là cái gì thể chất?" Cái này không tiện nói cũng không sao cả, ta liền thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Hách Hàm Phù cười cười, ngay sau đó hướng nàng giới thiệu Bộ Thiên giáo tình huống. "Chúng ta thần giáo là cựu thiên danh môn chính phái, tiên đạo khôi thủ, thiên phú càng tốt, liền có thể đạt được càng nhiều tài nguyên nghiêng về bồi dưỡng nếu như là thần thể, đạo thể, như vậy chúc mừng ngươi, có tiên nhân lão tổ thu ngươi làm đồ a, hơn nữa chúng ta Bộ Thiên giáo là cựu thiên tiên giới vô thượng đại giáo, không sợ nhất địch nhân." Diệp Hương Lăng chăm chú nghe, bởi vì nàng biết, Hách Hàm Phù cùng nàng nói nhiều như vậy, tất cả đều là xem ở xoáy sư thúc trên mặt mũi. Hách Hàm Phù đây là tại đề điểm nàng, mình có thể triển lộ thiên phú, thu hoạch được càng nhiều tài nguyên bồi dưỡng, cũng có thể lựa chọn ẩn giấu thiên phú, làm một cái đệ tử bình thường, tất cả nhìn chính mình tâm nguyện, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ bị thần giáo đại năng ức hiếp. Diệp Hương Lăng theo Hải Quy Tâm miệng bên trong biết được, chính mình là song tu cực phẩm đỉnh lô. Dù là tu luyện Bắc Minh thôn thiên tiên kinh, thôn vệ vô số thần thủy dịch, thể chất thăng hoa, nhưng là trên vai thơm phượng văn cũng không có biến mất, ngược lại biến càng đẹp mắt. Nói không chính xác nàng song tu thể chất lần nữa thăng hoa, cũng không có biến mất. Cho nên Diệp Hương Lăng ngay từ đầu dự định ẩn giấu thể chất, dù sao bại lộ phong hiểm quá lớn. Thật là nghe được Hách Hàm Phù fan này giải thích, nàng còn có ẩn giấu tất yếu sao? Bại lộ có lẽ có nguy hiểm, nhưng nói ra có lẽ an toàn hơn. Nàng mặc dù dùng Bắc Minh thôn thiên tiên kinh che giấu khí tức, nhưng cái này cũng không hề là chuyên nghiệp ẩn nấp bí thuật. Cái này không, ngay cả Hách Hàm Phù đều có thể ngửi được nàng mùi thơm cơ thể, có thể thấy được Bắc Minh thôn thiên tiên kinh thu liễm khí tức phương pháp có cực hạn. Khó tránh khỏi sẽ không bị những cái kia đại năng khám phá. Vạn nhất bị nhìn đi ra, nàng lại không có cường giả hộ đạo, vậy chẳng phải là muốn lành lạnh. Diệp Hương Lăng âm thầm cân nhắc một phen, quyết định vẫn là bại lộ thể chất. Thuận tiện tuân hỏi một chút Hách Hàm Phù Bộ Thiên giáo cường giả tình huống. Dù sao bái sư không phải cho đùa, đây cơ hội là một cái cho ngươi lựa chọn lần nữa phụ mẫu cơ hội. Nếu là lựa chọn đối sư tôn, cái kia chính là thẳng lên mây xanh, chọn sai sư tôn, cả một đời sẽ phá hủy. Hách Hàm Phù suy tư một chút, đem có thể nói đều nói cho nàng. Chỉ giới thiệu Bộ Thiên giáo tình huống, về phần cường giả, nàng nào dám phía sau dế. Thiên nhân là có thể cảm ứng được. Soái, sư thúc tình huống đâu? Ta muốn gia nhập Kiếm Khư Vân Đỉnh, Kiếm Khư Vân Đỉnh có cường giả sao? Diệp Hương Lăng nghe xong, cảm thấy Huyền Nữ Phong hoặc là giáo chủ thích hợp nhất bái sư, nhưng nàng vẫn là không muốn từ bỏ trở thành Trần Lạc sư mọi ý nghĩ. Cái này Hách Hàm Phù vẻ mặt cổ quái, muốn nói lại thôi. Thế nào sư tỷ? Tiểu sư thúc không cùng ngươi đã nói hắn tình huống, ngươi không có phát hiện hắn không giống bình thường? Hách Hàm Phù không trả lời mà hỏi lại. Không có đâu, sư thúc chỉ nói hắn là Kiếm Khư Vân Đỉnh chi chủ, ngay từ đầu hắn chỉ muốn cùng ta kết giao tới, về sau chính ta muốn bái nhập thần giáo, hắn đáp ứng. Thì ra là thế. Kia cái này khó mà nói, chờ ngươi đi tới thần giáo liền biết. Hách Hàm Phù cười đến ý vị thâm trường. Cái gì đó, thần thần bí bí. Diệp Hương Lăng nội tâm đối Trần Lạc càng thêm tò mò. Hẳn là Trần Lạc cường đại đến giữ kín như bưng lại mọi người đều biết. Khẳng định là như thế này. Soái sư thúc cường đại như vậy. Như vậy to lớn một tòa tiên đảo, nói lấy đi liền lấy đi. Kinh khủng vô biên yêu thú, tiện tay một đạo kiếm khí chém giết. Trần Lạc tiên phu tuyệt đối kinh khủng vô biên. Còn tuấn mỹ như vậy vô song, khẳng định là thần giáo truyền kỳ đồng dạng tồn tại. Diệp Hương Lăng cảm thấy Trần Lạc chính là bị phong chủ chi vị làm chế bại, nếu không phải như thế, Trần Lạc chính là thánh tử thần tử như thế tồn tại, tương lai chính là vô thượng đại giáo chủ, chấp trưởng trí cao quyền hành, quang mang vạn trượng, danh dương thiên hạ, dậm chân một cái cửu thiên đều run ba lần. Hách Hàm Phù giao tiếp tốt nhiệm vụ, mang lên Vô Tận Hải đặc sản bảo vật, đặt vào truyền tống trận. Chỉ là vạn vạn không ngờ tới, tại trong truyền tống trận gặp phải Cơ Huyền một bọn người. Cơ Huyền cũng không ngờ rằng, sẽ ở trong truyền tống trận gặp phải tương lai đại giáo chủ. Hắn lần này tới Vô Tận Hải chính là vì tìm kiếm Diệp Hương Lăng. Nghĩ đến chờ Lâm Phong giết Diệp Hương Lăng, hắn lại ra tay hung hăng đánh giết Lâm Phong, có ân cứu mạng cùng báo thù tri ân, hắn có thể tùy tiện chiến lược Diệp Hương Lăng, đem nó bỏ vào trong túi. Cơ Huyền tính toán rất tốt, nhưng mà tình huống thật lại làm cho Cơ Huyền một bước. Hắn đi tới chỗ ngồi chờ mấy tháng, người đâu? Hắn như vậy đại nhất thiên mệnh giáo hoàng ở nơi nào? Ngay cả Lâm Phong cũng chưa từng xuất hiện. Cái này đạp ngựa đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cơ Huyền càng chờ càng một bước, hoài nghi tương lai ký ức có phải hay không sai lầm. Không phải hắn thế nào mỗi lần đi chặt đứt cũng không thành công, còn có Trần Lạc thế nào còn không chết? Đến cùng có chết hay không a? Cơ Huyền đều từ bỏ, cảm thấy tương lai ký ức không thể tin, ít ra không thể tin hoàn toàn. Chỉ là thế nào đều không nghĩ tới, duyên tuyệt không thể tả. Hắn tìm không thấy Diệp Hương Lăng, Diệp Hương Lăng lại mượt mà xuất hiện ở trước mặt hắn. Chương 322, bản tính hạt châu đều băng trên mặt ta. Chương 322, bản tính hạt châu đều băng trên mặt ta. Nhìn cái gì? Cơ Huyền, ta cảnh cáo ngươi, đây là ta thần giáo thiên chi yêu nữ, nếu dám đánh nàng chủ ý, cho dù ngươi là cơ gia thần tử, ta thần giáo tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Hách Hàm Phù thầm hô không ổn, đối với Cơ Huyền nghiêm nghị nói. Cơ Huyền nghe vậy, sửng sốt một chút, trong lòng bừng tỉnh, chẳng trách mình tại tìm không thấy Diệp Hương Lăng. Bất quá hắn đối Hách Hàm Phù lời nói khịt mũi coi thường, Cơ Huyền hoài nghi Diệp Hương Lăng chính là sớm triển lộ ra vô song thiên phú, bị Bổ Thiên giáo người phát hiện, mang theo Diệp Hương Lăng đạp vào truyền tống trận, hơn phân nửa là còn không có chính thức trở thành Bổ Thiên giáo đệ tử. Tự cho là đoán được chân tướng, Cơ Huyền tự tiếu phi tiểu nói, phải không? Báo cáo sai Bổ Thiên giáo đệ tử, có thể hay không xúc phạm Bổ Thiên giáo giáo quy? Không có quan hệ gì với ngươi. Hách Hàm Phù chế giễu lại, Cơ Huyền, đừng có lại ủy vào thân phận muốn làm gì thì làm, môn phái khác e ngại ngươi cơ gia, ta Bổ Thiên giáo không sợ, như xúc phạm ta thần giáo vậy ngược, giết ngươi chỉ là chuyện một câu nói. Lời vừa nói ra, Cơ Huyền sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được âm trầm xuống. Hắn đang tự hào nhất chính là gia thế, cùng anh tuấn dung mạo, cử thế vô song thiên phú. Hắn có tất cả, nhưng hắn mọi việc đều thuận lợi, dù cho cùng là tiền cổ gia tộc thần tử, cũng bị hắn một tay trấn áp, đánh cho đạo tâm sụp đổ. Đối phương người hộ đạo chỉ có thể đối với hắn vô năng cùng nộ. Còn có tiên giới các đại giáo phái, vô thượng giáo chủ cũng muốn đối với hắn tất cung tất kính. Những cái được gọi là thánh tử thần tử, hắn giết liền giết. Thế gian người đều e ngại hắn như thần linh, duy chỉ có Bổ Thiên giáo. Hắn liên tiếp tại Bổ Thiên giáo trên thân thất bại. Đây cũng không phải là hắn tính toán không bằng người, càng không phải là bởi vì gia thế, chỉ vì hắn đánh không lại Hứa An Nặc, nói chuyện đều không có sức lực. Nếu như hắn có thể đem Hứa An Nặc trấn áp, Bổ Thiên giáo khẳng định đối với hắn lễ nhượng ba phần. Dù sao hắn có thể giết Bổ Thiên giáo tỉ mỉ bồi dưỡng được đến đệ tử, trưởng bối không thể nhúng tay vãn bối ở giữa tranh đấu, đây là quy củ. Nếu là tùy ý nhúng tay, đều đi ám sát môn phái khác thiên tiêu, vậy ai cũng đừng hòng phát triển. Không muốn môn phái thiên tiêu chết, liền không thể không giao hảo hắn. Nhưng mà cũng bởi vì một cái Hứa An Nặc, Bổ Thiên giáo cao tầng không coi hắn là chuyện, ngay cả Hách Hàm Phù cũng không đem hắn đưa vào mắt. Không cần sợ, hắn nếu là dám làm loạn, nhường tiểu sư thúc giết hắn, tiểu sư thúc giết không được, còn có Ano, Băng Thiên, cùng khắc thần thể. Hách Hàm Phù vỗ vỗ Diệp Hương Lăng tay nhỏ, thần sắc cũng dung. Diệp Hương Lăng ám thở phào. Theo hai người trong lúc nói chuyện với nhau, cùng Cơ Huyền nhìn mình ánh mắt, không khó coi ra Cơ Huyền đối với mình lòng mang ý đồ xấu. Chỉ là nàng thực sự không nghĩ ra, chính mình có cái gì đáng giá Cơ Huyền như vậy đại nhân vật tranh đoạt. Cũng may thần giáo có thể ứng đối Cơ Huyền tồn tại. Cơ Huyền sắc mặt càng âm trầm. Hắn không phải người ngu, há có thể nghe không hiểu, Hách Hàm Phù lời này căn bản không phải nói cho Diệp Hương Lăng nghe, mà là tại cảnh cáo hắn. Động Diệp Hương Lăng, thần giáo liền sẽ phái ra ba người đi cướp giết hắn, về sau hắn đừng nghĩ an tâm. Đây cơ hội là tuyên chiến. Chỉ là, Hách Hàm Phù có cái năng lực kia sao? Hoặc là nói, Bổ Thiên giáo sẽ vì chỉ là một cái liền mặt cũng chưa thấy qua người cùng cơ ra khai chiến sao? Cơ Huyền trên mặt một lần nữa phủ lên lạnh nhạt nụ cười, Hách Hàm Phù, lời này của ngươi lừa gạt một chút phế chó vẫn được, ta Cơ Huyền không phải dọa lớn. Đều là ngàn năm hồ ly, chớ cùng ta chơi liêu trai. Nàng có phải hay không là ngươi Bổ Thiên giáo thiên tiêu, ngươi trong lòng ta tin tưởng, thân phận ngọc bài của nàng ngươi không bỏ ra nổi tới đi. Hách Hàm Phù trong lòng cảm giác nặng nề, Cơ Huyền quả nhiên không dễ lừa gạt. Đem Diệp Hương Lăng hộ tới phía sau mình, Cơ Huyền, ngươi làm đúng như này vô pháp vô thiên, không đem ta thần giáo để vào mắt. A Cơ Huyền phát ra một tiếng ý vị không rõ cười khẽ, ánh mắt nhìn về phía Diệp Hương Lăng, hỏi, Diệp cô nương, ngươi khả năng còn không biết ta, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Cơ Huyền, chính là tiên cổ gia tộc Cơ gia thần tử, trong tộc xuất hiện qua tiên tôn, chính là cựu thiên tiên tôn cấp cao nhất thế lực. Lần này đến đây Vô Tận Hải, chính là gia tộc trưởng bối suy tính tới ngươi cùng ta cơ gia hữu duyên, phái ta đến đây tiếp ngươi về cơ gia tu hành. Đồng thời ta dám cam đoan, Bổ Thiên giáo có thể đưa cho ngươi, ta cơ gia cũng có thể cho ngươi, hơn nữa chỉ nhiều không ít. Lại là trưởng bối suy tính tới, chẳng lẽ nàng là cái gì bánh trái thơm ngon sao? Nếu như là, vậy tại sao sớm mấy năm không xuất hiện? Diệp Hương Lăng tâm tư nhanh quay ngược trở lại, cảm thấy Cơ Huyền lời nói căn bản không thể tin. Trần Lạc lời nói cũng là có thể tin. Dù sao Trần Lạc thật chỉ là muốn cùng nàng kết thiện duyên, điểm phá thân phận nàng sau liền hỏi nàng muốn cái gì. Sau đó chính là trực tiếp mặc kệ. Nàng đạt được nhiều như vậy cơ duyên, Trần Lạc liền hỏi cũng không hỏi, một bộ cùng nàng ngang hàng mà giao, công bằng giao dịch, theo như nhu cầu dáng vẻ. Cơ Huyền liền không giống như vậy. Vì đạt được nàng, thế mà cũng dám không để ý tính mệnh, thậm chí không tiếc nhường hai cái siêu cấp thế lực khai chiến, có thể thấy được đối nàng toàn tính quá lớn. Cơ Huyền gia tộc trưởng bối suy tính tới nàng là thật, mang nàng đi cơ gia tu luyện khẳng định là giả. Một cái tu tiên gia tộc, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến không có khả năng miễn phí bồi dưỡng người ngoài. Liên tưởng đến thể chất của mình, Diệp Hương Lăng cảm thấy rất có thể chính mình thức tỉnh thể chất sau, thức tỉnh dị tượng bị cơ gia đại năng suy tính tới, nói không chừng Cơ Huyền cũng là bởi vì nàng song tu thể chất tới. Không thể không nói, Diệp Hương Lăng rất thông minh, đoán đúng Cơ Huyền đối nàng lòng mang ý đồ xấu, chỉ có điều Cơ Huyền so với nàng trong tưởng tượng càng lòng tham, muốn không chỉ có là Diệp Hương Lăng song tu thể chất, còn muốn Diệp Hương Lăng toàn bộ. Diệp cô đương, suy tính được như thế nào? Cơ Huyền nhàn nhạt hỏi, nội tâm cũng không có mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Nếu như không có ở Bổ Thiên giáo cắm qua té ngã trước đó, hắn tự nhiên là tự tin vô cùng, cho rằng trên đời không có khả năng có người cự tuyệt hắn bỏ xuống cành ô liu. Nhưng bị Bổ Thiên giáo giáo dục qua mấy lần, Cơ Huyền cảm thấy Bổ Thiên giáo rất tà môn. Thân phận của hắn, tiên phú tài tình, chưa hẳn có tác dụng. Ta đã gia nhập Bổ Thiên giáo, sinh là Bổ Thiên giáo người, chết là Bổ Thiên giáo quỷ, đã định trước cùng cơ gia vô duyên. Diệp Hương Lăng cự tuyệt thật sự khẳng định, một chút chỗ trống không lưu. Quả nhiên, vẫn là từ chối. Bổ Thiên giáo chính là tà môn. Cơ Huyền hoàn toàn không cười được, con ngươi âm trầm, trong lòng rất là phát điên. Tại sự tình khác bên trên, hắn mọi việc đều thuận lợi, tại Bổ Thiên giáo chuyện bên trên, mỗi lần đều thất bại. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Hắn tính toán rõ ràng không có một chút vấn đề, vì cái gì cuối cùng sẽ xuất hiện các loại ngoài ý muốn? Hách Hàm Vu ám thở phào, Diệp Hương Lăng không nguyện ý liền tốt. Chỉ cần Diệp Hương Lăng không nguyện ý, Tiêu Cơ Huyền liền không khả năng đem Diệp Hương Lăng mang về nhà. Nàng đã cho Bổ Thiên giáo truyền tin, chắc hẳn tin tức đã truyền đến cao tầng trong tay. Phàm là Cơ Huyền dám làm loạn, liền đi không ra Đại Xích Thiên. Hách Hàm Phù trên mặt một lần nữa hiện hiện nụ cười, lôi kéo Diệp Hương Lăng cách Cơ Huyền một đoàn người xa xa. Trấn thủ truyền tống trận người thấy thế, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, lập tức khởi động truyền tống trận. Không bố như thế sự kiện lớn, vẫn là giao cho trạm tiếp theo đau đầu đi thôi. Nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành. Diệp cô nương, có thể nói cho ta, ngươi vì sao không nguyện ý gia nhập Cơ gia sao? Có lẽ chúng ta có chỗ thương lượng. Diệp Hương Lăng lời mới vừa nói, Cơ Huyền chỉ coi là thối lắm. Diệp Hương Lăng liền Bổ Thiên giáo ở đâu cũng không biết, càng không có linh qua Bổ Thiên giáo một cái linh tinh, làm sao có thể chết cũng phải trở thành Bổ Thiên giáo người. Cơ Huyền hay là không muốn từ bỏ Diệp Hương Lăng, nếu như không thể đồng ý, vậy hắn chỉ có thể trước đem người mang về. Có đầy đủ thời gian, cũng không tin không thể chiến lược Diệp Hương Lăng, nhường nàng cho mình sử dụng. Diệp Hương Lăng trầm mặc không nói, dường như không nghe thấy như thế, nội tâm lại yên lặng liếc mắt. Còn có thể bởi vì cái gì? Ngươi bản tính hạt châu đều nhảy trên mặt ta. Cơ Huyền theo nhìn thấy nàng trong nháy mắt đó, liền lộ ra nóng bỏng ánh mắt, liền Hách Hàm Phù đều chú ý tới, nàng làm sao có thể chú ý không đến. Chương 323, cái gì Mãng Phu? Ta không biết Mãng Phu. Chương 323, cái gì Mãng Phu? Ta không biết Mãng Phu là bởi vì ta mở ra điều kiện không đủ sao? Vẫn là ngươi không tín nhiệm ta Cơ gia. Nếu như là dạng này, chúng ta có thể ký kết khế ước. Gặp nàng không trả lời, Cơ Huyền đành phải trước báo giá, tâm trong lặng lẽ thầm nghĩ, hy vọng ngươi không nên quá tham lam, không phải hiện tại ăn vào đi nhiều ít, tương lai liền để ngươi gấp bội nôn ra bao nhiêu. Cơ gia mặc dù gia đại nghiệp đại, thiên tài địa bảo vô số, thiên kinh, thần thông, kinh thế bí thuật đều nhiều không kể xiết. Nhưng là từ trước đến nay chỉ có hắn Cơ Huyền mưu đoạt người khác cơ duyên. Hắn hao tổn tâm cơ thu phục Diệp Hương Lăng, chính là muốn từ Diệp Hương Lăng trên thân đạt được cơ duyên tạo hóa, cũng biến thành của mình, có thể không phải là vì làm từ thiện. Ngươi có phiền hay không? Nghe không hiểu tiếng người sao? Hương Lăng nàng thừa nhận chính mình là Bổ Thiên giáo đệ tử, kia nàng chính là Hách Hàm Phù quá lớn. Cơ Huyền nghe vậy, thật muốn nhường người hộ đạo một bàn tay chụp chết Hách Hàm Phù. Trên đấu giá hội, hại hắn mất mặt ném đến khác thiên giới, càng không thể tha thứ là hại hắn bỏ qua Thiên Thanh Bảo Liên chủ tử. Đây chính là tiên thiên bảo vật hạt giống, cố có vô cùng diệu dụng, có được tiên tôn có hy vọng, trợ hắn đánh xuống vạn cổ vô song căn cơ, cùng giai vô địch. Cũng bởi vì Hách Hàm Phù chuyện xấu, nhường Trần Lạc đạt được. Món nợ này còn không có tìm Hách Hàm Phù tính, Hách Hàm Phù lại tới phá hư hắn thu phục Diệp Hương Lăng. Cũng may Cơ Huyền tại tối hậu quan đầu nhịn được. Nếu như hắn đột phá tới động hư cảnh giết Hách Hàm Phù, kia đương nhiên sẽ không có vấn đề gì, là Hách Hàm Phù chính mình tài nghệ không bằng người, chết chỉ có thể trách chính mình học nghệ không tinh. Nhưng người hộ đạo giết, đây là đối Bổ Thiên giáo trắng trợn khiêu khích. Diệp cô nương, ta muốn nghe xem câu trả lời của ngươi. Cơ Huyền thanh âm lạnh xuống, hiển nhiên hắn nhẫn mại đã đến cực hạn. Ta sinh là Bổ Thiên giáo người, chết là Bổ Thiên giáo quỷ. Diệp Hương Lăng chữ chữ rõ ràng trả lời. Tốt. Cơ Huyền khó thở mà cười, xem ra ngươi vẫn là đối ta không hiểu rõ, càng không hiểu rõ tu tiên thế giới tàn khốc. Cũng được, chờ đem ngươi mang về Cơ gia, ngươi cuối cùng có một ngày sẽ rõ, mang đi. Đoạn ngữ yên là tạo vật cảnh, nhẹ nhõm chấn áp Diệp Hương Lăng, đem Hách Hàm Phù đổi ra truyền tống trận, tiện tay ném cho trấn thủ truyền tống trận người một cái nhận chữ vật, ra hiệu hắn lập tức mở ra truyền tống. Truyền tống trận cần chờ, kia là đối đãi người bình thường, thân phận cao quý, cho lại nhiều người, không cần chờ đợi. Trấn thủ truyền tống trận người ánh mắt nhìn về phía Hách Hàm Phù. Ha ha. Hách Hàm Phù cười lạnh một tiếng, Cơ Huyền, ngươi mang không đi nàng, ta dám cam đoan, ngươi đi không ra Đại Xích Tiên, dù cho ngươi đem nàng mang về Cơ gia, cũng muốn giao ra đầy cho ta. Vậy chúng ta rửa mắt mà đợi. Cơ Huyền mỉm cười, vẻ mặt tràn đầy ung dung tự tin. Hách Hàm Phù lời này dọa đến người khác, dọa không được hắn. Cơ gia là không thể so với Bổ Thiên giáo yếu tồn tại, là cửu thiên tiên giới thế lực bá chủ, vạn cổ trường tồn. Diệp Hương Lăng liền Bổ Thiên giáo đại môn cũng không vào đi. Nói trắng ra là, đây chính là một trận đệ tử tranh đoạt mà thôi. Hắn mang về, đó chính là hắn. Bổ Thiên giáo có thể làm gì hắn? Diệp Hương Lăng sắc mặt trắng bệch, còn có phẫn hận, đều tự trách mình quá yếu, không có gặp phải Trần Lạc trước đó, hèn mọn như là run rế tại Quy Xà Hải thành kiếm ăn. Bây giờ trở thành tu sĩ, vẫn là như cái hàng hóa như thế bị người tranh đoạt. Nàng khi nào mới có thể trở thành trưởng không chính mình vận mệnh cường giả? Như một ngày kia trở thành cường giả, cái thứ nhất cầm Cơ Huyền tế kiếm, chỉ là nàng còn có cơ hội kia sao? Diệp Hương Lăng trong mắt hiện hiện vẻ tuyệt vọng. Chỉ sợ bị bắt tới Cơ gia, Cơ Huyền liền sẽ không kịp chờ đợi thải bộ nàng a. Lại hoặc là trước bồi dưỡng nàng một đoạn thời gian, đợi nàng tu vi đề cao, lại thải bộ nàng, lợi ích tối đại hóa. Tóm lại nàng đừng nghĩ sống mà đi ra Cơ gia. Đoán chừng Bổ Thiên giáo đến bất người cũng vô dụng, dù sao Cơ gia không thể so với Bổ Thiên giáo yếu. Không có khả năng bởi vì nàng một cái còn chưa chính thức nhập môn đệ tử ra tay đánh nhau. Diệp Hương Lăng sờ lên Trần Lạc cho trận đồ, trái tim tan nát rồi. Nàng mặc dù không thấy bên trong chứa là cái gì, nhưng không cần nhìn cũng có thể đoán được, khẳng định là Trần Lạc những năm này thu hoạch, ít ra tiên đạo liền tại bên trong. Nàng chết coi như xong, thế nhưng lại làm hại Trần Lạc tổn thất nặng nề. Còn có trên người nàng bảo vật, cuối cùng khẳng định đều làm lợi cơ huyền a, cũng không biết có thể hay không bị sư hồn. Ông truyền tống trận quang mang lóe lên, cơ huyền một đoàn người biến mất không thấy gì nữa. Tặc tử đáng chết, Hách Hàm Phù thấp giọng chửi mắng. Chờ quang mang tan hết, nàng một bước bước vào truyền tống trận. Trấn thủ truyền tống trận người lập tức mở ra. Hách Hàm Phù một đường thông suốt, lấy tốc độ nhanh nhất chạy về bộ thiên giáo, lập tức tìm trưởng lão hỏi thăm tin tức. Thoải mái tinh thần, giáo chủ thân tự ra tay, đã đem bọn hắn toàn bộ chóp ná quy án, đang ở trong đại điện, phong chủ cùng các trưởng lão đều tại, ngươi đi đi. Phụ trách thần giáo sự vụ trưởng lão cười ha hả nói rằng. Hách Hàm Phù không người bái tạ, thẳng đến thần giáo đại điện. Quả nhiên, không có bế quan phong chủ cùng trưởng lão đều tới, bao quát Cơ Mộng Điệp. Cơ Huyền một đoàn người, lúc này đã không có vừa rồi phách lối, nguyên một đám quỳ trên mặt đất, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Xách. Hách Chứa phát ra một tiếng rất có trào phúng nhẹ xách, ánh mắt khinh miệt. Phách lối a, ngươi ngược tiếp tục phách lối a. Thế nào giống con sâu kiến như thế quỷ ở chỗ này run lẩy bẩy nữa nha. Cơ Huyền nghe vậy, nhìn lại, từng đợt xấu hổ xông lên đầu, Cơ Huyền sắc mặt đỏ lên, song quyền không tự giác nắm chặt. Đáng chết. Hách Hàm Phù liên tiếp xấu hắn chuyện tốt, thực sự đáng chết. Lần này sau khi trở về, hắn muốn trước giết chết Hách Hàm Phù. Hách Hàm Phù bất tử, hắn suy nghĩ không thông suốt. Người còn không biết hối cải. Cơ Mộng Điệp thấy thế, truyền âm giận dữ mắng mỏ. Nhìn xem Cơ Huyền ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, lại bị bắt, đều bị Bổ Thiên Giáo giao hơn mấy lần, vì cái gì liền không thể thu liễm một chút? Vì cái gì luôn luôn cùng Bổ Thiên Giáo không qua được? Nàng cùng lao tỉ tại Bổ Thiên Giáo đều muốn bị liên lụy. Cơ Huyền con ngươi hơi co lại, trầm mặc không nói. Nội tâm của hắn cũng rất sụp đổ. Tự mình tính kế phải hảo hảo, cảm thấy Bổ Thiên Giáo không có khả năng bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này huy động nhân lực, cảm thấy Bổ Thiên Giáo chắc chắn sẽ trong lúc sự tình chưa từng xảy ra. Dù sao bị hắn chặt đứt, tìm hắn để gây sự lại chuyện bé xé ra to, không tìm hắn để gây sự mặt mũi lại không tốt nhìn. Có thể là thế nào đều không nghĩ tới, hắn vừa ra truyền tống trận, liền bị Thần Hy ra tay trấn áp. Thần Hy rảnh rỗi như vậy sao? Một cái điệu tiên đại giáo chủ, truyền kỳ như thế tiêu hùng. Nghe đồn Thần Hy lạnh lùng vô tình, như cùng tu thái thượng vô tình nói, một lòng tu hành, về phần vì chút chuyện nhỏ này thần tự ra tay sao? Có lầm hay không a? Bất quá bây giờ nghĩ những thứ này đã vô dụng. Tại chỗ bị bắt được, nhân tăng cũng lấy được, chuyện liền biến không được khá xử lý lên rồi. Việc này có thể lớn, có thể nhỏ, liền nhìn Thần Hy là thái độ gì. Nghĩ đến Thần Hy sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn a. Cơ Huyền thật đúng là đoán đúng, hơn nữa toàn bộ đoán đúng, Thần Hy đích thật là một lòng tu hành, cảm thấy nhân gian không đáng người. Nhưng hắn hiển nhiên không rõ ràng, Thần Hy vẫn là biết cách làm giàu giặc cướp giáo chủ. Một khi dính đến tiên tài địa bảo, nàng liền cao lãnh không nổi. Ngồi đi. Hạ Ngọc nói một tiếng. Nàng quản lý quốc gia sản nghiệp, cùng Hách Hàm Phù có nhiều gặp nhau, ngẫu nhiên sẽ còn thuê nàng chủ trì đấu giá hội. Hách Hàm Phù mỉm cười gật đầu, tìm một chỗ ngồi xuống. Nói đến nàng đột phá tới động hư cảnh, đã có thể xin thành vì trưởng lão. Chỉ bất quá trưởng lão có trưởng lão chỗ tốt, đệ tử có đệ tử chỗ tốt, Hách Hàm Phù cũng không muốn quá muốn làm trưởng lão, cho nên một mực không có xin. Mau nói, ngươi cùng Mãng Phu là thế nào nhận thức? Gặp ngươi đều đến đông đủ, Khuất Hạo Dương không kịp chờ đợi hỏi. Về phần Cơ Huyền, nhường hắn quỷ nghe đi. Tâm lý tra tấn có đôi khi so thân thể tra tấn càng lớn. Mấy lần trước bọn hắn giáo huấn đến còn chưa đủ, nhường Cơ Huyền lại tới làm bộ thiên giáo. Lần này vô luận như thế nào cũng không thể tùy tiện thả người. Diệp Hương Lăng người hay là một bước. Ngay tại nàng nhất tuyệt vọng lúc, Thần Hy giống như thiên thần giáng lâm, xé rách không gian, không nói hai lời đem tất cả mọi người mang đến đại điện bên trong đến, nhường Cơ Huyền một đoàn người quỳ xuống. Lại nói bổ thiên giáo hung hăng như vậy sao? Tốt, nàng ưa thích. Nghe được Quất Hạo Dương thúc giục, Diệp Hương Lăng sững sờ, Mãng Phu? Cái gì Mãng Phu? Ta không biết Mãng Phu a. Ngươi không biết? Ha ha ha, chương 324, hắn khẳng định lại ăn cướp thành công tiên phủ chi linh, chương 324, hắn khẳng định lại ăn cướp thành công tiên phủ chi linh, ha ha ha, nghe được Diệp Hương Lăng cái này một ép, đám người cười bang. Hách Hàm Phù cũng không nhịn được che miệng yêu kiều cười. Thần Hy bao phủ tại huyền quang dưới khuôn mặt, hiện hiện vẻ chế nhạo, Trần Lạc chính là Mãng Phu, nghĩ đến hắn thật không tiện nói cho chính ngươi là vô nào Mãng Phu. Nói, Thần Hy khuôn mặt không khỏi hiện hiện nụ cười. Quả nhiên lại cả đời mạnh hơn Mãng Phu, cũng không tiện cùng nữ hài tử khác nói mình Mãng Phu. A, không có khả năng, soái sư thúc thế nào lại là vô nào Mãng Phu? Diệp Hương Lăng vô ý thức không tin. Cùng Trần Lạc ở chung được lâu như vậy, Trần Lạc mặc dù cậu thả, nói chuyện làm việc đều vô cùng trực tiếp, nhưng là tại chi tiết thật hảo tâm mạnh. Nàng cảm thấy Trần Lạc chính là mặt ngoài thô ráp, nội tâm là thận trọng ấm nam. Diệp Hương Lăng cảm thấy Trần Lạc tại Bổ Thiên Giáo khẳng định là truyền kỳ như thế tồn tại, cùng vô não Mãng Phu tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối không dính dáng. Ha ha ha, hắn chính là không sợ hãi vô não Mãng Phu. Xác định Mãng Phu ngay trước tiểu cô nương mặt khẳng định là giả bộ ra dáng. Ha ha ha, tiểu cô nương, ngươi đừng bị hắn hình dạng lừa gạt. Đúng vậy a, hắn mạng kình cùng hắn hình dạng hoàn toàn không liên quan gì. Các ngươi đều đừng nói nữa, tiểu lạc sư đệ mới không phải là các ngươi nói cái chủng loại kia người, đừng đem tiểu cô nương dọa sợ. Tiểu cô nương, tới ta cái này đến. Hạ Ngọc dịu dàng cười, hướng nàng vây vây tay. Diệp Hương Lăng ngoan ngoãn đi vào trước mặt nàng, trong mắt vẫn là một bức. Vẫn không thể tin được Trần Lạc chính là vô não Mãng Phu, dù sao xoáy sư thúc thật thật ôn nhu quan tâm. Thật là, nếu như Trần Lạc không phải, vì cái gì người nơi này ngoại trừ Hạ Ngọc không có một cái phản đối? Tiểu lạc sư đệ lá gan cũng quá lớn, thế mà dám một mình đi vô tận hải, chỗ kia lòng dạ thâm sâu khó lường, coi như tiên nhân đi cũng có vẫn lạc phong hiểm. Hạ Ngọc oán trách một câu, hỏi tiếp, ngươi cùng tiểu lạc sư đệ là thế nào nhận thức? Chúng ta là tại Quy Xà Hải Thành nhận biết, hắn nhìn ra ta thể chất bất phàm, muốn cùng ta kết thiện duyên, ta liền muốn gia nhập bộ thiên giáo. ta xem không chỉ a. Hạ Ngọc hiểu ý cười một tiếng. Thiếu nữ Hoài Xuân nàng sao lại không biết? Đoán chừng Diệp Hương Lăng chính là bị Trần Lạc Tuấn mỹ vô song dung nhan mê hoặc. Đại điện đám người cười không nói, một bộ khám phá không nói toạc bộ dáng. Có sao nói vậy, mãng phu mãng về mãng, nhan trị kia là không thể chê, nhìn chung ung dung bạc cổ, liền không có người nào nhan trị vượt qua Trần Lạc. Bọn hắn cũng là không ngờ rằng, Trần Lạc đẹp mắt nhan trị lại còn năng lực bổ thiên giáo câu dẫn tới một vị tuyệt thế vô song đạo thể. Đây chính là có thiên tiên chi tư hạt giống tốt á hảo hảo bồi dưỡng, tương lai tiềm lực bất khả hạn lượng, chắc chắn là bổ thiên giáo lại thêm một nội tình. Mãng phu sư đệ là chúng ta thần giáo tin mừng a. Cát Vĩnh Lương cảm khái nói, là cực kỳ cực. Giáo chủ, ta cảm thấy chờ hắn trở về, liền hảo hảo ban thưởng hắn một phen, không phải sợ sẽ để cho thần giáo trái tim băng giá. Có thể. Thần Hy đáp ứng rất sảng khoái. Ngược lại bổ thiên giáo khác không nhiều, chính là bạo vật nhiều. Là hắn. Cơ Huyền Răng đều muốn cắn nát. Hóa ra là Trần Lạc dở cho quỷ, hắn liền nói đi, tương lai của mình ký ức không có sai, trừ phi xuất hiện biến cố. Trần Lạc chặt đứt đi Thiên Thanh Bảo Liên, lại sớm chặt đứt Diệp Hương Lăng, sẽ không cũng là xuyên thư à? Cơ Huyền phẫn nộ qua đi, rất nhanh nghĩ đến một cái chí mạng vấn đề, lập tức lại lắc đầu, cảm thấy không có khả năng. Trần Lạc nếu là xuyên thư, biết tiền căn hậu quả, cũng sẽ không vẫn là như thế vô nam mãng. Nếu như không phải xuyên thư, lại không có thức tỉnh tương lai ký ức, kia Trần Lạc là làm sao mà biết được? Trần Lạc có gì đó quái lạ. Cơ Huyền con ngươi chìm xuống, thầm hạ quyết tâm, chờ rời đi bổ thiên giáo sau, hắn lập tức liền đi vây giết Trần Lạc, đoạt lại Thiên Thanh Bảo Liên lại sư hồn. Đám người thương nghị tốt muốn cho Trần Lạc nhiều ít bảo vật, Hạng Ngọc tiếp tục hỏi, tiểu Lạc sư đệ cùng ngươi tại Vô Tận Hải lịch luyện có thể tính thuận lợi, có hay không gặp phải nguy hiểm? Diệp Hương Lăng nghĩ nghĩ nói rằng, chúng ta gặp phải Long Tu Kình tộc quần, còn có thật nhiều hải yêu, đây coi là sao? Tính à, làm sao lại không tính đâu, Long Tu Kình thật là phi thường cường đại yêu thú, lục thân phòng ngự rất cường đại, sinh mệnh lực cứng ngạnh, ở trong biển có thể xưng bá chủ. Hắn có phải hay không bị đuổi giết đến hốt hoảng chạy trốn? Cái này có hay không? Không có, sư thúc 2-3 lần liền giải quyết. Diệp Hương Lăng có chút hoài nghi đời người. Nàng nhìn xem Long Tu Kình hoàn toàn chính xác rất cường đại, nhưng là Trần Lạc một chiêu liền làm xong á, cảm giác như cái hồng thủy hàng, trông thì ngon mà không dùng được. Nhưng là tại những trưởng lão này trong miệng nói ra, Long Tu Kình giống như rất khủng bố. Khẳng định là hắn bản mệnh kiếm duyên cớ. Một cái kiếm tu ánh mắt nóng bỏng nói. Hạ Ngọc lập tức nói sang chuyện khác, hỏi một chút việc vặt, quan tâm Trần Lạc lúc nào thời điểm trở về. Đám người nghe được hơi không kiên nhẫn, cắt ngang hai người rông dài. Bọn hắn nhiều như vậy đại năng tụ ở chỗ này, cũng không phải nhìn hai nữ nhân trò chuyện việc nhà. Bọn hắn chính là đến xem Trần Lạc có hay không làm kinh thiên địa khiếp quỷ thần, rung động lòng người đại sự. Tốt để bọn hắn mở mang tầm mắt. Cái này Diệp Hương Lăng không muốn nói. Dù sao tiên phủ là đại cơ duyên, đại tạo hóa, há có thể bảo hắn biết người. Ông. Đúng lúc này, Trần Lạc lưu tại Cực Quang kiếm trận đồ pháp lực tiêu hao lấy hết. Cực Quang kiếm trận đồ pháp bảo một hồi bù bù, Thần Hy thấy thế, môi đỏ khẽ mở, định. Luôn xuất pháp tùy, sắp sụp đổ trận pháp, bỗng nhiên bình tĩnh trở lại, dường như thiên nhiên như thế, không có bất kỳ cái gì tân trang. Có biến. Đám người nhãn tình sáng lên, lập tức rỗi ra thần niệm xem xét. Sau khi nhìn thấy bên trong hơn vạn đầu các phẩm giai linh mạch, giống như bạch ngọc cự long vắt ngang, nhìn thấy tiên đạo, thấy được nguyệt thần hoa, đám người con ngươi dần dần phóng đại, hô hấp dồn dập. Bởi vì Trần Lạc bung ra Cực Quang kiếm trận đồ cấm chế, Diệp Hương Lăng cũng nhìn thấy đồ vật bên trong, người đều mộng, kia từng đầu dâng trào ra linh vụ bạch ngọc cự long, không phải là trong truyền thuyết linh mạch à? Ngay cả Thần Hy cũng con trai phụ ở cái này xác định là đi lịch luyện mà không phải đi cướp sạch sao? Cơ Huyền một đoàn người cũng nhìn ngây người. Trần Lạc làm sao lại tìm tới nhiều như vậy linh mạch? Đây không có khả năng, a tiên nhân ra tay cũng không tìm tới nhiều như vậy linh mạch, dù sao linh mạch có thiên nhiên trận pháp ẩn nấp, còn có che đậy thiên cơ hiệu quả. Nói đến, linh mạch chính là thiên địa quy tắc diễn sinh bảo vật, vừa ra đời liền che giấu thiên cơ thôi diễn, đây cũng là linh mạch vì cái gì như vậy hi hữu quý giá nguyên nhân, không phải người có đại khí vận không thể được. Thật là Trần Lạc lại tìm tới hơn ban đầu, cái này hợp lý sao? Không có chút nào hợp lý. Hẳn là, đám người lẫn nhau, nghĩ đến cùng một chỗ đi. Khuất Hạo Dương vỗ đùi, ha ha cùng thiếu, Mã Phu khẳng định là lại đánh cướp tiên phủ. Tiểu cô nương ngươi khẳng định là gặp phải tiên phủ đi. Chúng ta thực sự gặp phải tiên phủ, nhưng là không cần nói, chúng ta đã biết. Không sai, hắn thật sự là tốt, lại để cho hắn ăn cướp tiên phủ chi linh thành công. Mãng phu thật giỏi, liền bùn đất đều không buông tha, ta nhìn hắn cái này một phiếu làm được rất lớn a. Lại nói, tiên phủ chi linh là có thể ăn cướp sao? Chúng ta trước kia tìm kiếm cơ duyên phương thức có phải hay không sai? Lời vừa nói ra, đại điện lâm vào giống như chết tiến tĩnh, nguyên một đám nhíu mày trầm tư, trong mắt tinh quang lấp loé. Các ngươi đừng làm ẩu, cũng đừng dạy hư đệ tử, có tiên phủ chi linh có sát phạt thần thông. Từ xưa đến nay, chết tại tiên phủ chi linh trong tay tu sĩ còn thiếu sao? Thần Hy xem xét không ổn, mở miệng cảnh cáo nói. Lời ấy có lý, nhưng dựa vào cái gì Trần Lạc có thể thành công a? Cái này không công bằng. Bọn hắn cũng muốn đánh cướp tiên phủ chi linh, vơ vét đi tất cả linh mạch, tất cả truyền thừa, tất cả thiên địa kỳ chân, còn có linh thổ. Nếu như có thể, bọn hắn liền tiên phủ đều muốn chuyển về nhà. Có lẽ các ngươi sẽ thành công lần một lần 2-3 lần, nhưng không có khả năng vẫn luôn thành công, thất bại một lần, chính là thân tử đạo tiêu. Các ngươi dám lấy mạng đi cược, vậy coi như ta không nói gì. Thần Hy dứt lời, liền ngậm miệng không nói. Đám người trong nháy mắt thu hồi tiểu tâm tư. Xác thực, rất nhiều tiên phủ chi linh đều rất khủng bố, cũng không bị hạn chế. Có sẽ cho kẻ xông vào cơ duyên, có sẽ đem kẻ xông vào đều giết, bởi vì tiên phủ chi linh đã đem tiên phủ tất cả xem vì chính mình tất cả, há lại cho người khác cướp đi. Giống có hạn chế tiên phủ chi linh, trung quy là số ít. Cái kia, giáo chủ, đem mãng phu ban thưởng rút về có thể chứ? La Cực, hắn đều có nhiều như vậy linh mạch, các ban thưởng có thể cho hắn, nhưng linh mạch coi như xong đi. Vừa rồi bọn hắn cho rất hào phóng, 10 đầu cực phẩm linh mạch, 300 đầu các phẩm giai linh mạch. Một là Trần Lạc hoàn toàn chính xác lập xuống đại công, hai là bọn hắn không cảm thấy Trần Lạc có thể còn sống trở về. Dù sao vô tận hải nước rất sâu, yêu thú triều, có thành tiên hải yêu, có kinh khủng đến cực điểm yêu linh, còn có chuyên môn săn giết tu sĩ hải tặc, cường giả như mây. Trần Lạc số mệnh không tốt, phàm là gặp gỡ như thế, Trần Lạc đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là bây giờ nhìn thấy Trần Lạc tìm tới nhiều như vậy linh mạch, tăng thêm trước đó, so với bọn hắn Sơn Phong đều nhiều. Phải biết bọn hắn Sơn Phong nội tình tích lũy vô số tuyến nguyệt. Chương 325, ta thần hy theo không nói láo. Chương 325, ta thần hy theo không nói láo không thể, đã nắp hỏng kết luận, há có thể béo nhờ nuốt lời. Thần hy một nói từ chối. Tốt ta. Đám người vẻ mặt không cam tâm, nhưng cũng không phản đối nữa, dù sao mọi người đều biết, giáo chủ nàng nhất là thượng phạt nghiêm minh, mỗi tiếng nói cử động, đều có lớn thâm ý bất quá đám người vừa tranh biểu lộ đều biết lên mặt. Trần Lạc chuyện kết thúc, là thời điểm xử quyết Cơ Huyền. Thần hy ngữ khí đạm mạc, Cơ Huyền, ngươi luôn luôn ba lần bốn lượt khiêu khích ta thần giáo, lần này càng là quá mức, bắt cóc ta thần giáo huyền đạo thiên hương thể, ăn cướp ta thần giáo bảo vật một số, phạm phải như thế tội lớn ngập trời, cho dù ngươi là cơ gia thần tử, ta thần giáo cũng không tha cho ngươi. Vâng. Cơ Huyền nghe nói như thế, như gặp phải ngũ lôi hùng đỉnh, trước mắt trận trận biến thành màu đen. Nếu như nói, đoạt đệ tử là chuyện nhỏ, bị cướp đi nhiều lắm là tổn thất một thiên tài đệ tử. Nhưng bắt cóc đạo thể, cướp bóc Trần Lạc bảo vật một số, cái này sai lầm nhưng lớn lắm. Một chuyện nhỏ, tại thần hy trong miệng nói ra lại là tội lớn ngập trời. Cơ Huyền sắc mặt trắng bệch, thần sắc sợ hãi, vội vàng nhìn về phía nhà mình tỷ, điên cuồng ra hiệu nàng vì chính mình cầu tình. Cơ Mộng Điệp hai mắt nhắm lại. Nếu như Cơ Huyền là nghe quên, kia nàng khẳng định sẽ cầu tình. Thật là Cơ Huyền hiển nhiên không phải nghe quên. Bao nhiêu lần? Trước kia ở gia tộc thời điểm, nhường hắn khiêm tốn một chút, thế giới thiên kiêu như hàng hà xa số, Cơ Huyền ngoài miệng đáp ứng thật tốt, quay người liền đem nàng đánh giấm. Đi vào bộ thiên giáo, nhường hắn đừng làm sự tình, đừng làm sự tình, đừng làm sự tình, Cơ Huyền giống nhau ngoài miệng đáp ứng thật tốt, quay người liền nên làm cái gì thì làm cái đó. Bị nốt lần một lần hai, Cơ Huyền vẫn như cũ đến chết không đổi. Vẫn là bộ kia thiên hạ duy ngã độc tôn, nói không giữ lời, như là nói một đằng làm một mẹo chi tiểu nhân, vẫn như cũ làm theo ý mình. Cho dù Cơ Huyền nắm giữ vạn cổ hiếm thấy đế lạc trọng đồng cùng tiên tiên thánh thể đạo thai, nhưng quá không coi ai ra gì, không phải chết tại bộ thiên giáo trong tay, cũng sớm tối chết tại trong tay người khác. Cơ Huyền không cứu nổi. Hơn nữa nàng cũng không muốn cứu một cái không có chút nào tín nghĩa tiểu nhân. Chấm đã. Bầu trời chuyển đến thanh âm vội vàng. Lời còn chưa dứt, Cơ Thiên Vũ người đã xuất hiện tại trong đại điện, ngoài miệng nói con ta không hiểu chuyện, đây là đệ tử ở giữa hồ nháo. Vụng trộm cho thần hy truyền âm, hứa hẹn các loại chỗ tốt. Cơ Huyền ám thở phào, phụ thân đến liền tốt, hắn được cứu rồi. Nhìn xem trầm mặc không nói thần hy, thông minh như Cơ Huyền, cuối cùng biết lạnh lùng vô tình thần hy vì cái gì rảnh rỗi như vậy đến tự mình bắt hắn. Nguyên lai là vì bắt chẹt Cơ gia à. Cơ Huyền trong lòng thầm hận. Hiện tại hắn nhỏ yếu, hắn nhịn, nhưng là chớ lấn thiếu niên, ngày sau chờ hắn trở thành tiên tôn, tất nhiên diệt bổ thiên giáo. Hiện tại cầm nhiều ít, về sau liền để mạng lại còn. Thần hy dường như xem thấu Cơ Huyền suy nghĩ trong lòng như thế, nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Tại nàng ánh mắt nhìn soi mói, Cơ Huyền cảm giác thần hồn đều muốn bị đông kết, tư duy ngưng trệ. Thiên phú không tồi tiểu tử, đáng tiếc quá không biết trời cao đất rộng, cơ tục dài, ngươi trở về đi, về phần con của ngươi, ngươi sẽ không quản giáo, vậy liền để ta bổ thiên giáo giúp ngươi quản giáo một phen. Thần hy chậm rãi mở miệng. Thanh âm này rơi vào Cơ Huyền trong tai, thần hồn đều muốn nổ tung. Rơi vào bổ thiên giáo trong tay, hắn khẳng định bị phế, hơn nữa đại lao loại kia kinh khủng chi địa, hắn cả một đời đều không muốn lại tiến vào lần thứ hai. Cơ Thiên Vũ sầm mặt lại, hắn hết lời ngon ngọt, lại là dâng lên tiên tài địa bảo, thần hy chẳng lẽ cho là hắn cơ gia là quả hờ mềm. Thần hy giáo chủ, khuyên ngươi nghĩ lại mà làm sao? Cơ Thiên Vũ âm trầm ngữ khí tràn ngập uy hiếp. Thần hy, không đi liền lưu tại ta thần giáo, vừa vặn phụ tử các ngươi hai làm bạn. Cơ Thiên Vũ sắc mặt khó coi, ngươi làm đúng như này vô tình. Có đi hay không? Ta đi. Cơ Thiên Vũ đi. Trước khi chết không quên cho Cơ Huyền truyền âm một câu, nhường hắn chờ đợi. Thần hy lời nói đều nói đến phân thượng này, đã không đơn thuần là trở lên vấn đề, còn có bộ thiên giáo vấn đề mặt mũi. Khẳng định phải thu thập Cơ Huyền một phen, chờ phong ba đi qua lại đến bất người. Đi thôi. Thần hy ngôn xuất pháp ủy. Cơ Huyền một đoàn người bị một cỗ vô hình lực lượng cuốn vào trong đại lao. Hàn Ngục trầm ngâm một chút, quyết định trước cho bọn họ đến Trần Lạc nói hình phạt. Trước tiên tạc 10 năm 8 năm, lại sử dụng khác hình phạt ra tối tăm không mặt trời địa lao vang lên thê lương đến cực điểm tiêu rên. Cơ Huyền cả người đều là sụp đổ. Hắn lòng dạ thâm trầm, thiên phú vô song, bối cảnh vô địch, liền tiên nhân đại năng đều tính toán qua. Thật là vì cái gì mỗi lần liền Trần Lạc mặt đều không có gặp liền thảm tao họa tờ lụ. Trong đại điện, đám người nguyên một đám dường như nhìn tuyệt thế côi bảo như thế nhìn xem Diệp Hương Lăng. Chuyện đều giải quyết, là thời điểm tranh đoạt Diệp Hương Lăng thuộc về vấn đề. Đoán chừng những tiên nhân kia lão tổ đã đợi đến cực kỳ không kiên nhẫn được nữa. A Thần Hy trầm ngâm nửa ngày, nói rằng, nàng này có đại nhân quả, nhưng tại ta thần giáo tu hành, không thích hợp thu làm thần truyền, có thể vì bản tọa sơn phong phổ thông đệ tử. Đánh rắm, Thần Hy ngươi mơ tưởng cả ta, nàng, ta thu. Chậm rãi, không có cái gì đạo thống so ta Huyền Tiên Phong thích hợp hơn thu nàng. Bản tọa muốn thu làm đóng cửa đệ. Một cái đạo cốt tiên phong lão giả xuất hiện tại Diệp Hương Lăng trước mặt, vẻ mặt ôn hòa nói rằng, nói hiệu nói vượng, tiểu nha đầu cùng ta Huyền Nữ Phong mới là thích hợp nhất cho ta, tiểu nha đầu, ngươi bái bản tọa vi sư, ngươi chính là sau cùng quan môn đệ tử, bản tọa chắc chắn dốc túi tương thụ, dốc sức giúp ngươi thành tiên đạo quả vị. Nàng này cùng bản tọa hữu duyên. Linh Hư cũng tới, nhìn xem Diệp Hương Lăng tràn đầy tán thưởng. Như thế thiên chi tiêu nữ, thể chất mỹ thiên, cũng có vô song phúc vận, nên là đệ tử của hắn. Không được. Đám người phủ định hoàn toàn. Diệp Hương Lăng bái ai là thầy đều được, thậm chí đi Thần Hy Sơn Phong làm phổ thông đệ tử cũng có thể, duy chỉ có không thể trở thành Linh Hư thân truyền đệ tử. Đây tuyệt đối không được. Coi như Diệp Hương Lăng bái một con chó vi sư cũng không thể bái Linh Hư vi sư. Linh Hư nhíu mày, trong lòng không thích đám người phản đối, phải biết hắn mới là thích hợp nhất thu Diệp Hương Lăng. Chính mình tu đạo vô số tuế nguyện, một lòng khổ tu, cửa kế tiếp đệ tử không có, bây giờ tu vi lâm vào bình cảnh, chính là thu đồ thời cơ tốt. Trái lại những người này, nguyên một đám đồ tử đồ tôn cả sảnh đường, ngay cả đột phá thành tiên đệ tử đều có, vì cái gì còn muốn cùng hắn đoạn? Linh Hư đối với Diệp Hương Lăng nói rằng, tiểu cô nương, bản tọa chính là thiên tiên, bái bản tọa vi sư, có thể ban thưởng ngươi vô thượng pháp. Diệp Hương Lăng nghe nói như thế, cái thứ nhất đem hắn xin rơi. Nàng mặc dù tuổi trẻ, nhưng không đốc, người khác là dốc túi tương thụ chuyển pháp, không phải ban thưởng pháp, chuyển cùng ban cho chênh lệch giống như khác nhau một trời một vực. Huống chi nàng đã có muốn bái Sơn Phong. Giáo chủ, chư vị lao tổ tiền bối, đệ tử muốn bái nhập kiếm khư Vân Đình lao tổ, không biết vị nào là. A, ngươi tiểu nha đầu quả nhiên bị Trần Lạc Thịnh thế thần nhan mê hoặc. Đám người một bộ quả là thế thần sắc, nụ cười nghiền ngẫm. Thế nào? Diệp Hương Lăng trong lòng nhảy một cái. Thân hy, hắn không có trưởng bối, tất cả mọi người ghét bỏ hắn đoàn mệnh, không người muốn ý thu hắn làm đồ, kiếm khư Vân Đình là hắn một tay thành lập. Dừng một chút, nàng lại nói, ngựa khí mang một ít phiền muộn, ta không có lựa ngươi, ngươi có đại nhân quả, không thích hợp trở thành ta thần giáo chân truyền, làm cái phổ thông đệ tử liền có thể, mặt khác ngươi cần thiết tài nguyên, thần giáo đều có thể cung cấp cho ngươi, dựa theo thần thể quy cách bồi dưỡng. Diệp Hương Lăng sắc mặt một hồi biến ảo, vậy ta có thể tiến vào kiếm khư Vân Đình làm cái phổ thông đệ tử sao? Không được. Đám người một nói từ chối. Kiếm khư Vân Đình tương lai là Hứa An Nặc đạo trưởng, một núi không thể chứa hai hổ, hai người đều là thiên chi tiểu nữ. Hơn nữa Hứa An Nặc là căn đang miêu hồng bộ thiên giáo đệ tử, thiên phú so Diệp Hương Lăng tốt hơn, phúc vận cũng viễn siêu Diệp Hương Lăng. Bọn hắn vẫn luôn đem Hứa An Nặc xem như tiên tôn bồi dưỡng, tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy. Tốt bá, vậy ta trước hết bái nhập giáo chủ Diệp Hương Lăng vẫn là muốn gia nhập kiếm khư Vân Đình, nhưng là nhiều người như vậy phản đối, lại nghĩ tới thực lực của mình, vẫn là thôi đi, cứng rắn muốn gia nhập kiếm khư Vân Đình có lẽ sẽ trở thành soái sư thúc gánh vác. Nàng vẫn là học có thành tựu lại đi tìm soái sư thúc chơi đùa, a hơn nữa có cái chỗ dựa, có lẽ Trần Lạc xảy ra chuyện, nàng còn có thể giúp một tay cũng không nhất định. Tiểu cô nương, ngươi thi lại khảo thí ta Huyền Nữ Phong. Ta Huyền Tiên Phong mới là thích hợp nhất ngươi. Mấy người lại bắt đầu tranh đoạt, đối với Thần Hy lời nói, đám người khịt mũi coi thường, Thần Hy cũng là bởi vì nói qua chính mình không thu đồ đệ, chính mình ăn không được nho liền nói nho chua. Cái này không, đều mặt dày vô sỉ tới muốn đem người thu nhập chính mình sân phòng, lại sợ Diệp Hương Lăng cự tuyệt, để cao tới thần thể đãi ngộ. Loại này trò vật há có thể gạt được bọn hắn. Quả thực buồn cười. Ai? Thần Hy yếu ớt thở dài một tiếng, vì sao thế nhân luôn luôn không nghe được nói thật đâu? Đây rốt cuộc là vì cái gì? Phải biết nàng Thần Hy chưa từng nói láo. Chương 326, nàng này cùng ta có duyên. Chương 326, nàng này cùng ta có duyên. Đổ nhi Diệp Hương Lăng bái kiến sư tôn. Cuối cùng, Diệp Hương Lăng vẫn là không có ngăn cản được dụ hoặc, bái nhập Huyền Nữ Phong. Giáo chủ bình thường môn đồ cùng thiên tiên lão tổ quan môn đệ tử, đồ đần đều biết thế nào tuyển. Lão tổ cho bảo vật cùng đãi ngộ nàng có thể không cần, nhưng thể chất của nàng quá cần một cường giả bảo vệ. Hơn nữa Bưu Tịnh lão tổ rất dịu dàng, nàng rất ưa thích. Diệp Hương Lăng quỳ xuống thật sự nhanh nhẹn, ngoài miệng điểm điểm hô. Ai? Bưu Tịnh không kìm được vui mừng, liền tranh thủ người nâng đỡ. Đồ nhi ngoan, vi sư chắc chắn suốt đời sở học đều chuyển cho ngươi. Diệp Hương Lăng thật là rất tốt cô nương, có thiên phú, có thủ đoạn, có thể gánh Huyền Nữ Phong đại kỳ. Huyền Nữ Phong tại Diệp Hương Lăng trong tay, chắc chắn lần nữa vĩ đại, danh dương cửu thiên tam thập lục vực. Sư tôn nhìn thấy Bưu Tịnh trong mắt dịu dàng cùng từ ái, Diệp Hương Lăng trái tim lập tức thất thủ, bổ nhào vào sư tôn trong ngực oa oa khóc lớn. Nàng quá thảm, lão ba mất tích, nàng ỷ vào chân khí cảnh tu vi, bốn phía truy tìm lão ba tung tích, cuối cùng ngộ nhập Thái Sơn Âm Dương Tử Trưởng, ngoài ý muốn đi tới tu tiên thế giới. Ba năm, nàng theo một cái lão mụ yêu thương, thân bằng hảo hữu quan tâm, mười ngón không dính nước mùa xuân đại tiểu thư, biến thành một cái đối với người cúi đầu không lưng hoàng ưu. Một bên để phòng lòng mang ý đồ xấu người, một bên vì ba bữa cơm bốn bà, thường xuyên đi cầu lão bản đường cho mình một chút đồ ăn thừa, mỗi ngày sống ở hoảng loạn ở trong. Các trung tâm chua, có lẽ chỉ có thể nghiệm qua người mới biết. Bây giờ nàng cuối cùng tìm tới cảng tránh gió. Rốt cuộc không cần lo lắng bị yêu quái ăn hết, không cần lo lắng bị hải gia bán đi, càng không cần lo lắng chết đói đầu đường. Đồ nhi ta chịu khổ. Bưu Tịnh vỗ nhẹ nàng phía sau lưng, vẻ mặt thương tiếc, đồ nhi chịu khổ nhiều lắm. Cũng may mắn gặp phải người là Trần Lạc. Biến thành người khác, nàng đồ nhi liền không về được. Chúc mừng. Không có thu được đồ đệ lão tổ, chua chua nói một câu. Chúc mừng lão tổ mừng đến ái đồ. Đám người không người cúi đầu. Tốt tốt tốt. Bưu Tịnh nói liên tục mấy chữ hảo nhường Thần Hy thấy thẳng lắc đầu. Nàng ngợi lấy Bưu Tịnh mất cả chỉ lẫn trải ngày đó. Sư tôn, chúng ta đi kiếm khư Vân Đình a, ta đem đồ vật giao cho Âm Dương Sâm. Diệp Hương Lăng có đủ, vui ở sư tôn trong ngực không dám ngẩng đầu, quá mất mặt. Nàng làm sao lại không nhịn được đâu. Bưu Tịnh cười cười, mang theo nàng trong nháy mắt đi vào kiếm khư Vân Đình bên ngoài. Sơn Linh khống chế trận pháp, phiêu miểu linh hoạt kỳ ảo âm thanh âm vang lên, lão tổ chớ trách, Âu Dương Sâm đang bế quan lĩnh hội tiên pháp, ta chưa thai nghén viên mãn không cách nào hiện thân. Không ngại, các ngươi tự nhiên lấy đạo hạnh làm trọng. Vưu Tịnh dưới chân dâng lên một đoàn mây, mang theo Diệp Hương Lăng chậm ung dung phi hành. Hoa sư tôn, cái này cái gì sơn? Thế nào như vậy hùng hồn cao lớn? Diệp Hương Lăng nhìn thấy thiên sơn, trực tiếp sợ ngây người. Biết tu tiên thế giới sơn rất lớn, nhưng theo không dám nghĩ có chút sơn so Nhật Nguyệt Tinh Thần còn cao lớn. Đây là giáo chủ theo Thiên Trụ Sơn đoạn thu hồi lại thiên sơn, có thể dùng đại pháp lực, đại thần thông luyện chế tiên khí, cũng như làm đạo trưởng Vưu Tịnh giải thích, mang nàng tại thiên sơn đi dạo một vòng, thuận tay đem Trần Lạc đồ vật đều an trí xuống dưới. Hơn bạn đầu linh mạch bố trí đi, đạo trưởng linh khí trong nháy mắt nồng nặc mười mấy lần, thôi phát nuôi thần trận càng lớn uy năng. Tiểu cô nương, kia mãng phu đến tuột cùng là như thế nào đạt được nhiều như vậy linh mạch? Sơn linh một nhẫn lại nhẫn, cuối cùng là nhịn không được. Đây chính là hơn bạn đầu linh mạch, hơn 10 đầu cực phẩm linh mạch, đoán chừng người khác nằm mơ cũng không dám muốn, chính mình sẽ có được nhiều như vậy linh mạch. Ta cũng không biết. Diệp Hương Lăng lắc đầu, tiến vào tiên phủ sau, nàng căn bản không rõ ràng Trần Lạc làm những gì. Ta nhìn hắn chính là ăn cướp tiên phủ chi linh. Bưu Tịnh cười nói, ta nhìn cũng là, không phải không có đạo lý tìm tới nhiều như vậy. Không thể không nói, Trần Lạc ăn cướp Hỗn Nguyên tiên phủ chi linh, cho mình giảm bớt vô số phiền toái, tất cả mọi người cảm thấy hắn là ăn cướp tiên phủ chi linh hộ chuyên nghiệp. Sư tôn, soái sư thúc lại ăn cướp tiên phủ chi linh là có ý gì? Hắn trước kia ăn cướp qua. Diệp Hương Lăng hiếu kỳ hỏi. Nàng đã sớm muốn hỏi, chỉ là trở ngại đại điện có nhiều như vậy đại lão tại, không có dám mở miệng hỏi thăm. Ha ha, ngươi tự mình xem đi. Nàng cũng có âm thầm quan sát qua Trần Lạc uy hiếp tiên phủ chi linh ảnh lưu niệm, còn ngược dòng tìm hiểu thời gian, đem hình tượng hoàn chỉnh ghi chép lưu lại. Dù sao đây là từ ngàn xưa không có sự tình, ngẫu nhiên lấy ra quan sát một chút cũng không tệ. Diệp Hương Lăng xem hết, người đều tê. Giờ phút này dù là nàng lại không nguyện ý tin tưởng, cũng không thể không tin Trần Lạc chính là mãng phu. Thật quá mãng. Hắn chính là chúng ta thần giáo dị loại, tự bái nhập chúng ta thần giáo liền không có yên tĩnh qua, bất quá người lại là tốt, trọng tình giảng nghĩa khí, còn tốt ngươi gặp phải chính là hắn, nếu không lấy ngươi thể chất, lấy được cơ duyên, là cái tu sĩ đều sẽ tâm động và phần. Còn có kia cơ gia tiểu tử, tâm thuật bất chính, tận muốn một chút bảng môn tà đạo, đoán chừng tính toán ngươi rất lâu, ngươi về sau cẩn thận hắn điểm, chớ có chúng kế của hắn. Nói đến đây, Vưu Tịnh trong mắt lóe lên một tia ánh sáng lạnh. Lần này thật muốn cùng cơ gia mấy cái kia lão giả thật tốt nói một chút. Không có mấy người này lão giả dung túng, cơ viện sao lại dám ba lần bốn lượt khiêu khích bổ thiên giáo? Sư tôn yên tâm, ta đã sớm nhìn ra hắn không là đồ tốt, bản tính hạt châu đều nhảy trên mặt ta, sư tôn vẫn là nói với ta một chút xoáy sư thuốc sự tình a. Tốt tốt tốt, hắn ảnh lưu niệm vì sư đều có, để ngươi mở mang kiến thức một chút mãng phu cũng tốt, bất quá ngươi chớ có học hắn. Hai sư đổ trở về đập phủ. Cơ Thiên Vũ trở lại cơ gia. Trong đại điện, tĩnh mịch đến đáng sợ, kinh khủng tràn ngập sát cơ đại điện. Cơ Huyền tiểu thúc nhất không nhìn được trước, đề nghị cùng bổ thiên giáo khai chiến, chiến chí tiên giới vỡ vụn, vạn linh vẫn diệt cũng sẽ không tiếc. Hắn cái này một đề nghị đạt được nhất trí tán thành, thân tử liên tiếp bị bắt, đây cơ hội là cưới mặt chuyển vận, nếu là không lấy lại danh dự, cơ gia còn có mặt mũi nào tại Cửu Thiên tiên giới đặt chân. Cơ Thiên Vũ thấy này, trong lòng vui mừng, nhưng vẫn là nghĩa chính ngôn từ chối, thời cơ chưa tới, mạo muội cùng bổ thiên giáo khai chiến, cơ gia cũng không chiếm được chỗ tốt, thậm chí có khả năng bị thế lực khác kiếm tiện nghi. Dù sao tiên giới không phải bọn hắn cơ gia cùng bổ thiên giáo độc đại, còn có thật nhiều truyền thừa từ thượng cổ thời đại thế lực. Nhưng là cơ huyền liên quan đến cơ gia tương lai, bất luận nỗ lực đại giới cỡ nào đều muốn vứt đi ra. Bổ thiên giáo trong đại lao, Hàn Ngục thông qua huyết mạch thuật, nhìn trộm tới cơ gia hội nghị. Thân hy trầm mặc nửa ngày, mở miệng khuyên nhủ, lão tổ an tâm chớ đợi, cơ gia như thế cả gan làm loạn, nghĩ đến là có nơi dựa dẫm, xem ra cơ gia nội tình xa so với tưởng tượng của chúng ta càng sâu, không thể vọng động, tạm chờ ta vạn năm lăn. Hàn Ngục giận dữ mắng mỏ một tiếng, đem người đánh ra, đừng cho là ta không biết rõ ngươi đang suy nghĩ gì, vạn năm ta có thể chờ, nhưng ngươi bắt chẹt tới đồ vật nhất định phải nộp lên cho thần giáo. Thần Hy đứng ở ngoài cửa, sắc mặt biến đổi một hồi, lắc đầu rời đi. Lớn như vậy thần giáo, cường giả như mây, nhân tài đông đúc, nhưng không người có thể hiểu ta. Thần Hy trở lại đạo phủ, thôi diễn một phen thiên cơ, biết mình nên thu bao nhiêu. Bất quá muốn cự tuyệt ba lần mới được. Phiền toái. Thần Hy đi vào Vưu Tịnh đạo trường. Ngươi tới đây làm gì? Ra ngoài, đạo trường của ta không chào đón ngươi. Lao tổ ngươi lại nghe ta giải thích, nàng này cùng ta có duyên. Chương 327, Lá Hương Lăng cùng hai cái phế chó giao phong. Chương 327, Lá Hương Lăng cùng hai cái phế chó giao phong lăn. Không chờ Thần Hy nói hiệu nói vượng, Vưu Tịnh đem người đuổi ra ngoài. Sư tôn, đem giáo chủ đuổi đi ra không tốt ta. Xếp bằng ở ngọc bồ đoàn bên trên, Diệp Hương Lăng mở ra một con mắt, lộ ra giảo hoạt. Nhớ kỹ, nàng chính là đại lừa gạt, nói ra không thể tin, còn những cái khác. Ngươi giảo hoạt tiểu nha đầu cũng đừng nghĩ nghe ngóng. Thần Hy chuyện ma quỷ, cũng liền có thể lừa gạt một chút những cái kia không có có thành tiên người, đều nhanh đem bọn hắn lắc lư quẻ, muốn lừa gạt lao tổ. Thần Hy vẫn là quá còn non chút. Không cần đi. Diệp Hương Lăng ôm nàng nũng nịu, thẳng đến nghe xong Thần Hy sự tích, lúc này mới vừa lòng thỏa ý, tiếp tục ngồi xuống nghe đạo. Thần Hy đứng ở ngoài cửa, trên mặt trời u ám, lại không tin nàng. Lão tổ hồ đồ a, không người có thể hiểu ta. Không đúng, có cái mãng phu có lẽ hiểu ta. Thần Hy đẩy tính một chút thiên cơ, chờ Trần Lạc bế quan lại đi tìm hắn, thuận tiện tính tiền. Nàng biết mình muốn cái gì. Mãng phu sư đệ có đại cơ duyên đại tạo hóa a, Thần Hy thầm nghĩ. Có đôi khi có thể tùy tiện thôi diễn Trần Lạc vận mệnh biến hóa, nhưng đều không cho phép. Có đôi khi một chút cũng thôi diễn không đến Trần Lạc tung tích, dường như thế gian không người này, không khó suy đoán ra, Trần Lạc có che lấp thiên cơ bảo vật. cũng không biết là cái gì cấp bậc. Đạo khí cấp bậc đặc thù pháp bảo liền có thể che lấp thiên cơ, nhưng là đạo khí cấp bậc pháp bảo rất khó che đậy tiên nhân nhìn trộm. Trần Lạc che lấp thiên cơ bảo vật có thể ngăn cách nàng cái này địa tiên xem xét, ngay cả tiên tiên lão tổ cũng không cách nào thăm dò nửa phần, bởi vậy phỏng đoán, Trần Lạc che lấp thiên cơ bảo vật ít nhất là tiên khí cấp bậc. Có lẽ Trần Lạc chính là dùng món bảo vật này lần lượt vì chính mình lịch thiên cải mệnh. Lão tỷ mở cửa, a lão tỷ. Cơ Mộng Điệp nhận được gia tộc truyền tin, sắc mặt biến đổi một phen, đi tìm lão tỷ. Cơ Lăng Tuyết dưới cơn nóng giận nổi giận một chút, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Tiểu Lao em gái bình thường thật thông minh cơ trí, làm việc tốt như quả quyết, tại một số phương diện bên trên, làm được so với nàng còn tốt, vì cái gì vừa gặp phải phiền phái sự tình của nàng, liền cấp hống hống đến tìm nàng đâu? Chẳng lẽ cũng bởi vì muốn gọi nàng lão tỷ? Thật là nàng thật không có chút nào lão a, tuổi còn rất trẻ. Thật là một cái làm cho người chán ghét thối muội muội. Cơ Lăng Tuyết vẻ mặt bất đắc dĩ trận pháp mở ra, Cơ Mộng Điệp vô cùng lo lắng chạy đến lão tỷ bên người, đem gia tộc truyền tin đưa cho nàng nhìn. Cơ Lăng Tuyết trầm ngâm một lát, đừng quản, từ giờ trở đi đi bế quan, không đột phá tạo vật cảnh đừng đi ra. Thật là, gia tộc bên kia không tiện bàn giao a, cho ngươi đi liền đi. Nha đồng đốc, tỷ muội chúng ta đã bị gia tộc từ bỏ. Diệp Hương Lăng đến lao tổ coi trọng, các nàng tỷ muội nếu là ra mặt, tuyệt đối không chiếm được lợi ích, về sau đều đừng muốn tiến bộ. Gặp nàng còn có chân chờ, Cơ Lăng Tuyết thần sắc nghiêm túc, tiểu muội, ngươi quên chúng ta bái nhập Huyền Nữ Phong thời điểm phát qua lời thề sao? Như có một ngày, thần giáo cùng gia tộc là địch, chúng ta sinh là thần giáo người, chết là thần giáo quỷ, việc này thần giáo cùng Cơ gia tộc lao chứng kiến, thiên địa chung giám chi. Cơ Mộng Điệp lạnh cả tim, lão tỷ không nói nàng đều suýt nữa quên mất, dù sao quá xa xưa. Lúc trước gia nhập Bộ Thiên giáo thời điểm, Bộ Thiên giáo hoàn toàn chính xác có quy định này. Không chỉ có là các nàng hai tỷ muội, tất cả có gia tộc người đều muốn phát này lời thề, muốn lấy Bộ Thiên giáo làm trọng. Cũng chính là bởi vì phát lời thề, các nàng tỷ muội khả năng một bước lên mây, lên làm phong chủ trưởng lão. Cơ Mộng Điệp lập tức không cần phải nhiều lời nữa, quay người rời khỏi lão tỷ đập phủ. Thời buổi rối loạn a. Cơ Lăng Tuyết lắc đầu, mặc niệm mấy lần thanh tâm quyết, dọn sạch lung tung trong lòng, tiếp tục độ đạo. Diệp Hương Lăng buổi tối tới sư tôn nơi này nghe được. Ba ngày liền dịch dung đi Khải Mông học đường cùng rất nhiều ngoại môn đệ tử cùng một chỗ nghe giảng bài. Diệp Hương Lăng mỗi ngày đều trôi qua rất phong phú. Chỉ là, Diệp Hương Lăng hôm nay đi ra ngoài, lại gặp được hai cái một bộ áo trắng, tướng mạo rất anh tuấn hai nam nhân. Hai người này cả ngày ở chỗ này chờ làm gì? Sư tỷ, hai người bọn họ đều ở nơi này đứng một tháng, là đang chờ người trong lòng sao? Diệp Hương Lăng đối với thủ sơn môn nữ đệ tử hỏi. Hai người gặp nàng tướng mạo bình thường, lập tức ra đầu siết chặt, dung mạo bình thường căn bản không thành được Huyền Nữ Phong đệ tử, thiên phú cho dù tốt cũng không được. Cho nên Diệp Hương Lăng có lẽ chính là cái nào đó giải đệ tử cũ, là Huyền Nữ Phong chân chính hoạch tâm đệ tử, cùng các nàng những này gia nhập ngoại phong phổ thông đệ tử có trời cùng đất khác biệt. Một người trong đó trả lời, sư muội có chỗ không biết, nói đúng ra, bọn hắn tại bực này đã 5 năm. A, 5 năm. Diệp Hương Lăng có chút chấn kinh. 5 năm? Đời người có mấy cái 5 năm a? Là cái gì ý chí lực nhường 5 người không để ý gian nan vất vả tại cái này làm chờ? Diệp Hương Lăng trong mắt lóe lên bắt quái quan mang, truy vấn, sư tỷ biết bọn hắn vì cái gì tại bực này sao? Không phải là muốn theo đuổi người trong lòng, là hướng nữ thần chứng minh chân tâm, cho nên muốn một mực chờ xuống dưới. Hai người nghe vậy, trên mặt lộ ra ghét bỏ chi sắc, thân thể cũng hơi ngửa ra sau, truyền âm nói, sư muội, chớ nhìn bọn họ đều có tuyệt thế dung nhan, nhưng hai người bọn họ là chúng ta thần giáo nổi danh phế chó, cùng mãng phu sư thúc như thế nổi danh nghe được việc quan hệ trở lạ, Diệp Hương Lăng càng cảm thấy hứng thú hơn, tại hai người nữ đệ tử nơi này hỏi không đến tường tình, nàng liền đi tìm Cơ Mộng Điệp hỏi thăm. Ngay tại giao nhận nhiệm vụ, dự định bế quan Cơ Mộng Điệp. Gặp nàng lòng hiếu kỳ bạo dạn, Cơ Mộng Điệp do dự một chút, nói cho ngươi có thể, nhưng ngươi không thể cáo chi người ngoài. Tốt tốt tốt, sư tỷ mới nói. Sau một tiếng, Diệp Hương Lăng nghe xong nguyên do chuyện, vẻ mặt xối quậy. Thế nào nghe xong hai người đợi 5 năm, còn tưởng rằng là cái gì si tình loại, không nghĩ tới là lừa gạt nữ nhân tài nguyên bảo vật cặn bã nam. Thật không nghĩ tới đều tu tiên, còn có như thế cặn bã nam. Bất quá nói đi thì nói lại, soái sư thúc thật là xấu à, vậy mà cùng Mộng Điệp sư tỷ cùng một chỗ làm cục để cho hai người ở đây tha mãi 5 năm, mất hết thể diện. Diệp Hương Lăng nghĩ đến, bay ra sân phong, đội vàng đi nghe giảng bài, lại không nhanh điểm, nàng liền đến trễ. Sư muội chậm đã. Hai cái phế chó đồng thời nói rằng. Nói xong, hai người đều âm thầm phỉ nổ đối phương phế chó, không tự giác cách đối phương hơi xa một chút, để tránh nhiễm phải suối quẩy. Diệp Hương Lăng cũng sợ nhiễm phải hai cái phế chó suối quẩy, không tự giác lui lại mấy bước. Sư muội hai người không hẹn mà cùng lộ ra cùng khoảng kinh ngạc biểu lộ, lập tức một hồi thủ thương. Không cần hỏi cũng biết, Diệp Hương Lăng khẳng định là nghe qua bọn hắn lời đồn. Bọn hắn thật đúng là thất bại a, thế mà liền đệ tử mới nhập môn đều khinh bị bọn hắn. Hai người tự nhiên cũng biết Huyền Nữ Phong quy củ, Diệp Hương Lăng tướng mạo thường thường không có gì lạ, nhưng lại có thể tự do xuất nhập Huyền Nữ Phong, mỗi ngày đi sớm về trễ, không cần hỏi cũng biết, Diệp Hương Lăng là Huyền Nữ Phong cường giả tân thu thiên tiêu đệ tử. Vốn cho rằng thời gian lâu dài, Diệp Hương Lăng sẽ tự động tới hỏi bọn hắn, dù sao bọn hắn chính là bị Trần Lạc nói xấu thành phế chó. Hai người đều không cảm thấy chính mình là phế chó. Chó cười, tuyệt thế cựu linh kiếm thể cùng kiếm cốt làm sao có thể là phế chó. Hai người cũng có tuyệt đối tự tin, cảm thấy lấy mị lực của mình nhất định có thể gây nên Diệp Hương Lăng hiếu kỳ. Ai ngờ cái này chờ đợi dòng dã một tháng, cổ linh bí cảnh còn có 3 ngày liền mở ra. Bọn hắn lại không tìm cơ hội đi vào, vậy thì thật bỏ qua. Cho nên muốn tìm Diệp Hương Lăng hỗ trợ đi vào hỏi một chút, linh tịch cùng An Quân đến cùng là chuyện gì xảy ra. bọn hắn thật đợi không được. Hiu. Diệp Hương Lăng thấy thế, khống chế phi kiếm chạy trốn. Không nói coi như xong, nàng còn không muốn nghe đâu. Sư muội chờ một chút. Hai người xem xét, không lo được hiện tượng, lập tức đuổi theo. Dừng lại, đừng dựa vào ta quá gần, có việc nói sự tình. Diệp Hương Lăng khống chế phi kiếm rút lui, bởi vì điều khiển phi kiếm còn không phải rất nhuần nhuyễn, kém chút liền ngã, ở giữa không trung lắc động một cái. Hai người lập tức muốn đi lên đỡ Diệp Hương Lăng, đến anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng ý niệm mới vừa nhuốm, liền có một cỗ lực lượng đem bọn hắn giam cầm, sắc mặt thay đổi một chút. Đột nhiên giật mình, chính mình trước đó suy đoán khả năng sai, Diệp Hương Lăng không phải Huyền Nữ Phong trưởng lão đệ tử mới thu. Đoạn thời gian trước truyền ngôn, Bổ Thiên giáo thêm ra một cái Huyền Đạo Thiên Hương thể bái nhập Huyền Nữ Phong, rất có thể chính là nữ tử trước mắt. Nghĩ tới đây, hai người ánh mắt lập tức lửa nóng. Đây chính là từ ngàn xưa hiếm có Huyền Đạo Thiên Hương thể, cũng có vô song tu đạo thiên phú và tuyệt đỉnh song tu thể chất. Diệp Hương Lăng còn bái Thiên Tiên lão tổ vi sư. Nếu là có thể cùng Diệp Hương Lăng tạo mối quan hệ, về sau khẳng định sẽ có đếm mãi không hết chỗ tốt. Ai, Đỗ Nhi lòng hiếu kỳ chính là quá nặng đi. Bưu Tịnh bất đắc dĩ cười một tiếng, ánh mắt xuyên thủng hư không, tràn đầy cương triều. Sư muội, lời đồn dừng ở trí giả, ngươi cảm thấy ta là phế chó sao? Lâm Phong cười khổ nói. Sư muội, ta chính là Cựu Linh kiếm thể, thế gian cấp cao nhất kiếm đạo thể chất. Chương 328, một cái sắp chết lão cẩu, không cần để ý. Chương 328, một cái sắp chết lão cẩu, không cần để ý. Thật là ngươi vẫn là bị Mãng Phu sư thúc đặt tại đại điện bạo truy, liền dũng khí phản kháng đều không có. Còn có ngươi, Mãng Phu sư thúc mắng ngươi phế chó, không xứng cùng hắn quyết chiến, trừ phi ngươi dám tìm giáo chủ một trận chiến, ngươi tìm sao? Diệp Hương Lăng một câu, thành công nhường hai cái nhân vật chính mặt đều đen, trong lòng nổi giận. Trần Lạc, lại là bởi vì Trần Lạc. Không có Trần Lạc nhằm vào, bọn hắn cũng sẽ không bị Chu Băng Tiên để mắt tới, khiến cho ngay cả xuất môn cũng không dám, không biết sai qua bao nhiêu cơ duyên tạo hóa. Bọn hắn hiện tại nghèo đến đáng sợ, trên thân một cái linh tinh cũng không có, chỉ còn chờ tiến vào cổ linh bí cảnh vơ vét một phen, tìm tới đại cơ duyên đột phá tu vi. Nhưng mà bí cảnh đều nhanh mở ra còn không thấy linh tịch đan quân xuất hiện, bọn hắn theo hy vọng dần dần biến thành tuyệt vọng. Kỳ thật bọn hắn sớm nên nghĩ đến, hai người đến nay chưa từng xuất hiện, khẳng định là sẽ ra chuyện, nói không chừng bị cơ mộng điệp giam lại. Bọn hắn đã sớm muốn rời đi, nhưng rời đi lại có thể đi nơi nào đâu? Tại Huyền Nữ Phong bọn hắn còn có thể cộng cọ điểm linh khí bổ sung một chút pháp lực. Hai người càng nghĩ trong lòng càng bị thương. Chính mình đường đường tiên tiêu, có thành tiên chi tư, vậy mà lưu lạc đến nước này. Nhìn xem Diệp Hương Lăng tràn đầy tìm tòi nghiên cứu muốn thủy linh con ngươi, hai người cười khổ, trong lòng có khổ khó nói. Tần Dịch cũng không thể nói, chính mình không phải sợ Trần Lạc, mà là đã sớm biết thắng bại, không muốn làm tức giận Trần Lạc mới lựa chọn ẩn nhận a. Đoán chừng nói Diệp Hương Lăng cũng sẽ không tin, ngược lại càng thêm nhận định hắn là phế chó. Lâm Phong cũng nghĩ giải thích, đi tìm giáo chủ tiếp cận giới một trận chiến, kia thuần túy là muốn chết. Nhưng nghĩ tới chính mình trước tìm Trần Lạc tiếp cận giới, hắn thế nào cũng không mở miệng được. Sư muội, ta là có nỗi khổ tâm. Lâm Phong là vì tìm Trần Lạc báo thù, mới không thể không ra hạ sách này. Ai ngờ Trần Lạc trở tay ghét bỏ hắn phế chó, không nguyện ý cùng hắn một trận chiến, thật sự là hại thẳng hắn. Mã Vu Trần Lạc thật đáng chết a, tại sao phải nhận định hắn là phế chó đâu? Hắn cùng phế chó Tần Dịch không giống. Cái gì nỗi khổ? Sẽ không đúng như Mãng Phu sư thúc lời nói, ngươi chính là phế chó, bởi vì sợ chết không dám cùng giáo chủ một trận chiến a. Diệp Hương Lăng vẻ mặt hiếu kỳ. Lâm Phong muốn báo nổi, nhưng lại không dám, Thiên Tiên lão tổ đang ngó chừng đâu. Tần Dịch âm thầm nén cười, trong lòng xem thường. Diệp Hương Lăng rõ ràng rất chán ghét hai người bọn họ, Lâm Phong thế mà liền điểm này đều nhìn không rõ, quả nhiên là đội phế chó. Đi, hai cái phế chó gặp lại. Diệp Hương Lăng lên tiếng chào hỏi, khống chế phi kiếm biến mất ở chân trời. Hai người, ngươi đạp ngựa còn trách lễ phép. Nghịch ngợm. Bưu Tịnh cười mắng, trong mắt tràn đầy cương triều. Khi ánh mắt rơi vào hai cái phế chó lúc, dường như nhìn thấy mấy thứ bẩn thỉu, cấp tốc rời ánh mắt. Hai người thật quá phế đi. Đến nay đều không có nghĩ rõ ràng, thần giáo tại sao phải vứt bỏ hai cái tuyệt thế thể chất tiên tiêu. Kỳ thật không phải hai người đần, hai người không có chút nào ngốc, ngược lại còn rất thông minh, nhưng hai người đều là cực độ tự tư bản thân người. Tần Dịch bị Xích Cửu Tiêu vứt bỏ, chỉ cảm thấy Xích Cửu Tiêu quá máu lạnh vô tình, hoàn toàn không để ý tình thầy trò. Lâm Phong cũng cảm thấy Thần Hy quá máu lạnh vô tình, không chút nào coi hắn là đệ tử, một mực đem hắn xem như nô lệ nghiền ép. Còn có thần giáo, lên tới tiên nhân, xuống đến đệ tử đều là định loạn, lạnh lùng tự tư hạng người. Hai cái phế cho đối Bổ Thiên giáo sinh ra vô tận oán hận, nghĩ bọn hắn nắm giữ tuyệt thế thể chất, nếu là bái nhập môn phái khác, sớm liền trở thành thánh tử như thế tồn tại, đem hết toàn lực bồi dưỡng bọn hắn. Nào giống Bổ Thiên giáo, liền một chút tài nguyên cũng không cho, cái này để bọn hắn tu luyện thế nào? Hai người càng nghĩ càng phẫn hận, muốn thoát ly Bổ Thiên giáo thay đường ra, nhưng là nghĩ đến thoát ly Bổ Thiên giáo hậu quả đáng sợ, hai người chỉ dám tại trong lòng nghĩ nghĩ. Ai? Linh Hư thở dài một tiếng, cuối cùng là không đành lòng hai cái thiên kiêu vẫn lạc, đem hai người chiêu tới trước chân. Bái kiến Linh Hư lão tổ. Hai người nhất thời vui mừng như điên. Các ngươi tiến vào cổ linh bí cảnh sau, hảo hảo tìm kiếm cơ duyên, sau khi ra ngoài tận lực cùng kia Mãng Phu hòa giải a, hắn có tạo yêu chi tướng, tội gì hành động theo cảm tính. Linh Hư khuyên nhủ. Hai người trầm mặc một chút, gật đầu nói phải. Trải qua 5 năm trào phúng, bị Chu Băng Tiên nhìn chằm chằm, bọn hắn đã không phải lúc trước tâm cao khí ngạo, nhưng muốn cho hắn cùng Trần Lạc hòa giải, làm sao có thể? Phàm là có một tia cơ hội, bọn hắn tất sát Trần Lạc, đem Trần Lạc tất cả mọi thứ chiếm thành của mình. Tốt tốt tốt. Linh Hư vuốt râu mà cười, tu đạo trước tu tâm, các ngươi có thể nghĩ thoáng chính là thiên đại tạo hóa, tâm cảnh thăng hoa, về sau các ngươi tu hành nhất định tiến triển cực nhanh. lao tổ quá khen rồi. Hai cái phế cho thi lễ một cái, không tiêu ngạo không tự tin nói. Lao tổ, kia Chu Băng Tiên Lâm Phong đống nhiên nghĩ đến một cái chí mạng vấn đề, nếu là Chu Băng Tiên cũng đi vào, vậy hắn cùng phế cho Tần Dịch đi vào không phải tự chui đầu vào lưới sao? Nàng không đi cổ linh bí cảnh, nàng này dung nhan tung hành, tương lai thành tựu không thể đoán trước, hai người các ngươi tận lực giao hảo nàng, tương lai có lẽ có một phen cơ duyên. Linh Hư bước dầu cười nói. Lao tổ có chỗ không biết, nàng đã đối Trần Lạc Mãng phu tình căn tâm trùng, mỗi lần không chờ ta giải thích liền trực tiếp động thủ. Đúng vậy a, nàng băng phong thiên địa thật là đáng sợ. Ân Linh Hư trầm ngâm một chút, nói, chờ các ngươi xuất quan, bản tọa liền cho các ngươi làm một lần hòa sự lão, để các ngươi tiêu tan hiểm khích lúc trước. Tạ lao tổ. Trong lòng hai người vui mừng như điên, một mực đặt ở bọn hắn trong lòng cự thạch rốt cục rời đi. Không có Chu Băng Tiên áp chế, coi như không có thần giáo tài nguyên bồi dưỡng, hai người cũng có tự tin có thể quật khởi. Ba ngày sau, hai cái phế chó ngựa đầu đỡ ngực, vẻ mặt lạnh nhạt một bộ áo trắng phân phật, thấy Chu Băng Tiên quả nhiên không đến, trong mắt lóe lên vẻ kích động, cổ linh bí cảnh, ta tới. Có cổ linh bí cảnh cơ duyên, bọn hắn nhất định có thể nghịch thiên quật khởi. Nếu có thể tu thành ngự đạo cấp bậc thần thông, kia liền rốt cuộc không cần e ngại Chu Băng Tiên. Đến lúc đó lại đối mặt Trần Lạc, bọn hắn còn không phải muốn giết cứ giết. Không đúng, có lẽ chờ bọn hắn theo bí cảnh đi ra, Trần Lạc đã đem chính mình đùa chơi chết. Chỉ là đáng tiếc Trần Lạc trên người tử quang kiếm, cùng chư nhiều bảo vật, không biết rõ cuối cùng sẽ tiện nghi ai. Quả nhiên vẫn là tiến vào bí cảnh. Chu Băng Tiên thầm nghĩ, tất cả như nàng sở liệu, cuối cùng hai người sẽ tiến vào cổ linh bí cảnh. Hai người khí vận còn tại, nhất định có quý nhân tương trợ. Chu Băng Tiên cũng không thèm để ý bây giờ có thể giết hai người cũng được, chờ chính bọn hắn đem chính mình bố béo lại giết cũng được. Ngược lại trốn không thoát bàn tay nàng tâm. Hai người tốc độ tu luyện lại nhanh, cũng không có khả năng so ra mà vượt nàng. Tu đạo mấy chục năm, nàng đã là động hư cảnh hậu kỳ, có thể di động dùng càng nhiều kiếp trước thủ đoạn. Không ra 30 năm, nàng nhất định có thể trở thành nhân tiên. Về phần Linh Hư lão cẩu, cả người tại sát kiếp mà không biết ngu xuẩn, cả đời đạo hạnh chẳng mấy chốc sẽ thành vì người khác. Người sắp chết không cần để ý Chu Băng Tiên rời đi đạo phủ, đi thu hoạch kế tiếp thiên đạo sủng nhi. Sinh ở hoàng kim đại thời đại bên trong quá hạnh phúc, người mang đại khí vận người như măng mọc sau mưa toát ra. Có lẽ nàng có cơ hội tu thành phúc vận vô song chi thể. Chuyển thế trọng sinh có lẽ là nàng thành thần cơ duyên, có hy vọng siêu việt kiếp trước thành tựu. Giáo chủ Phong, Thần Hy bấm ngón tay tính toán, tính tới hôm nay Trần Lạc tất nhiên xuất quan, hơn nữa nàng còn vì chính mình tính một quẻ, đại cát. Giải thích rõ Trần Lạc có cơ hội tìm tới nàng mong muốn. Hô, rốt cục nuôi nấng hoàn thành. Trần Lạc thở ra một hơi, nội thị trong đan điền thiên thanh bảo liên. Thần quang mờ mịt, tản ra khí tức, có thể gột rửa hắn tư chất, thần hồn. Theo tốc độ này, cho dù hắn không tu luyện, Thiên Thanh Bảo Liên cũng có thể đem hắn gột rửa thành tuyệt thế đạo thể, thần hồn tinh khiết không tì vết, cùng thiên địa vạn đạo phù hợp. Chương 329, Thiên Tinh, cùng Thần Hy đạt thành giao dịch. Chương 329, Thiên Tinh, cùng Thần Hy đạt thành giao dịch cảnh giới, vạn pháp cảnh viên mãn. Thể chất, Hỗn Nguyên Kiếm Thai đạo thể. Bản mệnh bảo thuật, Hỗn Nguyên Thần Văn, Hỗn Nguyên Kiếm Cốt, Tử Dương Thần Văn, Hạo Thiên Kiếm Cốt, Phần Thiên Kiếm Cốt. Thiên Phú, Vũ Dung Tinh Thần, Kim, Mệnh Cách, Đàm Hoa Nhất Hiện, Bạch, Mệnh Số, Thiên Chi Tiêu Tử, Kim, Nhân Sinh Vận Mệnh. Một cái tâm ngoan thủ lạc đại phản phái. Hắc, xám, bạch, thanh, đỏ, tử, kim. Vận mệnh chuyển chiếc điểm, ngươi đạt được nghịch thiên cơ duyên, có thể nhìn thấy kiếp trước tương lai, vận mệnh của ngươi hỗn độn một mảnh, dù ai cũng không cách nào xem thấu ngươi tương lai vận mệnh đi hướng. Có Thiên Thanh Bảo Liên phụ trợ, tốc độ tu luyện càng lúc càng nhanh. Trần Lạc mặt lộ vẻ vui mừng, thời gian càng ngày càng có hy vọng, trở thành hắc trang bắt sao tuyệt đỉnh đại năng ở trong tầm tay. Đi ra bế quan thất, chuẩn bị đi săn giết một nhóm yêu thú, đột phá quý nhất cảnh giới. Giáo chủ, là ngươi sao giáo chủ? Vừa đi ra bế quan thất, chỗ sẽ gặp phải tắm rửa tại thần quang bên trong nữ tử, dường như trên trời tiên. Trần Lạc không biết, nhưng cảm giác chính là Thần Hy. Là ta. Thần Hy khẽ bước cảm. Giáo chủ, chúng ta cũng coi như mấy chục năm lão giao tình, để cho ta nhìn một chút ngươi chân dung à, mỗi lần nhìn thấy ngươi hình dạng đều không nhớ được, ta dù sao cũng là một phong chi chủ, không biết rõ nhà mình giáo chủ hình dạng, cái này đúng sao? Đừng ngắt lời, lần này tới tìm ngươi, là để ngươi tìm kiếm một vật giao dịch trận pháp. Thần Hy liếc mắt nhìn hắn, thật là một cái tiểu hoạt đầu. Trần Lạc nghiêm mặt nói, giáo chủ mới nói, ta cần một cái thiên tinh. A Trần Lạc người tê. Thiên tinh hắn biết, là thiên địa kỳ chân. Nghe nói ẩn chứa một chút thiên đạo bản nguyên, cũng có đủ loại thần kỳ chi lực. Tác dụng của nó có rất nhiều, có thể tạo nên thiên địa chi thể, là hoàn mỹ tạo nên cái chủng loại kia, hoàn mỹ phù hợp thiên địa đạo pháp, thần hồn ẩn chứa tiên thiên chi lực, diễn sinh ra bản mệnh thần thông giống như thiên phú của mình. Mà không phải giống ngày mai tạo nên cái chủng loại kia ngụy thần thể, chỉ đem pháp tắc dung hợp, mong muốn sử dụng lực lượng pháp tắc, còn muốn dựa vào chính mình lĩnh hội. Ngoài ra, thiên tinh còn có tạo hóa chi lực, có thể cùng thần thông dung hợp, có vô thượng thăng cấp năng lực, trực tiếp thăng cấp đến vô thượng thần thông. Nó còn có thể gia nhập bản mệnh pháp bảo bên trong, tăng lên phẩm chất, có thể tế luyện thành hoàn mỹ chứng đạo pháp bảo. Trở lên những này chỉ là Trần Lạc biết đến, cùng loại thiên tinh cái này các loại tuyệt thế cơ bảo, khẳng định còn có không muốn người biết diệu dụng. Giáo chủ, ta dùng tiên khí cùng ngươi giao dịch có thể chứ? Trần Lạc hỏi. Ngươi cảm thấy ta sẽ thiếu tiên khí? Thần Hy hỏi lại. Không thiếu, nhưng là 360 tinh đấu nuôi thần trận giá trị không bằng tiên tinh vậy sao? Trần Lạc mặc dù không nói, nhưng động tác rất thành thật gật đầu. Tiểu tử ngươi là không phải là đối ta 360 tinh đấu nuôi thần trận có cái gì hiểu lầm? Thần Hy liếc mắt nhìn hắn, bất đắc dĩ giải thích nói, 360 tinh đấu nuôi thần trận 360 cán chủ kỳ phiên là tiên khí, mặc dù không bằng hạ phẩm tiên khí, nhưng nó chính là tiên khí cấp bậc trận khí. 360 tòa trận đài là bán tiên khí, có hy vọng tự nhiên tấn thăng đến tiên khí tiềm lực, mà chủ trận đài là một cái thượng phẩm trận khí. Nó còn có một cái tác dụng cực lớn, có thể dung nạp 9 đầu tiên linh mạch, đồng thời hấp thu mấy vạn đầu linh mạch linh khí, chuyển hóa thành tiên linh khí. Nắm giữ trận này, tương đương với nắm giữ một tòa đỉnh cấp động tiên phúc địa, cùng không duyên cớ thêm ra rất nhiều tiên linh khí. Huống chi bảo vật vốn chính là theo như nhu cầu, nhìn riêng phần mình nhu cầu, thiên tinh có thiên tinh tốt, nuôi thần trận có nuôi thần trận tốt, liền nhìn ngươi cần gì, nếu như ngươi không nguyện ý giao dịch kia dễ tính. Ai chớ đi, ta không phải không nguyện ý của ta là đến thêm tiền. Nghe được nuôi thần trận có mãnh liệt như vậy dùng, Trần Lạc cái nào có thể làm cho nàng đi. Huống chi coi như không có, Trần Lạc cũng nghĩ giao dịch. Dù sao thiên tinh giá trị, trong lòng hắn cũng không như nuôi thần trận. Trần Lạc Hỗn Nguyên kiếm thai đạo thể so thiên địa chi thể tốt hơn lại có thể vô hạn thăng cấp. Về phần vô thượng thần thông, vạn kiếp bất diệt kiếm điện liền có. Không có cửa đâu. Liên thêm một đầu tiên linh mạch, giáo chủ ngươi khẳng định có tiên linh mạch, hơn nữa không ngừng một đầu. Tiểu tử ngươi có phải hay không sớm đã nhìn chằm chằm ta tiên linh mạch? Thần Hy nổi nóng nói. Đây không phải trọng điểm, giáo chủ cho ta đi, chỉ cần ngươi gật đầu, lên núi đao xuống biển lửa ta đều cho ngươi tìm tới thiên tinh. Thật dễ nói chuyện. Kia cho a. Đi. Thần Hy trầm mặc một chút, thở dài một tiếng. Đại kiếp sắp tới, nàng không có thời gian chờ đợi. Chỉ hy vọng Trần Lạc có thể nhanh lên cho nàng tìm đến thiên tinh, nhường nàng đột phá tới thiên tiên cảnh. Thiên tinh ở nơi nào? Ta lập tức đi. Trần Lạc phân trần nói. 360 tinh đấu nuôi thần trận chính là ép trong lòng hắn tảng đá, bây giờ rốt cuộc biết Thần Hy muốn cái gì, Trần Lạc chỉ muốn nhanh lên hoàn thành nhiệm vụ, đem 360 tinh đấu nuôi thần trận cùng một đầu tiên linh mạch ôm về nhà. Ta nếu là biết còn cần đến ngươi. Thần Hy tức giận nói. Kia, cụ thể ở nơi nào? Vô Tận Hải. Vô Tận Hải rộng lớn như vậy vô ngần, hắn đi đâu tìm? Chớ nóng đội. Ta mặc dù không có suy tính tới ngươi sẽ tìm được, nhưng ta cho mình tính một quẻ, tìm ngươi tìm kiếm tiên tinh, đại cát, ma đáo thành công. Thật hay giả? Ta sẽ không chết tại Vô Tận Hải a. Ngươi toán thuật có đúng hay không a? Trần Lạc vẻ mặt hoài nghi. Đàm Hoa nhất hiện sớm liền đi tới cuối cùng, dựa vào Hồng Mông thời không huyễn kính lần lượt nghịch thiên cải mệnh. Cuối cùng liền Diệp Hương Lăng đều lợi dụng, mới miễn cưỡng đem Đàm Hoa nhất hiện kéo đến màu trắng. Thần Hy lại còn nói hắn có thể tìm tới, vậy hắn chẳng phải là còn có thể sống thật lâu? Kia lúc trước hắn không phải chết vô ích sao? Mẹ nó sợ không là lường gạt. Yên tâm, bao, ta thuật bói toán độc bộ thiên hạ, tuyệt sẽ không sai. Thần Hy lời thề son sắt. Đi, ta đã biết. Trần Lạc thấy này, chỉ lựa chọn tốt tin nàng một lần, chuyển mà nói rằng, cho ta điểm phòng thân bảo vật ta, vạn nhất tìm tới thiên tinh không có mang cho ngươi trở về, ta thân tử đạo tiêu việc nhỏ, chỉ hoan đình chỉ, cho ngươi. Thần Hy ném cho hắn một khối ngọc bội, đây là ta tại tạo vật cảnh viên mãn ngưng luyện thần thông, ngươi bóp nát liền có thể kích phát, oanh sát tất cả động hư cảnh, có cơ hội trọng thương tạo vật cảnh. Giáo chủ, đến đều tới, ta mời ngươi ăn một bữa cơm a. Miễn đi, thử. Bàn tính hạt châu đều nhảy trên mặt ta. Thần Hy lạnh hừ một tiếng, lại ném cho hắn một khối ngọc bội, kiềm chế một chút, đừng đem chính mình đùa chơi chết. Tạ giáo chủ. Trần Lạc không kìm được vui mừng, một câu lại lấy được một khối ngọc bội thần thông, xem ra sau này được nhiều tìm Thần Hy tâm sự. Đại lao ngón tay khe hở lộ một chút đi ra, chính là hắn bảo mệnh át chủ bài. Trần Lạc liếc một cái chính mình mệnh cách, quả nhiên chuyển từ trắng thành xanh. Sách, Đàm Hoa nhất hiện thật là một cái tiểu yêu tinh, thay đổi bất thường, một chút đạo lý đều không có. Trần Lạc đeo lên Hắc Sa duy mạo, mua đi vạn tiên hải vực phi thuyền phiếu. Ngược lại không biết rõ thiên tinh ở nơi nào, chậm rãi tìm đi, trước tiên đem Diệp Xuyên cùng Lâm Phong Cơ duyên thu hoạch được. Phi thuyền rất lớn, tựa như một tòa di động thành trì, bên trong các loại công trình đầy đủ, thương lâu, quán rượu, đấu giá hội, giao dịch hội, tu luyện thất chờ một chút. Đáng nhắc tới chính là, chiếc này phi thuyền là bộ thiên giáo. Trần Lạc vừa bế quan đi ra, đang muốn đi trùng quanh một chút, nhìn xem thương nghiệp phi thuyền là cái dạng gì. Một đường đi một chút nhìn xem, lại còn có tu sĩ bày quầy bán hàng, bán các trồng linh dược, yêu thú huyết đủ, xương cốt, da lông lân phiến chờ một chút. Tuân hỏi một chút giá cả, so thương lâu hơi rẻ. Trần Lạc như thế đều không có mua, chính là muốn hỏi một chút giá cả. Đi vào giao dịch hội giữa sân, tiếp lấy giao 10 cái thiên nhiên linh tinh tiến vào giao dịch hội, Trần Lạc ánh mắt quét nhìn một vòng, đa số người đều mang mặt nạ, thu liễm khí tức. Trần Lạc tìm đằng sau chỗ ngồi. Đây là cỡ nhỏ giao dịch hội, từ phi thuyền bên trên tu sĩ tạo thành, giao dịch đều là chính mình cần cùng thứ không cần thiết. Có người cần một chút thịnh trang bảo dược hộp ngọc, dùng linh dược gắn nợ, giá cả đều so thương lâu bán tiện nghi. Có muốn giao dịch một chút khôi phục pháp lực đan dược, phòng ngự pháp bảo, công kích pháp bảo, chạy trốn phù lục, lôi thuộc tính phù lục chờ một chút. Đến phiên Trần Lạc, suy tư một chút, ta muốn giao dịch vạn tiên hải vực yêu thú quần, cảnh giới tại chân linh cảnh trở xuống, luyện khí cảnh nhất trọng trở lên, ít ra hơn ngàn con yêu thú tộc nhóm, không đủ có thể nhiều báo mấy cái yêu thú tộc nhóm tọa độ, đương nhiên, khoảng cách không thể quá xa, ra giá một gốc 2000 năm phần linh dược xem như giao dịch. Linh dược gì? Thuận tiện lấy ra nhìn xem sao. Trần Lạc thanh âm rơi xuống, lập tức có người hỏi thăm. Chương 330, giao dịch hội có lừa đảo chương 330, giao dịch hội có lừa đảo xem đi. Trần Lạc xuất ra 10 cây 2000 năm phần linh dược, có thể luyện chế quy nhất cảnh, chân linh cảnh bảo đan. Đương nhiên, chỉ có thể làm phụ trợ linh dược, mong muốn luyện chế một lò hoàn chỉnh bảo đan, cần mấy chục gốc, thậm chí mấy trăm gốc hơn ngàn năm phần linh dược mới được. Ta toàn bộ giao dịch, đây là những cái kia yêu thú tộc nhóm địa đồ tọa độ. Người này cấp bách nói rằng, đồng thời nhanh chóng lấy đạo tâm phát thệ. Giao dịch tin tức là muốn thể, không phải người khác làm sao biết người cho tin tức là thật là giả. Trần Lạc thu bảo, cảm nhận được đám người dùng nhìn xuống đất chủ gia nhi tử ngốc như thế ánh mắt nhìn chính mình, Trần Lạc không có chút nào để ý những người này nghĩ như thế nào, Trần Lạc rõ rõ ràng rằng, đơn giản là cảm thấy Vô Tận Hải yêu thú tộc nhóm nhiều vô số kể, chỉ muốn đi tìm, liền nhất định có thể tìm tới, làm gì lãng phí chân quý linh dược giao dịch. Nhưng Trần Lạc linh dược còn nhiều, chính mình thiếu nhất chính là thời gian. Muốn thừa dịp đàm hoa nhất hiện còn chưa tới kỳ trước đó, tận khả năng săn giết càng nhiều hải yêu. Giao dịch đi, theo như nhu cầu. Về phần đi tìm thiên tinh, Trần Lạc cũng làm muốn, chủ yếu là mênh mông thiên địa, không có tin tức gì, hắn đi đâu tìm? Chỉ có thể một bên tăng lên chính mình, một bên chậm rãi tìm. Đạo hữu, ta cũng phát hiện Vạn Tiên Hải vực có thật nhiều yêu thú tộc nhóm, ngươi còn nguyện ý giao dịch sao? Một nữ tử nhìn xem Trần Lạc khẩn trương hỏi. Giao dịch? Kia dựa theo vừa rồi giá cả. Tốt, đây là ta phát hiện 17 chỗ yêu thú tộc nhóm, mỗi một chỗ đều vượt qua ngàn con, còn có 39 chỗ số lượng tại mấy trăm con, nếu như dựa theo 1000 một con yêu thú, ngươi phải cho ta 32 gốc 2000 năm phần linh dược. Nữ tử đè nén kích động nói rằng. Đi. Trần Lạc ý thức đắm chìm nhập linh dược bên trong, tìm kiếm 2000 năm phần linh dược. Nữ tử nhìn thấy linh dược, lập tức đem tọa độ khắc họa đi lên, đồng thời lấy đạo tâm phát thệ. Lần này đám người nhìn Trần Lạc ánh mắt, không phải nhìn xuống đất chủ gia nhi tử nốc, mà là giống nhìn một con dê to béo. Trần Lạc cũng không thèm để ý, dám cướp giết hắn, đến lúc đó ai cướp giết ai còn chưa nhất định. Ngược lại hắn có thời quang hồi tố, không địch lại liền làm lại. Chiếc này phi thuyền là bổ thiên giáo, nói cách khác, đây là nhà mình địa bàn, Trần Lạc muốn diệt những người này bất quá là chuyện một câu nói. Đạo hữu, khắc hải vực có thể chứ? Mang theo yêu quái mặt nạ người lập tức hỏi. Không được. Trần Lạc quả quyết cự tuyệt. Vạn Tiên Hải vực đã đầy đủ lớn, hơn nữa Diệp Xuyên cùng Lâm Phong cơ duyên chủ yếu tại Vạn Tiên Hải vực. Ngay cả Lâm Phong Vạn Kiếp Bất Diệt kiếm điển cũng tại Vạn Tiên Hải vực tiếp kiếm tiên phủ bên trong. Kế tiếp một đoạn thời gian rất dài hắn cũng sẽ không rời đi Vạn Tiên Hải vực. Tốt à, ta muốn giao dịch một cái 3000 năm phần bảo dược, ra giá là một cái thượng phẩm linh khí. Giao dịch hội tiếp tục, có Vạn Tiên Hải vực yêu thú quần tin tức, cơ bản đều tìm Trần Lạc giao dịch. Trần Lạc toàn bộ chiếu đơn thu hết, thần niệm kiểm tra tọa độ định vị, nội tâm một mảnh lửa nóng. Đem những này hải yêu toàn bộ săn giết, chính mình tất nhiên nhất định có thể đột phá quy nhất cảnh, nói không chừng Thiên Thanh Bảo Liên cũng có thể thăng cấp đến thượng phẩm đạo khí. Vô Tận Hải quả nhiên là hắn cái nôi. Khục, chư vị, kế tiếp ta muốn giao dịch như thế kinh thế chí bảo tin tức. Một ánh mắt hung ác nham hiểm nam tử trung niên, ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt trịnh trọng. Đám người sững sờ. Kinh thế chí bảo? Lựa gạt quỷ a. Trần Lạc cũng khịt mũi coi thường, toàn bộ làm như hắn tại đánh giấm. Lui một vạn bước mà nói, coi như gia hỏa này thật có kinh thế chí bảo, lại ở chỗ này giao dịch. Bọn hắn một đám vạn pháp cảnh, quy nhất cảnh, có thể giao dịch được tốt hay sao hả? Quả thực khôi hài, chư vị không tin. Ai, đổi ta cũng không tin, nhưng ta giao dịch đích thật là kinh thế chí bảo tin tức, có thể nghịch thiên cải mệnh, có thể giúp bọn ta thành tiên, dù cho tiên nhân lão tổ cũng muốn cướp đoạt tồn tại. Hắn thở dài một tiếng, vẻ mặt cô đơn. A, Trần Lạc phát ra một tiếng chào phúng, kế tiếp ngươi có phải hay không muốn nói, cái này kinh thế chí bảo có đại trận bảo hộ ta một người không phá nổi, cần tìm một chút đồng đội, nhưng là do ở là ta phát hiện trước, cho nên kinh thế chí bảo về ta, kinh thế chí bảo xen lẫn bảo vật về các ngươi. Ha ha ha, đám người cười vang, Trần Lạc quả thực nói ra tiếng lòng của bọn hắn cũng cảm thấy gia hỏa này câu tiếp theo sẽ nói như vậy. Người này ở đâu là dẫn bọn hắn tầm bảo, rõ ràng là muốn lừa bọn họ ra ngoài giết chết. Đều nói tướng do tâm sinh, gia hỏa này vừa nhìn liền biết không là đồ tốt, ánh mắt hung ác nham hiểm ngân lệ, quanh thân có nhàn nhạt huyết sát chi khí, không biết rõ giết nhiều ít sinh linh. Làm sao hắn là quý nhất cảnh hậu kỳ, thực lực tất nhiên không tầm thường, bọn hắn không dám giống Trần Lạc như thế trào phúng. Đỗ Lê Sam sắc mặt tái xanh, than thở bộ dáng biến mất không thấy gì nữa, hắn không giả bộ được. Trong mắt tràn đầy ngoan độc sát ý nhìn mẹ nó đâu nhìn, liền ngươi thứ bại hoại như vậy, cho dù đạt được tiên duyên, cũng cuối cùng sẽ có một ngày thân tử đạo tiêu. Không đợi hắn báo nổi, Trần Lạc cười lạnh nói: "T, nguyên rủa người khác thân tử đạo tiêu, thù này kết lớn." Một chút đối Trần Lạc sinh ra tâm tư người, trong nháy mắt nghỉ ngơi suy nghĩ. Trần Lạc mang theo Hắc Sa Duy Mạo, hoa lên linh dược đến chút nào không đau lòng, bây giờ lại trực tiếp dán mặt mở lớn, nói không chừng Trần Lạc là người mang thể chất đặc thù thiên tiêu, bên người có người hộ đạo. Đi cấp giết Trần Lạc, không khác đi đưa đồ ăn a, nhưng cũng có người không tin, cảm thấy Trần Lạc là đang hư trương thanh thế, kỳ thực chính là hàng hóa chuyên trở. Vị đạo hữu này, người coi như không tin, cũng không cần thiết như thế nguyền rủa người khác a. Tâm tư ngươi nghĩ như thế ác độc không phải tiên môn đệ tử gây nên. Đỗ Lê sang bên người có cái âm nhu nam tử, sắc mặt hắn có coi, kẹp lấy tiếng nói, thanh âm ngọt ngào âm nhu. Trần Lạc cả người nổi da gà lên, ngươi đạp ngựa lại là cái gì? Đỗ Lê sang cùng Triệu Vân Hiên thật con trai phụ ở, ánh mắt sát ý sừng sững, trong lòng nổi giận. Đây là người điên từ đâu tới, coi như không tin, cũng không cần thiết đem bọn hắn vào chỗ chết đắc tội à? Không biết rõ đi ra ngoài bên ngoài không thể hồ ngôn loạn ngữ, không thể đắc tội người sao? Rất tốt, kẻ này đã có đường đến chỗ chết. Trần Lạc dám phá hư bọn hắn tính toán, mặc kệ thân phận gì, bọn hắn đều giết định rồi. Bất quá giết Trần Lạc trước về sau thả một chút, làm cục còn muốn tiếp tục, đây là thủ lĩnh giao nhiệm vụ cho bọn họ, kết thúc không thành sẽ chết đến rất khó coi. Triệu Vân Hiên sắc mặt khó coi, nếu ngươi không tin có thể ra ngoài. Đi, ta đi, bất quá ngươi nhất định phải cho ta vạn lần bồi thường, tiến vào cuộc giao dịch này sẽ ta bỏ ra 10 cái thiên nhiên linh tinh. Ngươi phải bồi thường ta 10 vạn mai thiên nhiên linh tinh, ta lập tức rời đi. Trần Lạc giao dịch tới vật mình muốn, không muốn tiếp tục ở lại đây, nếu như hai người thật cho hắn 10 vạn, vậy hắn cam đoan lập tức rời đi. Ngươi tại sao không đi đoạn? Hai người thanh âm đều phá phòng. Là các ngươi để cho ta đi, chả không nổi bồi thường liền ngậm miệng á quỷ nghèo. Trần Lạc trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Đám người lúc này mới phản ứng được, thì ra ngươi Mãng Phu là vì phản dọa giẫm giặc cướp A Nam Thảo. Còn có thể dạng này, bọn hắn học được. Nguyên một đám trong mắt tinh quang lấp lóe. 10 vạn thiên nhiên linh tinh cũng không phải số lượng nhỏ. Một cái thiên nhiên linh tinh có thể đổi được 1 vạn mai nhân tạo linh tinh. 10 vạn mai thiên nhiên linh tinh cái kia chính là 1 tỷ nhân tạo linh tinh. Tốt tốt tốt. Hai người giận quá mà cười, trong lòng sát ý sôi trào. Bọn hắn làm cục cũng không dễ dàng, hạ rất lớn vốn gốc tốt ta. Đầu tiên là hoa mấy chục vạn thiên nhiên linh tinh cưỡi phi thuyền, tiếp lấy lại tại phi thuyền bên trong đóng vai thổ hào, mỗi ngày xài tiền như nước. Mắt thấy là phải thu lưới, đột nhiên nhảy ra một người điên, hai người bóp chết Trần Lạc tâm đều có. Triệu Vân Hiên hít thở sâu một hơi, đè xuống trong lòng sắc ý, lặp lại lần nữa một chút kinh thế chí bảo, rồi mới lên tiếng, tin tức này một khi tiết lộ ra ngoài, tất cả chúng ta đều phải chết, cho nên chư vị nhất định phải thể, không được đem hôm nay giao dịch hội sự tình lộ ra nửa chữ. Nếu quả như thật là kinh thế chí bảo, kia đúng như là Triệu Vân Hiên lời nói, những cái kia đại năng nhận được tin tức, tất nhiên định tự mình đến đây siêu hồn. Nhưng thật có sao? Trần Lạc, ngươi ra tay trước thể tin tức của mình là thật, hơn nữa hai người các ngươi đều muốn thể. Tốt. Hai người sớm có sở liệu, bởi vậy khởi xướng thiên đạo lời thể đến, không có chút nào kéo dài. Mọi người tới hào hứng, nguyên một đám đi theo nhấc tay thể. Trần Lạc do dự một chút, cũng muốn nghe xem, đi theo giơ tay lên thể. Ánh mắt mọi người nhìn về phía chấn thủ đấu giá hội quy nhất cảnh biến mãn. Hắn do dự một chút, giơ tay lên thể. Không vì cái gì khác, chủ yếu muốn nghe xem hai người âm mưu. Chương 331, Thiên Tinh tin tức, siêu hồn bức sắc. Chương 331, Thiên Tinh tin tức, siêu hồn bức sắc. Tốt, việc này còn muốn theo 3000 năm trước nói lên, ta cùng đạo lữ của ta Triệu Vân Hiên chờ một chút. Trần Lạc cắt ngang hắn, hắn là người nói lữ. Đỗ Lê Sam không biết rõ Trần Lạc lời này là có ý gì, nhưng vì không cho Trần Lạc quấy rối, hắn vẫn là gật đầu nói, không tệ, có vấn đề gì không? Nam Thảo, hóa ra là một đôi biến thái. Đạo lữ xác thực không có quy định là vợ chồng nam nữ, cái gọi là đạo lữ chính là trên con đường tu tiên bạn lữ. Có thể là vợ chồng, đồng môn sư minh, sư đồ, thậm chí hảo hữu, chỉ cần là cùng chung chí hướng, đồng phát hạ đồng sinh cộng tử lợi thể, đó chính là đạo lữ. Nhưng cái này hai hàng hiển nhiên không là đơn thuần đạo lữ. Nói không chừng súng thật đạn thật làm qua. Trần Lạc vẻ mặt ghét bỏ, cố sự cũng không cần nói thẳng trọng điểm a. Là cực. Đám người nhất trí gật đầu. Ai mẹ của nàng có tâm tư nghe hai người các ngươi biến thái yêu hận gút mắc cố sự a, bọn hắn chỉ muốn nghe xem tiểu mới âm mưu, để phòng về sau sẽ mắc lừa. Khanh khách. Hai người giận dữ, âm thầm nghiến răng nghiến lợi, phát ra khanh khách thanh âm. Bọn hắn vì gia tăng tin tức có độ tin cậy, dòng giã biên tập 3 năm cố sự, dòng giã 3 năm a đạp ngựa cứ như vậy để cho ta chết từ trong trứng nước. Người thật đáng chết. Đỗ Lê Sam âm thanh lạnh lùng nói, 3000 năm trước, ta cùng đạo lữ phát hiện một tòa phệ hồn đảo, nhưng bên trong không phải chân linh cảnh không có thể vào, một khi tới gần hồn liền sẽ không tự chủ được bay ra, trở thành phệ hồn đảo cô hồn giã quỷ. 300 năm trước, ta cùng đạo lữ mong muốn đột phá cảnh giới, cho nên tìm một cái thần hồn phòng ngự bảo khí, không nghĩ tới vẫn là bị đả thương thần hồn. Ta tìm luyện đan đại sư hỏi qua, cần phục dụng một cái bảo hồn đan mới có thể khôi phục, nhưng cái này mai bảo hồn đan cần 10 đầu thượng phẩm linh mạch. Hiện tại, ta muốn đem tin tức này bán ra cho chư vị, nhưng nhất định phải cho ta 10 đầu thượng phẩm linh mạch. Chết từ trong trứng nước là không thể nào chết từ trong trứng nước. Đã không thể giảng bản đầy đủ, vậy thì chọn một chút tinh yếu. Một tin tức bán ra 10 đầu thượng phẩm linh mạch. Ngươi thấy ta giống địa chủ nhà nhi tử ngốc sao? Chờ hắn nói xong, Trần Lạc không khỏi cười. Đám người quay đầu nhìn xem hắn, giống, quá giống. Trần Lạc chẳng phải là địa chủ nhà nhi tử ngốc sao? Cái nào có người dùng 2000 năm phần linh dược giao dịch vô dụng yêu thú tộc nhóm tin tức. Vị đạo hữu này tỉnh táo, an tâm chớ đổi, ta sư minh lời còn chưa nói hết đâu. Triệu Vân Hiên chân an nói. Hắn hiện tại đã sợ, cảm giác Trần Lạc chính là địa chủ nhà nhi tử ngốc, không có chút nào sợ đắc tội với người. Liền cơ bản nhất khám phá không nói toạc, mang chửi người không vạch khuyết điểm đạo lý cũng đều không hiểu. Đỗ Lê Sam thản nhiên nói, chư vị nghe nói qua thiên tinh sao? Đám người nghe vậy, sửng sốt một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Thiên tinh? Là bọn hắn nhận biết cái chủng loại kia thiên tinh sao? Không tệ, chính là có thể tạo nên thiên địa chi thể, phù hợp thiên địa vạn đạo pháp tắc thiên tinh, còn có thể dung luyện nhập thần thông bên trong, diễn hóa thành vô thượng thần thông. Chư vị, ta nói cơ duyên, không biết có thể thành hay không thiên, có thể hay không lịch thiên cải mệnh. Đỗ Lê Sam hung ác nham hiểm, ánh mắt lộ ra vẻ trêu tức, thần tình tiếp như là thợ săn tại khinh miệt con mồi. Mọi người sắc mặt của biến, hô hấp dồn dập. Trần Lạc cũng không bình tĩnh, thật hay giả? Người gặp qua thiên tinh? Đường đạp ngựa là nghe được nghe đồn. Đỗ Lê Sam thần sắc đọc lại, xuất hiện một tia vết rách, ta chưa thấy qua, nhưng ta nghe lén tới động hư cảnh, ha ha. Trần Lạc không đợi hắn nói xong, giận quá mà cười, ngươi cẩu vật cũng dám đùa người ta, làm cục làm được bộ thiên giáo thương hội tới, ngươi quả thực muốn chết. Dứt lời, Trần Lạc cho chiếc này phi thuyền người phụ trách gửi đi một cái tin tức, nhường hắn lập tức tới đem hai người này làm thịt. Đám người cũng cảm giác bị chơi xỏ. Cái gì chó má nghe lên tới, coi bọn họ là đồ đần lừa gạt đâu. Động hư cảnh là dễ dàng như vậy đến gần sao? Đám người dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến. Phệ hồn đảo là thật, nhưng thiên tinh tin tức tuyệt đối là giả. Về phần tiên đạo lợi thể, vậy còn không đơn giản. Trước bố cũng tốt, lại cố ý để cho hai người nghe lén tới, chuyện chẳng phải giải quyết tốt đẹp sao? Còn có, liên tưởng đến hai người nói phòng ngự thần hồn loại bảo khí, 10 đầu thượng phẩm linh mạch. Cái này sóng làm cục rất lớn, chuyên bắt dê béo làm thịt. Đám người ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm hai người. Đỗ Lê Sang cùng Triệu Vân Hiên trong nháy mắt luống cuống, chuyện gì xảy ra? chuyện xưa của bọn hắn biên đến không có vấn đề à, liền động hư cảnh đại năng nghe xong đều nói xong. Trần Lạc suy tư một chút, quyết định vẫn là dùng Hồng Mông Thời Không Huyễn Kính tra nhìn một chút. Mặc dù biết là giả, nhưng bạn nhất là thật đây này. Hồng Mông Thời Không Huyễn Kính hình chiếu ra hai người quá khứ cùng tương lai hình ảnh. Sự thật như hắn sở liệu, hai người cùng động hư cảnh liền là cố ý làm cùng. Bất quá tại đoán trước tương lai thời điểm, Trần Lạc con người địa chấn. Trong tương lai vận mệnh bên trong, những hải tặc này tiếp tục dùng vệ hồn đảo làm cùng. Đỗ Lê Sam cùng Triệu Vân Hiên, còn có cái kia động hư cảnh đều không ngờ rằng, chỉ cho là truyền thuyết, không nghĩ tới vệ hồn đảo thật có thiên tinh, cuối cùng bị một thanh niên đạt được. Chuyện này đối với biến thái cuối cùng cũng chết tại người thanh niên kia trong tay. Frank, chính là hai người các ngươi ở chỗ này làm cùng. Đi với ta một chuyến a. Lạc Tuấn Lương đẩy cửa vào, vẻ mặt tâm trầm, động hư cảnh khí tức triển lộ không nghi ngờ gì. Không, chúng ta không có. Đỗ Lê Sam cùng Triệu Vân Hiên sắc mặt trắng nhợt, điên cuồng lắc đầu, chúng ta nói đều là thật, tuyệt đối không có làm cùng. Ta thu được báo cáo, hai người các ngươi muốn làm cục đem người lừa gạt ra ngoài giết, ta Bộ Thiên Thương hội không phải các ngươi có thể tùy ý làm bậy địa phương, đi với ta một chuyến a. Lạc Tuấn Lương ngữ khí đạm mạc câu nói vừa dứt, phất tay áo rời đi. Là ngươi làm đúng hay không? Ngươi phát qua thiên đạo lời thề, liền không sợ bị thiên đạo phản vệ sao? Đỗ Lê Sam cùng Triệu Vân Hiên nghe nói như thế, vẻ mặt sợ hãi tới cực điểm, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Trần Lạc. Ta nhưng không có nói liên quan tới hãng giao dịch nửa chữ, chỉ nói nơi này có người bố cục, đây không tính là vi phạm thiên đạo lời thề. Nghe được hai người sắc nhọn thanh âm, Trần Lạc hoàn hồn, nén xuống kích động trong lòng, ngựa khí bình tĩnh nói: "Ngươi còn không theo ta đi?" Lạc Tuấn Lương thanh âm xa xa truyền đến, mang theo một tia không kiên nhẫn. Hai người thanh âm im bặt mà dừng, sắc mặt xoát một chút trắng bệch lên. Lạc Tuấn Lương là ai? Bọn hắn rất rõ, động hư cảnh hậu kỳ, trưởng quản vạn tiên hải vực Bộ Thiên Thương hội. Lạc Tuấn Lương quyền thế địa vị, ngay cả những cái kia tiên giáo giáo chủ thấy, cũng muốn cung nên tồn tại, dậm chân một cái, vạn tiên hải vực đều muốn run ba lần. Ngay cả bọn hắn hải đảo thủ lĩnh cũng không dám đắc tội Lạc Tuấn Lương, bởi vì Lạc Tuấn Lương một câu, liền có thể làm cho cả hải đảo đoàn hồi phi yên diệt. Đã từng có không tin tà tạo vật cảnh hải tặc cướp bóc Bộ Thiên giáo thương thuyền, nhưng mà mới triệu tập nhân mã, tất cả mọi người bị tiên nhân giết. Nghe nói còn hạ huyết mạch cấm thuật thần thông, phàm là cùng hải tặc có huyết mạch quan hệ người, trong nháy mắt thân tử đạo tiêu. Như thế quyền thế ngập trời đại nhân vật, Đỗ Lê Sam cùng Triệu Vân Hiên căn bản không dám phản kháng, liền suy nghĩ cũng không dám có, run run rẩy rẩy đi ra giao dịch hội. Đi theo Lạc Tuấn Lương có thể sẽ chết, sẽ còn chết được rất khó coi. Nhưng là bọn hắn rất rõ ràng, không đi theo Lạc Tuấn Lương đi, chỉ có thể muốn sống không được muốn chết không xong. Trần Lạc đứng dậy rời đi giao dịch hội, trực tiếp trở về tu luyện thất, trong mắt tinh quang lấp lóe. Theo hắn nhìn thấy tin tức, Phệ Hồn Đảo cũng không phải là cố định tại một chỗ hải đảo, thậm chí không phải một cái hòn đảo, mà là một cái động thiên thế giới, tại vô tận hải bên trong đồng bền, vị trí không cố định. Phệ hồn đảo hung hiểm và phần, có thật nhiều thiên nhiên đãng hồn trận, mê hồn trận, phệ hồn trận, các loại hung lệ quỷ hồn chờ một chút. Phệ hồn đảo vô cùng thần bí, có đại khủng bố, tu sĩ tiến vào bên trong, dù cho có thần hồn phòng ngự bảo vật, ở ngoại vi đi dạo cũng là cựu tử nhất sinh. Bất quá nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, phệ hồn đảo bên trong có rất nhiều bảo vật, linh hồn loại hình tiên địa kỳ chân, bảo dược, thậm chí dược vương đều có. Hải tặc thủ lĩnh ngoại ý muốn phát hiện phệ hồn đảo, làm ấn ký, tùy thời có thể tìm tới phệ hồn đảo. Hắn trông mà thèm phệ hồn đảo tiên tài địa bảo rất lâu, bốn phía tìm người làm cục, đem người lừa gạt nhập phệ hồn đảo tìm hiểu tin tức. Chính mình thì ở ngoại vi trông coi, nếu có người may mắn đi ra, vậy thì giết người đảm bảo, siêu hồn. Cái kia động hư cảnh hải tặc mấy ngàn năm qua, không biết rõ lừa nhiều ít người tiến vào, đạt được vô số bảo vật. Dù sao cánh rừng lớn cái gì chim đều có, tổng có một ít không nhịn được dụ hoặc người mắc lừa, hoặc là một chút tự kiềm chế thực lực cao thâm, không sợ bị mổ heo bàn, mong muốn lấy con ngồi phương thức xuất hiện phản sát hải đảo. Kết quả có thể nghĩ, tất cả đều thành heo tử. Hải tặc trong đạo trường có mấy ngàn đầu các phẩm giai linh mạch, cùng ba đầu cực phẩm linh mạch, quả thực giàu đến chảy mỡ. Người thanh niên kia là nhân vật chính A Trần Lạc cám sờ lên cảm thầm nghĩ. Liên quan tới thanh niên tin tức quá ít. Tên hải tặc kia thủ lĩnh bởi vì đột phá tới động hư cảnh biến mãn, lại thu tập được đủ nhiều tin tức, liền muốn tiến vào phệ hồn đảo tìm kiếm đột phá tạo vật cảnh cơ duyên. Hải tặc thủ lĩnh cướp bóc một chiếc đi nhờ xe phi thuyền, bên trong có mười mấy cái quy nhất cảnh, mười cái chân linh cảnh. Đem bọn hắn bắt được phệ hồn đảo, để bọn hắn đi dò xét phệ hồn đảo bên trong các loại trận pháp. Dựa vào một chiêu này, một đoàn người đi đến hải đảo chỗ sâu, phát hiện tiên tinh. Ngay tại hải tặc thủ lĩnh mừng như điên thời điểm, phệ linh tiểu đậu đinh xuất hiện. Khi đó nàng đã là động hư cảnh sơ kỳ, thần hồn sát phạt chi thuật kinh khủng tuyệt luân, chẳng mấy chốc liền đem hải tặc thủ lĩnh xử lý, nhưng thiên tinh lại bị người thanh niên kia trộm đi. Cương giả tranh chấp, cuối cùng bị một con kiến hôi trộm đi bảo vật, có điểm giống nhân vật chính. Trần Lạc nghĩ đến, quyết định đến lúc đó chính mình cũng đi lẫn vào một cước. Người thanh niên kia có thể trộm nhà, vậy hắn cũng có thể đem thiên tinh trộm đi, lại đi đem hải tặc thủ lĩnh nhà cũng trộm. Chỉ là người thanh niên kia còn muốn 5 năm mới có thể xuất hiện tại Vạn Tiên Hải vực Ly Hòa đảo, vơ vét xong bảo vật, lúc đi ra bị hải tặc thủ lĩnh gặp phải, thuận tay liền ép buộc. Trần Lạc một người không dám tiến vào phệ hồn đảo, bên trong quá bao lớn kinh khủng tồn tại, chính mình đi vào chính là đưa thức ăn nhanh, vẫn là đi theo người thanh niên kia bên người tương đối bảo thủ. Đang dễ dàng thừa dịp cái này thời gian 5 năm, đem Lâm Phong cùng Diệp Xuyên tại Vạn Tiên Hải vực cơ duyên hải đảo đều vơ vét. Lại săn giết một nhóm yêu thú, đột phá tới quy nhất cảnh lại đi vào sẽ càng bảo hiểm. Chương 332, phệ hồn đảo truyền thuyết chương 332, phệ hồn đảo truyền thuyết Lạc Tuấn Lương hiệu suất làm việc thật nhanh, mang theo hai người tới phi thuyền đầu thuyền, đối hai người siêu hồn, sau đó vứt xác. Một bộ quá trình hành vân nước chảy. Hiển nhiên hắn không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này. Lạc Tuấn Lương đi vào Trần Lạc tu luyện thất, gõ cửa một cái, cười nói: Mãng phu mở cửa nhanh. Ngươi không phải trưởng lão a? Gọi sư thúc ta. Trần Lạc mặt đen lên mở cửa phòng. Hắc hắc, ta còn thực sự là chấp sự trưởng lão, cho nên sư thúc liền miễn đi. Bất quá ta ngược là có thể bảo ngươi một tiếng Mãng phu kiếm khư vân đỉnh chi chủ. Lạc Tuấn Lương cười hắc hắc, vẻ mặt ngạc nhiên đánh giá Trần Lạc. Đã sớm nghe nói có một cái dị loại, mang đến kinh thiên địa khiếp quỷ thần, hôm nay cuối cùng nhìn thấy Mãng phu bản nhân. Kia thật là đáng tiếc, vốn còn muốn cho ngươi lễ gặp mặt. Trần Lạc tiếc hận lắc đầu, đang phải đóng cửa, bị Lạc Tuấn Lương một thanh ngăn lại. Lạc Tuấn Lương xoa xoa đôi bàn tay, lộ ra lấy lòng nụ cười, sư thúc, mới vừa rồi là đệ tử bất kính, còn mời sư thúc thứ lỗi. Trần Lạc lấy ra một cái nhất thải liên tử, ở trước mặt hắn lung lay, ta muốn tại Vạn Tiên Hải vực lịch luyện mấy chục năm, hiểu? Mê mê hiểu. Ta đều hiểu, kế tiếp ta sẽ giao nhận nhiệm vụ, 12 giờ chờ đợi tiểu sư thúc phân công. Lạc Tuấn Lương vui mừng như điên. Nhất thải liên tử mặc dù chỉ có hơn một vạn năm, nhưng đó cũng là dược vương a, hơn nữa còn là thần hồn loại dược vương, so tăng cao tu vi căn cốt tư chất mấy vạn năm phần dược vương còn quý giá. Cung cấp Trần Lạc thúc đẩy mấy chục năm liền có thể đạt được, đây là đại cơ duyên. Lạc Tuấn Lương nội tâm lửa nóng, một khi chính mình luyện hóa cái này Mai Hạt Sen, thần hồn chi lực nhất định tăng lên không ít, nói không chừng có thể đột phá tới động hư cảnh viên mãn, đời này có hy vọng tạo vật cảnh. Trừ cái đó ra, ngươi còn muốn giúp ta thu thập một chút yêu thú tộc nhóm tin tức, còn có thiên tinh tin tức, thù lao để ta tới thanh toán. Trần Lạc rất sợ hãi Đàm Hoa Nhất hiện lại đi đến cuối cùng, gặp phải kinh khủng tuyệt luân yêu linh, hoặc là cường giả, cho nên vẫn là tìm cho mình bảo tiêu tương đối bảo hiểm. Đương nhiên, hắn bí mật nhiều lắm, nếu là có người đi theo, vậy thì không có cách nào sử dụng linh mạch thần châu. Nhường Lạc Tuấn Lương tùy thời chờ lệnh là được. Về phần nhường Lạc Tuấn Lương tìm kiếm thiên tinh tin tức, đây là thần hy yêu cầu, hắn dù sao cũng phải làm dáng một chút không phải. Hắn Trần Lạc là người hai đời, giáp đẳng đồng sinh, tuyệt không phải vô nao mã phu, làm chuyện gì đều sẽ nghĩ lại mà làm sao. Tiểu sư thúc, yêu thú tộc nhóm tin tức tốt nghe ngóng, nhưng là thiên tinh nói đến đây, Lạc Tuấn Lương khó xử lắc đầu. Thiên tinh loại kia chí bảo, làm sao có thể thăm dò được? Không phải để ngươi nhất định thăm dò được, hết sức nỗ lực liền có thể, đây là giáo chủ yêu cầu. Tiểu sư thúc yên tâm, ta định dốc hết toàn lực. Lạc Tuấn Lương nghe xong là giáo chủ mệnh lệnh, lập tức giữ kín như bưng trịnh trọng gật đầu. Giáo chủ thật là truyền kỳ một dạng người bật, mỗi tiếng nói cử động tất có lớn thâm ý, nói không chừng đã suy tính tới thiên cơ. Trần Lạc chính là tìm kiếm được thiên tinh mấu chốt. Đi theo Lạc Tuấn Lương bên người xinh đẹp thiếu nữ, một mực trốn ở nhà mình sư tôn sau lưng, dò ra cái đầu nhỏ, muốn nhìn Trần Lạc lại không dám, nhưng là lại nhịn không được hiếu kỳ, đen lúng liếng đôi mắt tả hữu phiêu hốt, dư quang không đứng ở Trần Lạc trên thân đảo qua. Trần Lạc, tiểu nha đầu này là ai? Đỗ Nhi ta sang Ngọc Huyền, là ta tại Vạn Tiên Hải vực thu Đỗ Nhi, cái này không muốn mang nàng về cố thổ một chuyến, thuận tiện lịch luyện một phen. Ngọc Huyền, còn không mau tới cho sư thúc hành lễ. Lạc Tuấn Lương cười cười. Ngọc Huyền bái kiến sư, chờ một chút, ngươi gọi sư thúc ta, ngươi Đỗ Nhi phải gọi sư thúc ta tổ mới đúng, bối phận không thể loạn. Trần Lạc nghiêm mặt nói. Hai sư đổ khỏe miệng giật một cái. Sa Ngọc Huyên vẻ mặt khó chịu hô, sư thúc tổ. Ân, tiểu nha đầu thiên phú không tồi, thật tốt tu luyện. Trần Lạc nói, thần niệm tiến vào nhận chữ vật, xem xét mấy ngàn hộp ngọc, bên trong đều trang một cái bảo dược quả tử. Trần Lạc tuyển phù hợp Sa Ngọc Huyên. Một cái hộp ngọc theo trong nhẫn chứa đồ bay ra, trang là một cái 3.000 năm phần long mạch linh tuyển quả, sinh trưởng ở cực phẩm linh mạch hội tụ linh tuyển chỗ giao hội, ngưng kết thiên địa tinh hoa. Long mạch linh tuyển quả dược hiệu phi thường cường đại cùng bằng diện, có thể chữa thương, tăng lên pháp lực, giúp người đột phá cảnh giới, thậm chí thần hồn mạnh mẽ, tăng lên căn cốt tứ chất. Đương nhiên, giới hạn trong thiên thai cảnh trở xuống. Thiên thai cảnh trở lên phục dụng cũng có tác dụng, chỉ là hiệu quả không có cường đại như vậy mà thôi, cảnh giới càng cao hiệu quả liền càng nhỏ bé, nhưng luyện hóa sau cũng tương đương với một cái quy nhất cảnh bảo đan. Long mạch linh tuyển quả cầm lấy đi bán đấu giá, dễ dàng liền có thể bán được ngàn vạn thiên nhiên linh tinh. Sa Ngọc Huyên là luyện khí nhị trọng, phục dụng long mạch linh tuyển quả vừa vặn phù hợp, có thể đột phá cảnh giới, cũng có thể tăng lên căn cốt tứ chất, lớn mạnh hồn phách. Tạ tạ sư thúc tổ ban thưởng. Sa Ngọc Huyên tự nhiên cũng nhận biết long mạch linh tuyển quả loại bảo vật này, đối với Trần Lạc liên tiếp không người bái tạ, tâm tình kích động lộ rõ trên mặt, hô sư thúc tổ đều ngọt ngào mấy phần. Trần Lạc khẽ bước cằm, ra hiệu hai cái văn bối có thể rời đi. Hai sư đồ thấy thế, thật vui vẻ rời đi. Sư tôn, Mãng Phu sư thúc thật ưa thích trang trưởng bối đâu, về sau ta gặp được hắn, liền nhiều gọi hắn vài tiếng sư thúc tổ. Sa Ngọc Huyên mừng khấp khởi nói, ngươi a, mà thôi, Mãng Phu sư đệ đánh cướp hai cái tiên phủ, bảo vật nhiều đến dùng không hết, trải qua được tạo. Lạc Tuấn Lương cười cười, đối với cái này cũng không phải rất để ý, cho vãn bối lễ vật là bộ thiên giáo truyền thống cũ, một đời nâng đỡ một đời, tân hỏa truyền thừa vô tận cũng. Trần Lạc xuất ra định vị tọa độ tra nhìn một chút, khoảng cách Vạn Tiên Hải vực đại khái còn cần 3 ngày thời gian. Dứt khoát đi ra tu luyện thất, tiếp tục đi tản bộ, nghe ngóng Vạn Tiên Hải vực tin tức. Tương truyền, Vạn Tiên Hải vực tại thượng cổ thời đại có vô số tán tu tiên nhân ở đây mở đạo trường, vạn đạo tranh phong, tu tiên văn minh vạn phần sáng chói. Cho đến ngày nay, Vạn Tiên Hải vực bị thua, nhưng như cũng có mười mấy cái tiên nhân đạo thống giáo phái. Ngoài ra, Vạn Tiên Hải vực có rất nhiều tiên nhân di tích, như có thể tìm tới tiên phủ di tích hoặc là tiên nhân đạo trường hải đảo, vậy thì phát đại tài. Cũng chính là bởi vì điểm này, hàng năm không biết do hấp dẫn đến nhiều ít đại xích thiên lục địa thiên tiêu qua đến tìm kiếm cơ duyên. 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Trần Lạc thu được Lạc Tuấn Lương truyền âm, đi vào phi thuyền đầu thuyền bên trên. Không đợi hắn mở miệng, Lạc Tuấn Lương đưa cho hắn hai cái quang cầu một cái ngọc giản, tiểu sư thúc, Vạn Tiên Hải vực tới, đây là ngươi muốn yêu thú tộc nhóm địa đồ định vị tọa độ, còn có vạn tiên hải vực địa đồ định vị tọa độ, cùng liên quan tới thiên tinh rất nhiều lời đồn đại truyền thuyết. Tốt sư điệt, làm tốt lắm. Trần Lạc vỗ vỗ bả vai hắn, mười phần tán thưởng văn bối bộ dáng. Hắn quá cần địa đồ định vị tọa độ. Dù sao Diệp Xuyên cùng Lâm Phong cơ duyên, chỉ có hình tượng, cũng không có tọa độ, hắn muốn một vừa so sánh ký ức chậm rãi tìm, rất dễ dàng tìm không thấy. Lạc Tuấn Lương vẻ mặt khó chịu. Hắn sống mấy ngàn năm, tiểu tử ngươi đều không có ta một cái số lẻ lớn. Bất quá nghĩ đến Trần Lạc cho hắn một cái nhất thải liên tử, cái này sư thúc hắn nhận. Suy tư một chút, Lạc Tuấn Lương muốn nói lại rồi, nhất rồi nói ra, tiểu sư thúc, liên quan tới thiên tinh nghe đồn chỉ có phệ hồn đạo có, nhưng là cái gì? Chớ có dông dài, có chuyện nói thẳng. Theo ta dò thăm tin tức, phệ hồn đạo là thượng cổ tiên nhân hải đảo, hơn nữa có thể là phệ linh yêu linh đạo trường, bên trong có vô số đại khủng bố. Nói đến đây, Lạc Tuấn Lương ngữ khí dần dần ngưng trọng lên, ta cũng là hướng vạn tiên hải vực tiên đạo môn phái dò thăm tin tức, theo ghi chép, phệ hồn đạo xuất hiện qua mấy lần, rất nhiều tiên nhân lão tổ tiến vào bên trong liền rốt cuộc cũng không có đi ra, tiểu sư thúc, ngài bảo trọng. Trần Lạc nghe xong, yên lặng gật đầu, cảm thấy cái này nghe đồn hơn phân nửa là thật. Dù sao phệ linh tiểu đậu đinh ngay tại phệ hồn đảo bên trong, cũng may có hư hư thực thực nhân vật chính thanh niên dẫn đường, không phải hắn thật đúng là không dám tiến vào chịu chết. Chờ lấy được thiên tinh, liền lập tức để vào hôn nguyên đan điền bên trong, khởi động thời quang hồi tố, hướng ép trộm đi thiên tinh. Trần Lạc thầm nghĩ, ai, Ma Phu, ngươi không phải bản mệnh, thật sự là không biết chân quý sinh mệnh. Nhìn qua hắn đâm đầu thẳng vào biển rộng mênh mông, Lạc Tuấn Lương thở dài trong lòng một tiếng. Cái kia sư tôn vì sao không khuyên một chút hắn? Sa Ngọc Huyên hiếu kỳ hỏi. Không thể ngăn cản, như hắn thất bại, ta tự sẽ xin tìm kiếm vệ hồn đạo. Lạc Tuấn Lương lắc đầu, ngữ khí kiên quyết. Nếu là giáo chủ yêu chí bảo, bất luận hy sinh nhiều ít đều nhất định muốn đạt được. Bộ tiên giáo ban cho bọn hắn tiên duyên, cho bọn hắn tu tiên trường sinh tài lữ pháp địa, che chở bảo vệ bọn họ trưởng thành. Chính mình tất cả có mọi thứ đều là bộ tiên giáo cho, bộ tiên giáo chính là bọn hắn căn. Như có thể đến giúp giáo chủ, dù chết không hối hận. Kia vệ hồn đạo bên trong có cái gì? Thiếu nữ hiếu kỳ hỏi. Không nên hỏi đừng hỏi. Lạc Tuấn Lương nghe vậy, quát lớn. A thiếu nữ dầu dĩ không vui nga một tiếng, ngược lại lại bắt đầu vui vẻ. Sư tôn, chúng ta muốn trợ giúp mãng phu sư thúc sao? Hắn giống như bị người theo dõi. Lạc Tuấn Lương trầm ngâm một chút, lấy tay cách không bóp chết quy nhất cảnh, về phần vạn pháp cảnh, lưu cho Trần Lạc A chương 333, mặt người ma cá chương 333, mặt người ma cá các ngươi lá gan không nhỏ à, dám đến cướp giết ta. Trần Lạc dừng lại phi kiếm, quay đầu nhìn qua đuổi theo năm người. Hừ, ngươi không cần cố làm ra vẻ, chúng ta quan sát ngươi hồi lâu, bên cạnh ngươi căn bản không có cường giả đi theo. Thức thời đem nhẫn chữ vật giao ra, chúng ta cố gắng còn có thể tha cho ngươi một mạng. Năm người tản ra, trong nháy mắt đem Trần Lạc bao vây lại, thế ra pháp bảo, trong mắt tràn đầy vẻ tham lam. Liền các ngươi năm cái còn chưa đủ tá nhét cái răng. Trần Lạc khinh thường cười một tiếng, đấm ra một quyền ấn hóa thành kinh khủng tuyệt luân hỏa dương. Bốn người khác thấy thế, điều khiển pháp bảo thi triển dương thần thông. Lệ, Tam Túc Kim Ô pháp tướng xuất hiện trong nháy mắt, phát ra một tiếng kêu to, giống như chân thực thần thú Kim Ô, lôi cuốn thao thiên hỏa diễm. Bốn người thần thông còn chưa tới gần, liền bị Kim Ô pháp tướng nhiệt độ nóng bỏng đốt cháy uy năng giảm phân nửa, mơ hồ có tán loạn xu thế. Tam Túc Kim Ô pháp tướng giống như một cái thiêu đốt mặt trời, phần thiên trừ hại. Hư không bặm mẹo, vô tận hải nước cực tốc bốc hơi. Tê, nóng, nóng quá. Năm người con ngươi hơi co lại, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ sợ hãi. Bọn hắn đoán sai, Trần Lạc không phải mang vi mạo hàng hóa chuyên trở, là thật có thực lực thiên tiêu. Một quyền đem vạn pháp cảnh viên mãn đánh bay. Kim Ô pháp tướng càng đem bọn hắn thần thông uy năng suy yếu 4/5. Người đều sắp bị Kim Ô pháp tướng nâng chín. Giết hắn. Đúng, cái này đoán chừng chính là hắn áp đáy hòm thần thông. Hắn chỉ có một người, chúng ta bên này có 5 người, ưu thế tại. Giết. Đang khi nói chuyện, 5 người nhặt lại lòng tin, quanh thân toát ra pháp tắc chi quang, bành trướng mãnh liệt, giống như thần nhân. Đao thương kiếm kích lưỡi dao bắn ra kinh khủng phong duệ chi khí, như muốn đem hư không cắt đứt. Một người đi đối phó Kim Ô pháp tướng, thế ra đại đỉnh phòng ngự pháp bảo. Bốn người trong mắt sát ý lấp lóe, liếc nhau, ba người cực kỳ có ăn ý thẳng hướng Trần Lạc. Còn lại một người quan sát toàn cục, tùy thời chuẩn bị cho Trần Lạc một kích chí mạng. Có ý đồ. Trần Lạc vừa nhìn liền biết 5 người không ít liên thủ gây án, phối hợp quá ăn ý, một người trong đó một đao bổ tới, tuyết trắng đao quang lóa mắt chói mắt, lộ ra thẳng tiến không lùi phong mang, cho Trần Lạc một loại rất ảo giác mãnh liệt, cảm giác đao quang của hắn đem hư không xé ra, không có gì không phá. Hơn nữa một đao kia căn bản trốn không thoát, chính mình ngay tại một đao kia bao phủ xuống, đem cả vùng không gian trói buộc. Trần Lạc lấy chỉ làm kiếm, giữa ngón tay bắn ra phần thiên kiếm khí, nắt bấy đao quang sát na, Trần Lạc quay người đấm ra một quyền. Làm! Quyền ấn cùng phương thiên hỏa kích đối hoành, phát ra sắt thép và chạm âm thanh. Cầm trong tay phương thiên hỏa kích người nứt gan bàn tay, phương thiên hỏa kích rời khỏi tay, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Dường như không thể tin được, có người nhục thân vậy mà có thể cùng thượng phẩm bảo khí so sánh. Hiu! Một vệt hàn quang ánh vào Trần Lạc đồng tử, một nữ tử nhân kiếm hợp nhất, pháp kiếm đã giết tới Trần Lạc mi tâm. Trần Lạc nhấc tay nắm chặt pháp kiếm, một cái tay khác nắm tay. Nhanh buông ra. Tùy thời mà động người hoảng sợ kêu to. Nhưng chậm. Trần Lạc quanh thân lôi điện lấp lóe, thi triển lôi chi thần thông, một quyền oanh ở trên người nàng, vô song lực lượng đưa nàng đánh xuyên qua, lôi đỉnh tứ ngược, khoảnh khắc đưa nàng xé nát thành khối vụn. Bị lừa rồi bốn người con ngươi đột nhiên co lại, rốt cuộc biết Trần Lạc đối mặt bọn hắn năm người, vì cái gì không có triển khai khí thế lựa chọn thần thông đối hoành. Trần Lạc nhục thân quá kinh khủng, ít ra có thể so với thượng phẩm bảo khí. Khủng bố như thế nhục thân, dù cho bị bọn hắn thần thông đánh trúng, đoán chừng vấn đề cũng không lớn. Trần Lạc đây là lựa bọn họ cận thân a, thử một chút ta lôi đỉnh thủ đoạn a. Trần Lạc chân đạp tử quang kiếm, quanh thân vạn đạo pháp tắc bộc lộ, giống như trưởng không pháp tắc trật tự thiên thần. Vừa dứt tiếng, thiên địa biến sắc, trong chốc lát trời u ám, hư không sinh lôi điện. Cả phiến thiên địa dường như hóa thành một mảnh lôi vực, ầm ầm không ngừng bên hai. Trần Lạc điều khiển đầy trời lôi điện pháp tắc trật tự, như là lôi đỉnh bảo quân. Oanh, oanh, oanh. Thô to lôi đỉnh giống như lôi long, lộ ra nát bấy tất cả uy thế, đem bốn người thần thông nát bấy, đánh bay pháp bảo. Bốn người tê cả da đầu, cái trán bắt đầu đổ mồ hôi. Kinh khủng, quá kinh khủng. Bọn hắn tuyệt đối là gặp gỡ trong truyền thuyết thánh tử cấp bậc thiên kiêu. Rút lui, nếu ngươi không đi bọn hắn đều sẽ bị Trần Lạc quanh tạc chết. Ầm ầm. Trần Lạc điều khiển đầy trời lôi đỉnh điên cuồng công kích. Thần thông là một loại đạo pháp cụ tượng, không cực hạn tại bất luận một loại nào hình thái. Trần Lạc đã xem Hỗn Độn Viêm Lôi thần thông tu luyện đến đại thành, vừa ý tùy ý động điều khiển lôi thần thông cùng viêm thần thông. Hai loại thần thông đều là tuyệt thế thần thông cấp bậc, có thể hóa một mảnh thần thông lĩnh vực. Chỉ thấy bốn người tại lôi vực chỉ có bị đánh phần, muốn thi triển độn thuật chạy trốn, nhưng ở lôi vực bên trong căn bản là không có cách thi triển độn thuật bỏ chạy, bọn hắn lại không phá nổi lôi vực. Nửa giờ sau, bốn người trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, hoàn toàn từ bỏ chống cự, tùy ý thần lôi đem chính mình anh thành một miệng. Trần Lạc đem năm người nhẫn chứa vật cùng pháp bảo đều thu lại, chân muối lại tiểu cũng là thịt không phải. Khống chế tử quang kiếm tiếp tục phi hành. Trần Lạc thần niệm tra xét tọa độ định vị. Tử quang kiếm tại Vô Ngân Hải vực bên trong xuyên thẳng qua, tốc độ nhanh đến giống như một vệt ánh sáng. A a a. Cứu mạng. Cứu mạng. A đúng lúc này, Trần Lạc thần niệm cảm ứng được nữ tử thê lương thảm thiết thanh âm, nhường mánh nam nghe được một hồi giật mình, sinh lòng không đành lòng. Trần Lạc dừng lại, sắc mặt cổ quái. Cái này thảm thiết tiếng kêu thảm thiết, không giống kêu thảm á hẳn là có người thích tốt đặc thủ. Kia tốt xấu cũng dùng cầm chế che lấp một chút a, Trần Lạc nghĩ đến, đang muốn rời đi, không muốn đánh nhiễu một đôi dạ huyền lương. Làm sao có thể? Ngươi một cái bạn phát cảnh, làm sao lại không nhận ta thanh âm ảnh hưởng? Theo lý mà nói, ngươi hẳn là mất lý trí, liều lĩnh xông vào ta trong miệng mới đúng à? Các bạn pháp cảnh đều như vậy. A, ta đã biết, ngươi khẳng định có thần hồn phòng ngự pháp bảo dịu dàng nguyện chuyển hàm xúc thanh âm ở trong thiên địa phiêu đãng. Trần Lạc trước mắt quang mang lóe lên, một đầu mọc ra mỹ nhân mặt cá xuất hiện ở trước mặt mình. Gương mặt này nhìn rất đẹp, chính là quá lớn, chừng mấy chục mét vuông lớn. Vậy màu bạc hiện ra huyền quang, lộ ra phong duệ chi khí. Trần Lạc, hóa ra là nhân diện ma ngư. Theo đại sách tiên quyển sách này ghi chép, nhân diện ma ngư tính tình hung ác khát máu, giết chết tất cả sinh linh, ăn hết mình đã no đầy đủ, cũng sẽ đem nhìn thấy sinh linh giết chết. Nhân diện ma ngư thực lực cũng rất mạnh, nắm giữ bản mệnh thiên phú ma âm quán nhĩ, có thể mê hoặc tu sĩ thần trí, dù là cùng cảnh giới cũng sẽ nhận cực mạnh mê hoặc. Tăng thêm nhân diện ma ngư phòng ngự mạnh, sát phạt thần thông cũng rất khủng bố. Tại đông đảo sâu hải yêu thú bên trong, nhân diện ma ngư tuyệt đối là có tên tuổi hải yêu. Trước mắt cái này nhân diện ma ngư là quy nhất cảnh sơ kỳ, ngắn ngủi mê hoặc quy nhất cảnh đều có thể, lại không mê hoặc được vạn pháp cảnh Trần Lạc, Trần Lạc thành công đưa tới hứng thú của nó. Muốn nhìn một chút Trần Lạc, lại một chút xíu ăn hết. Ầm ầm. Tại nó không có động thủ trước đó, Trần Lạc động thủ trước, kinh khủng lôi điện ở trên người bốn phía, một quyền nện ở nó mỹ lệ khuôn mặt dễ nhìn bên trên, chỉ một thoáng gương mặt khổng lồ vỡ vụn. Lôi đỉnh tại nó trên mặt tứ ngược, một mảnh cháy đen. Chương 334, chặt đứt song hải đảo cơ duyên. Chương 334, chặt đứt song hải đảo cơ duyên a. Ta muốn ngươi chết. Nhân diện ma ngư phát ra xé rách màng nhĩ thét lên, Trần Lạc hai thai chảy ra vết máu. Vận công trong nháy mắt, vết máu chảy trở về. Và anh, Trần Lạc triển lộ hạo miểu vũ trụ chi thế, hấp thu thiên địa linh khí, nhật nguyệt tinh lúc hòa, như là sóng triệu như thế mãnh liệt mà đến. Ầm ầm. Trần Lạc suy nghĩ khẽ động, hơn 10 đầu lôi long thẳng hướng nhân diện ma ngư. Ngay sau đó một giây không mang theo do dự thi triển Hạo Thiên kiếm ý tử quang kiếm lôi cuốn to lớn vô biên kiếm ý, khí thế bằng bạc, khổng lồ nhân diện ma ngư tại Hạo Thiên kiếm thế bao phủ xuống trong nháy mắt biến nhỏ bé như hạt bụi. Đáng chết nhân diện ma ngư thấy thế, lệ kêu một tiếng, trên thân lân phiến bộc phát hừng hực ánh sáng trắng bạc, hình thành một cái hộ thuẫn. Vẫy đuôi một cái, nhấc lên Thao Thiên cự lãng quét sạch hư không, vô biên sóng lớn tựa như liền thành một khối, ẩn chứa thủy chi pháp tắc, xanh thẳm chi quang mờ mịt, tản mát ra thủy nguyên bàng bạc nặng nề. Ầm ầm. Hạo Thiên kiếm ý như là lâm vào vũng bùn bên trong, uy năng rất nhanh bị ma diệt. Hưu. Trần Lạc triệu hồi tử quang kiếm, nhân kiếm hợp nhất, vận dụng tử quang kiếm toàn bộ uy năng, như là một đạo hỏa diễm quang mang, xuyên qua sóng lớn, nhân diện ma ngư hộ thuẫn. Tại nhân diện ma ngư còn chưa kịp phản ứng trước đó, tử quang kiếm liền từ thân thể nó xuyên qua. Ách, làm sao lại? Đạo khí. Nhân loại luyện chế pháp bảo quả nhiên lợi hại. Nhân diện ma ngư đôi mắt dần dần ảm đạm, nhỉ non một câu, ý thức hoàn toàn lâm vào hắc ám, từ giữa không trung rơi xuống. Nó thần hồn bị phần thiên kiếm khí ma diệt, Trần Lạc xuyên qua vết thương, còn đang liều lĩnh lửa cháy hừng hực, lộ ra không gì không phá kiếm ý. Trần Lạc thu hồi thi thể của nó, mặt lộ vẻ vui mừng. Nhân diện ma ngư thực lực kinh khủng, đồng thời cũng vô cùng đáng tiền, lân phiến cùng xương cốt có thể luyện chế bảo khí, tinh huyết ẩn chứa khổng lồ sinh cơ, có thể luyện chế rèn luyện thể phách đáng lượng, lao đáng tiền. Hưu, đặt vào phi kiếm, Trần Lạc tiếp tục hướng phía trước bay. Nhưng là bay bao xa, lại gặp phải một cái tồn tại càng khủng bố hơn, là liệt hải huyền kình. Nhấc lên vô biên sóng lớn, phản phất muốn đem trọn phiến hải dương là úp, đem thiên địa bao phủ. Trần Lạc tại sóng lớn bên trong, quả thực nhỏ bé giống bụi bặm, không cẩn thận liền sẽ bị dìm ngập. Đồng thời Trần Lạc có một loại mạnh mẽ trực giác, nếu như mình bị vô biên sóng lớn bao phủ, đối mặt chính là làm phiến hải dương đầu đá, khoảnh khắc liền sẽ đem hắn nghiền nát thành một mịn. Ngầm giống, kinh khủng sóng âm, phấn toái chất không, Trần Lạc sắc mặt đại biến, vội vàng triệu hồi ra 9 tầng lôi tháp phòng ngự. Mắt thấy không phòng được, Trần Lạc liền tiến vào lôi tháp bên trong thi pháp. Ầm ầm, vô số lôi điện tại hải dương tứ ngược, nhưng là thoáng qua liền bị vô biên sóng lớn che mất. Một đầu che khuất bầu trời cá voi càng qua bầu trời, sau lưng dường như mang theo một mảnh mênh mông vô bờ hải dương. Trần Lạc con người địa chấn, lớn, quá mẹ nó lớn. Nhưng là theo hắn quan sát, kết hợp đại xích thiên quyển sách này đi chép, đầu này liệt hải huyền kình còn giống như là ấu niên kỳ. Hơn nữa cảnh giới của nó là thiên thai cảnh. Sự thật chứng minh, lượng nhiều tới trình độ nhất định là có thể siêu việt chất. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Trần Lạc theo lôi thác bên trong đi ra, khống chế tử quang kiếm nhất phi trùng thiên, đứng ở trên không bên trong quan sát. Nếu như liệt hải huyền kình dám vọt ra mặt biển, vậy hắn cam đoan có thể một kiếm đưa nó quy thiên. Liệt hải huyền kình tại dưới biển sâu đi khắp, quấy vô biên nước biển. Nước biển dường như trở thành nó thần thông lực lượng, hoàn toàn chịu nó điều khiển. Nó ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Lạc. Chỉ cần Trần Lạc còn dám xuống tới, vậy nó cam đoan sẽ điều động vô tận hải dương lực lượng, một lần hành động đem Trần Lạc ép thành một biển. Về phần Trần Lạc kiếm đạo thần thông, liệt hải huyền kình chẳng thèm ngó tới, toàn bộ biển cả đều là lực lượng của nó nguồn suối, Trần Lạc thần thông đối với nó không có chút ý nghĩa nào. Ngươi đi ra a! Trần Lạc gầm thét. Liệt hải huyền kình nghe vậy, nổi giận, lại dám khiêu khích vĩ đại biển sâu chi thần, muốn chết! Liệt hải huyền kình mở ra miệng lớn, rít lên một tiếng, sóng âm ngưng tụ thành thực chất, như là từng tầng sóng trung điểm, phấn phái chân không. Ông! Trần Lạc dùng lôi tháp cản ở phía trước, nhưng giống như tác dụng không lớn, sóng âm bàng bạc vô biên, tựa như vô cùng vô tận. Chín tầng lôi tháp rất nhanh bị đánh bay. Trần Lạc ánh mắt khóa chặt nó, nhắm ngay cơ hội, nhân kiếm hợp nhất, lợi kiếm bổ ra sóng âm, lập tức không có vào liệt hải huyền kình trong miệng. Liệt hải huyền kình sóng âm phi thường khủng bố, dù sao thân thể lớn như vậy, bất quá nó cảnh giới rất thấp, mới thiên thai cảnh. Sóng âm có thể đối Trần Lạc tạo thành uy hiếp, nhưng không nhiều. Trần Lạc sợ chính là nó điều động lớn hải lực lượng, đem hắn ép thành hư vô. Một khi bị hắn bắt được cơ hội, liệt hải huyền kình chính là đợi làm thịt cứu non. Bất quá nói đi thì nói lại, liệt hải huyền kình linh hồn ở nơi nào? Đại não ở nơi nào? Mặc kệ, trực tiếp chặt thành khối vụn áo anh. Vô số kiếm khí đem to lớn như núi cao liệt hải huyền kình xé rách. Trần Lạc đội vàng thu hồi khối vụn, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, dùng cấm chế trận bắn phong cấm bên trong huyết dịch dẫn ra ngoài. Bất quá tại hắn thi pháp thời điểm, liệt hải huyền kình huyết dịch vẫn là nhuộm đỏ hải vực. Ngầm giống ngay tại Trần Lạc đánh xong thu công thời điểm, xa xa truyền đến một tiếng càng khủng bố hơn liệt hải huyền kình tê minh. Trần Lạc biến sắc, suy đoán hẳn là đầu này liệt hải huyền kình phụ mẫu, vẫn là tranh thủ thời gian trượt ra thiên thai cảnh con non liền khủng bố như vậy, nếu tới một cái vạn pháp cảnh, quy nhất cảnh, đoán chừng một tiếng giống là có thể đem hắn chấn vỡ thành một miệng. Hưu. Trần Lạc lần này vận dụng Hắc Sa Duy Mạo không gian chi lực, Nazi không gian, thỉnh thoảng dừng lại xác nhận phương vị. Rất nhanh, Trần Lạc đã tìm được một đám quái ngư, có chừng hơn 1.000 con luyện khí cảnh trở lên, luyện khí cảnh trở xuống có mấy trăm vạn chỉ. Trần Lạc chỉ giết thành yêu. Không thành yêu ẩn chứa khí huyết chi lực rất yếu ớt, đối với hắn tác dụng không lớn, giết còn chiếm dùng không gian, lãng phí thời gian luyện hóa. Giết hết này một đám, Trần Lạc ngược lại đi kế tiếp yêu thú tộc nhóm. Trên đường đi dọc theo Lâm Phong cùng Diệp Xuyên cơ duyên hành động, đem có thể chặt đứt cơ duyên toàn bộ chặt đứt xong, Trần Lạc 9 tầng lôi tháp không gian đều nhanh chất đầy. Linh dược mấy trăm vạn gốc, tăng thêm trước đó, đều có 700 vạn gốc. Bảo dược 5 thiên tiên 300 mai quả, đều là mấy ngàn năm phần. Linh thổ một đồng lớn, mở ra lời nói, hẳn là có hơn 30 vạn mẫu. Cực phẩm linh mạch 36 đầu. Các phẩm giai linh mạch 1.300.000 đầu. Ngay cả dược vương đều có 3 cây. Còn có một đường săn giết hải yêu, 25 vạn con, rất nhiều đều là phi thường khổng lồ hải quái. 9 tầng lôi tháp chứa không nổi, còn trang 30 nhẫn chữ vật. Trừ cái đó ra, còn có 123 vạn khối vật liệu luyện khí. Trần Lạc cũng hoài nghi, chính mình không phải đến tìm bảo, mà là đến cướp sạch vô tận hải bảo khố. Lâm Phong cùng Diệp Xuyên tại Vạn Tiên Hải vực hải đảo cơ duyên đã toàn bộ chặt đứt xong, chỉ còn lại tiên phủ di tích cùng một chút nắm giữ lớn sinh linh khủng bố cấm địa hải đảo. Trần Lạc meo một cái chính mình mệnh cách, lại biến thành màu đen. Không thể đi, tìm một chỗ tu luyện a, cái này hải đảo cũng rất không tệ. Trần Lạc nghĩ đến, móc ra mấy cái trận kỳ, bố trí một cái ẩn nặc dưỡng linh trận. Đây là theo dỡ bỏ cực phẩm linh mạch trận pháp đạt được trận kỳ, đều là có sẵn, bố trí tương đối đơn giản. Trần Lạc tiến vào lôi tháp không gian bên trong, xếp bằng ở Hỗn Nguyên Đạo Đài bên trên toàn lực vận chuyển Hỗn Nguyên Kim Trường Chân Kinh thôn vệ yêu thú. Hỗn Nguyên Đạo Đài hiện lên thần bí Hỗn Nguyên chi lực, Trần Lạc đỉnh đầu xuất hiện 12 cái vòng xoáy, yêu thú huyết dịch như là dòng sông như thế tràn vào vòng xoáy bên trong. Thiên Thanh Bảo liên tại Hỗn Nguyên đan điền bên trong chậm rãi chuyển động, lưu chuyển ra thần thánh tiên tiên mở miệng chi tức, bất hủ thần tính, gột rửa Trần Lạc tư chất căn cốt, thần hồn. Mỗi thôn vệ một thất yêu thú tinh hoa, liền phun ra ra một cỗ tiên thiên đạo vận, trợ Trần Lạc nội đạo. Cùng lúc đó, nó chính là tên quỷ tham ăn, bộc phát toàn lực thôn vệ yêu thú, khí tức đang không ngừng kéo lên. Trần Lạc còn không có đột phá, nó tiên tiến giai thành thượng phẩm đạo khí. Tại tiến giai trong nháy mắt, Thiên Thanh Bảo Liên bộc phát càng thêm huyền diệu thần quang, giống như một cái tham lam lỗ đen, thôn vệ tốc độ so trước đó nhanh lên mười mấy lần. Thiên Thanh Bảo Liên tản ra thần bí chi lực, ra chỉ Hỗn Nguyên Kim Trường Chân Kinh. Chỉ thấy 12 cái công pháp vòng xoáy, biến càng thêm thâm thúy kinh khủng, quang hoa bộc lộ, lộ ra vô tận huyền diệu. Lôi tháp bên trong yêu thú thi thể, dường như bị một cỗ lực lượng dẫn dắt, còn chưa tiến vào vòng xoáy, liền bắt đầu vô hạn thu nhỏ, lập tức phịch một tiếng nổ tung, vòng xoáy đem nó nghiền nát, thôn phệ tinh hoa. Chương 335, đột phá quy nhất cảnh, trộm nhà thành công. Chương 335, đột phá quy nhất cảnh, trộm nhà thành công. Trần Lạc tại đại lượng tiên tiên đạo vận cọ rửa hạn, lĩnh ngộ ra vạn pháp quy nhất, hôn nguyên nhất thể. Cảnh giới nước chảy thành sông, tự nhiên mà vậy đột phá. thực lực có bay vọt về chất. Vạn pháp cảnh là lĩnh hội pháp tắc ảo diệu. Quy nhất cảnh là minh ngộ pháp tắc, từ đạo pháp của mình khống chế vạn đạo lực lượng pháp tắc, vạn pháp quý nhất. Trần Lạc đang sảng khoái lúc, cảm thụ được toàn phương vị thăng hoa, kết quả hết năng lượng cung cấp. Nghi ngờ mở mắt ra nhìn quanh, ngộp. Nhồi vào không gian yêu thú đi đâu rồi? Lúc này mới đã qua một tháng, theo lý mà nói, hẳn là có thể thôn vệ chừng một năm, dù sao tại cái này tầng không gian bên trong, thả ba cái quy nhất cảnh, 30 con vạn pháp cảnh hậu kỳ đại hải yêu, còn lại hải yêu huyết khí cũng rất tràn đầy. Trần Lạc nhìn một chút công pháp của mình vòng xoáy, lại nhìn một chút tấn thăng đến thượng phẩm đạo khí Thiên Thanh Bảo Liên, đã hiểu. Hóa ra là bị ngươi đại ăn hàng ăn. Ăn đi, ăn đến càng nhiều càng tốt, chỉ cần có thể thăng cấp là được. Đối với tu tiên giả mà nói, không sợ tiêu hao nhiều, sợ nhất tiêu hao nhiều ít đều không thể tiến thêm nửa bước, vậy sẽ là ác mộng. Cũng không biết ta có thể hay không phụng dưỡng nổi. Trần Lạc có thể rõ ràng cảm giác được, Thiên Thanh Bảo Liên lần này thăng cấp có bay vọt về chất, về sau thôn phệ năng lượng sẽ là mấy trăm lần, có lẽ là mấy ngàn lần khả năng thăng một phẩm giai. Đẳng cấp càng cao, cần có tài nguyên thì càng nhiều. Hơn nữa tu sĩ cùng linh vật khác biệt, tu sĩ còn có thể tính toán, linh vật là không thể tính toán. Có chút linh vật cần phải lớn mạnh bản nguyên, có chút cần muốn cường hóa nào đó các bộ điểm, hoặc là hoàn thiện pháp tắc. Thiên Thanh Bảo Liên thuộc về toàn phương diện thăng hoa, thôn phệ càng nhiều, bản nguyên liền càng hoàn thiện, diệu dụng càng nhiều. Trần Lạc đi vào tầng thứ 2, tiếp tục tu luyện. 12 cái vòng xoáy hình thành trong nháy mắt, yêu thú nhao nhao tràn vào vòng xoáy, nghiền nát thành tinh hoa, tiến vào Hôn Nguyên Đan Điền bên trong. Nếu không phải Trần Lạc điều khiển Thiên Thanh Bảo Liên cho mình giữ lại, đoán chừng chính mình liền một tia đều không được chia. Nửa tháng sau, tầng thứ 2 thôn phệ xong, tầng thứ 3 chỉ dùng 10 ngày. Thiên Thanh Bảo Liên uy năng càng mạnh, tốc độ cắn nuốt liền càng nhanh. Đem 9 tầng lôi tháp cùng trong nhận chứa đồ yêu thú toàn bộ thôn phệ xong. Vậy mà chỉ dùng 3 tháng không đến liền toàn bộ tiêu hao hết, bất quá tốc độ đột phá tựa như cưỡi tên lửa như thế, Trần Lạc đột phá tới quy nhất cảnh trung kỳ. Phải biết tới quy nhất cảnh, thời gian nửa năm liền vững chắc cảnh giới đều không đủ. Trần Lạc lại có thể ở này trên cơ sở trực tiếp đột phá một cái tiểu cảnh giới. Trần Lạc mặt lộ vẻ vui mừng, bắt đầu chỉnh lý chống ra không gian. Hắn còn có mấy trăm vạn gốc linh dược cùng rất nhiều khoáng thạch không có thôn phệ. Nhìn thấy linh mạch, Thiên Thanh Bảo Liên truyền lại ra thôn vệ chi ý, Trần Lạc trực tiếp trấn áp. Người kẻ thô lô muốn nuốt vệ linh mạch loại bảo vật này, nghĩ cùng đừng nghĩ. Linh mạch hắn giữ lại có tác dụng lớn, bố trí trong đập phủ, ngoại trừ cung ứng đại trận, ôn dưỡng đạo trường, thêm ra linh khí chính là tu luyện cần thiết. Về sau coi như không đi săn giết yêu thú, không đi tìm linh dược khoáng thạch, cũng có đầy đủ linh khí cung ứng tu luyện. Cho nên linh mạch không có chút nào ngại nhiều, Trần Lạc chỉ cảm thấy còn chưa đủ dùng. Trần Lạc tra nhìn một chút tự thân thuộc tính. Cảnh giới, quy nhất cảnh trung kỳ. Thể chất, Hỗn Nguyên Kiếm Thai đạo thể. Bản mệnh bảo thuật, Hỗn Nguyên Thần Văn, Hỗn Nguyên Kiếm Cốt, Tử Dương Thần Văn, Hạo Thiên Kiếm Cốt, Phần Thiên Kiếm Cốt. Thiên Phú, Vũ Dung Tinh Thần, Kim, Mệnh Cách, Đàm Hoa Nhất Hiện, Thanh, Mệnh Số, Thiên Chi Tiêu Tử, Kim, Nhân Sinh Vận Mệnh, một cái tâm ngoan thủ lạt đại phản phái. Hắc, Xám, Bạch, Thanh, Đỏ, Tử, Kim. Vận mệnh chuyển chiết điểm, ngươi đạt được nghịch thiên cơ duyên, có thể nhìn thấy kiếp trước tương lai, vận mệnh của ngươi hỗn độn một mảnh, dù ai cũng không cách nào xem thấu ngươi tương lai vận mệnh đi hướng. Lại biến thành màu xanh, tiểu yêu tinh Trần Lạc lần này có thể yên tâm ra ngoài lãng. Xem ra sau này đến quan tâm kỹ càng một chút chính mình mệnh cách, một khi sát kiếp sắp tới, liền lập tức trốn đi, tránh thoát sát kiếp trở ra. Thu hồi trận kỳ, Trần Lạc khống chế tử quan kiếm, cầm trong tay linh mạch thần châu. Hơn nữa vô cùng có khả năng có thủy linh mạch. Thế gian ngoại trừ tản mát ra đơn thuần linh khí linh mạch, còn có kim một thủy hỏa thổ, phong lôi băng, âm dương linh mạch. Chỉ là mang theo thuộc tính linh mạch, so cực phẩm linh mạch còn ít ỏi hơn bạn lần. Một đầu mang theo thuộc tính cực phẩm linh mạch, giá trị là cực phẩm linh mạch gấp 10, còn chưa nhất định có người bằng lòng cùng người trao đổi. Trần Lạc suy đoán, Bích Liên bí cảnh nhiều như vậy linh ngẫu, thủy hệ yêu thú, nói không chừng có thủy linh mạch, chỉ là hắn không có tìm được mà thôi. Vô tận biển sâu khẳng định có thủy linh mạch, cũng không biết có thể hay không tìm tới. Tìm không thấy cũng không có quan hệ, coi như tìm kiếm hải yêu. Trần Lạc nhắm mắt cảm ứng, đạo pháp cùng thiên địa quy tắc giao cảm, thiên nhân hợp nhất, phương viên mấy chục vạn dặm yêu thú, tại hắn cảm giác hạ không chỗ che thân. Đẳng cấp càng cao yêu thú, tràn đầy sinh mệnh lực tựa như một vầng mặt trời như thế lóa mắt. Một đường quét ngang, chỉ dùng 3 tháng, Trần Lạc liền tràn đầy một tầng lôi tháp không gian. Ngồi tử quang kiếm bên trên, tiếp tục xuất phát. Tâm bảo đại nghiệp không thể đình chỉ. Trần Lạc chỉ muốn phát tài, khác cũng không sao cả. Một bên vơ vét vô tận hải, một bên tính toán thời gian, yên lặng chờ cái kia hư hư thực thực nhân vật chính thanh niên đến Ly Hòa đảo. Vô tận hải thật to lớn a, Trần Lạc đuổi ngồi mãi thôi. Tại vô tận hải du đãng dòng dã 5 năm, Trần Lạc không có một ai gặp phải, cũng không có gặp phải ẩn nấp hải đảo. Cũng là gặp được đầu kia liệt hải huyền kình mẫu thân, động hư cảnh, kinh khủng ngập trời, Trần Lạc vận dụng hắc sa duy mạo chạy trốn. Còn gặp phải một cái động hư cảnh tam thủ huyết dao, may mắn hắn thời quang hồi tố đến rất nhanh, không phải liền bị ăn. Còn có lớn thân người đôi rắn xà nữ, một ngụm kịch độc, đem cả phiến thiên địa đều độc hỏng. Trần Lạc tự nhiên cũng không ngoại lệ, khởi động thời quang hồi tố trốn được một mạng. Còn có lôi bạo hải man, hóa thành một mảnh lôi hải. Thâm viên băng xa, thanh diện hải dạ xoa, ngân nguyệt long quy, băng phách thủy mẫu. Mấy chục loại biển sâu kinh khủng yêu thú, không phải chân linh cảnh chính là động hư cảnh. Gặp mặt liền có thể dây giết hắn loại kia. Gặp phải chân linh cảnh yêu thú, Trần Lạc liền đem Lạc Tuấn Lương gọi tới, thuần thục xử lý. Về phần động hư cảnh, vẫn là thôi đi. Kỳ thật Trần Lạc có thể vận dụng Thiên Thanh Bảo Liên phòng ngự, sau đó lại tế ra thần hy cho Ngọc Bài đem đánh sát. Trần Lạc làm như vậy qua, còn thành công. Nhưng là, bệnh thiếu máu. đối phương bị đánh cho ngay cả cặn cũng không còn, ngay cả vùng biển này 10 vạn dặm cũng biến thành hư vô. Thần hy thần thông kinh khủng như vậy. Trần Lạc nhìn xem dấu tuyết hố sâu, yên lặng lựa chọn thời quang hồi tố, lách qua bọn chúng chính là, không cần thiết sinh tử tương kiến, giang hồ không phải chém chém giết giết. Một đường cẩn thận từng ly từng tí, thỉnh thoảng nhìn một chút mệnh cách. Cuối cùng Trần Lạc vẫn là dựa vào thực lực phát đại tài, đem 9 tầng lôi tháp toàn bộ đổ đầy hải yêu. Trần Lạc ngày này lặng lẽ sờ sờ đi vào Thâm Viên Băng Sa lãnh địa, chuẩn bị làm xong vụ này liền đi Ly Hòa đảo. Mở ra thiên nhân giao cảm trạng thái, cẩn thận từng ly từng tí cảm ứng Thâm Viên Băng Sa có hay không tại lãnh địa. Trước đó đi ngang qua Thâm Viên Băng Sa lãnh địa thời điểm, linh mạch thần châu nhảy lên kịch liệt một chút, nóng lên nhiệt độ viễn siêu trước kia, không khó suy đoán, biển sâu dưới có lớn hàng. Nói không chừng chính là băng linh mạch, thủy linh mạch. Còn có tam thủ huyết giao nơi đó, linh mạch thần châu phát ra giống nhau phản ứng. Không tại, rượu. Trần Lạc thân hóa lưu quang, đâm đầu thẳng vào băng lãnh thấu xương biển sâu, không bao lâu, Trần Lạc khống chế tử quang kiếm vội vã chạy trốn. Trên thân kết một tầng hàn băng. Trần Lạc suy đoán không tệ, biển sâu dưới thật có một đầu băng linh mạch. Cùng một cái niềm vui ngoài ý muốn, băng linh mạch bên cạnh có một khối luyện chế cực phẩm bảo khí huyền băng hàn thiết tâm. Cũng chính là bởi vì có huyền băng hàn thiết tâm cùng băng linh mạch nguyên nhân, băng nguyên tố nồng đậm, thực sự quá lạnh, thể phách cường hãn như Trần Lạc, vận dụng tử dương thần văn, mới chui vào đáy biển. Chờ lấy được băng linh mạch cùng huyền băng hàn thiết tâm đi ra, người đều gần thành băng côn. Vâng. Trần Lạc xua tan trên thân hàn ý, lập tức vận dụng hắc sa duy mạo không gian Nazi, đi vào tam thủ huyết giao địa bàn. Thấy nó ngủ được chết nặng, tỉnh ngủ tìm yêu tinh hạp đi, Trần Lạc đành phải vận dụng chút thủ đoạn. Bóp nát một cái 3000 năm phần bảo dược quả tử, đem nó lừa gạt đi, lập tức chui vào nó hang ổ trộm đi 13000 mét dáng dấp thủy linh mạch. Giống. Tam thủ huyết giao mỹ mỹ ăn một bữa miễn phí bảo dược hương khí trở về phát hiện nhà bị trộm. Lập tức nổi giận, rít lên một tiếng kinh thiên động địa, nhấc lên thao thiên cự lãng. Một bên khác, Thâm Viên Băng Sa chắc bụng trở về, mỹ mỹ đắt lui về hang ổ, phát hiện băng linh mạch không có. Huyền băng hàn thiết tâm cũng không thấy, trong nháy mắt nổi giận, băng phong vô tận hải vực.